Chương 145, các nhà ý nghĩ. Chương 145, các nhà ý nghĩ. Bây giờ toàn bộ Đại Tần Đế quốc bên trong linh khí nồng đậm trình độ đã tương đương với Phượng Ngô Châu giải đất trung tâm. Ý vị này bọn hắn không cần đi xa, liền có thể tại nhà mình trước cửa hưởng thụ được những phúc địa kia động thiên mới có thể chạm đến rồi dào linh khí. Linh khí nồng đậm này không thể nghi ngờ để Vân Môn, Thiên Cương phái cùng Lâm gia người cảm giác sâu sắc may mắn. Bọn hắn hồi tưởng lại lúc trước lựa chọn, trong lòng tràn đầy vui mừng. Tại cái kia Thanh Huyền Tiên Minh yêu cầu bọn hắn rời đi Đại Tần Đế quốc dung chuyển thời kỳ, bọn hắn dứt khoát lựa chọn thủ vững tại Đại Tần Đế quốc, bây giờ xem ra, cái này đích xác là một cái quyết định vô cùng chính xác. Vân Môn bên trong, Đạo Kiếm Tông 10 năm đại tế thời gian gần, phản phất có một trận phong bạo sắp xảy ra. Trong đại điện hai người bầu không khí ngưng trọng. Tạ Vân Xuyên nhìn qua trúc cơ 6 tầng Vân Phi, thần sắc nghiêm túc nói ra, "Vân Phi, lần này ngươi cùng ta cùng nhau đi tới Đạo Kiếm Tông, đi giải 5 năm này trước nhân quả." Vân Phi đáp, "Là, sư phụ." Đệ tử biết, ta tuyệt sẽ không ném Vân Môn mặt. Ta cũng không tin cái kia luyện khí tiểu tử có thể thắng ta. Từ từ lần trước biết muốn đi cùng Lý Dương tái chiến một lần, ta mỗi ngày tu hành chưa từng một ngày buông lỏng. Tạ Vân Xuyên khẽ gật đầu, sau đó lại thầm thì nói, "Vân Phi à, bây giờ Đạo Kiếm Tông không thể so sánh nổi. Bọn hắn tại Thanh Huyền Tiên Minh hạn chế bên dưới còn có thể phát triển nhanh như vậy, tuyệt không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy, mà lại ngươi cũng đã nói, cái kia Lý Dương luyện khí kỳ lúc liền dám hướng ngươi rút kiếm chiến đấu, bây giờ mấy năm trôi qua, ngươi nên ôm coi trọng chi tâm." Quyết không thể khinh địch. Vân Phi nghe xong, trong lòng run lên, hắn biết rõ sư phụ lời nói không hoa. Lần này tiến về Đạo Kiếm Tông, chắc chắn là một trận gian nan chiến đấu, hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể cho Vân Môn mất mặt. Thiên Cương phái bên trong, nhìn xem Đạo Kiếm Tông tông môn đại tế thời gian dần dần tới gần, Quách Tư Viễn một mặt trịnh trọng tìm tới Lao Tông chủ Tôn Thiên Hỷ, mở miệng nói, "Sư phụ, Đồ Nhi lần này nghĩ tới chúng ta cùng một chỗ tiến đến Đạo Kiếm Tông đi." Tôn Thiên Hỷ khẽ bước cằm, nghe Quách Tư Viễn lời nói, trầm ổn đáp lại nói, "Đồ Nhi, vi sư đang có ý này. Bây giờ vi sư đã từ thiên nhân cảnh giới thành công tấn cấp đến tử phủ cảnh, chính có thể mượn cơ hội này mở ra ta Thiên Cương phái chi uy. Đạo Kiếm Tông mấy năm này mặc dù phát triển tấn mãnh, nhưng ta Thiên Cương phái cũng không phải hạng người bình thường, đoạn không có khả năng yếu đi ta phái uy danh. Lần này tiến về Đạo Kiếm Tông, nhất định phải để đám người biết được, ta Thiên Cương phái vẫn như cũ sừng sững không ngã, hùng phong không giảm năm đó sư phụ, cái kia Đạo Kiếm Tông đệ tử cũng sẽ không dậm chân tại chỗ a. Ta muốn ngươi nói Nguyễn Thành Lâm gia, hai cha con thân ảnh tại trong đình viện đứng lặng. Lâm Hiển Tài đối với nữ nhi Lâm Vi Âm trước mặt mở miệng nói, "Hơi âm, lần này ngươi cùng vi phụ cùng một chỗ tiến đến Đạo Kiếm Tông, đi tham gia Đạo Kiếm Tông 10 năm một lần tông môn đại tế." Lâm Vi Âm mặt lộ nghi hoặc, hỏi, "Phụ thân, ngươi vì sao hiện tại lại như thế coi trọng Đạo Kiếm Tông?" Lâm Hiển Tài khẽ thở dài một cái, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái, chậm rãi nói ra, "Hơi âm à, ta Lâm gia đến chỗ này đằng sau có thể phát triển tốt như vậy, toàn do Đạo Kiếm Tông truyền đạo cùng mở rộng, mới có thể có nhiều như vậy khách khanh còn nữa, vi phụ cũng muốn đi xem nhìn, cái kia có thể cùng Thanh Huyền Tiên Minh viện xoay cổ tay Đạo Kiếm Tông đến tuột cùng có cái gì lực lượng." Là phụ thân nữ nhi minh bạch trong viện hoàn toàn yên tĩnh bên trong, lại ẩn ẩn lộ ra một tia sắp gió nổi mây phun khí tức. Đại Tần Đế quốc Hàm Dương thành vương cung, tràn ngập một cỗ hơi thở ngưng trọng. Doanh Tắc cùng Trường Phong Tuyết đứng ở nơi đó, thời gian hơn 5 năm hai người đã trở nên 10 phần già nua, hoàn toàn không giống hơn 40 tuổi người, ngược lại như hơn 60 tuổi lão giả, gần đất xa trời thái độ làm cho người lo lắng. Doanh Tắc đội vàng tìm đến Huyền Vũ cùng Bách Lý Hề, thần sát sầu lo nói, "Quốc sư, thừa tướng, Doanh Tương, tại Đạo Kiếm Tông học nghệ đã lâu như vậy, cũng hẳn là hoàn thành lão tổ yêu cầu. Lần này chúng ta cùng nhau tiến về Đạo Kiếm Tông tiếp Doanh Tương trở về đi." Ta cùng Tuyết Nhi thân thể hẳn là không chịu nổi. Nghe Doanh Tương lời nói, Huyền Vũ nhìn chăm chú trước mắt Doanh Tắc cùng tỷ tỷ, trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Huyền Vũ nguyên lai tưởng rằng chất nhi Doanh Tương là thống khổ nhất người, nhưng mà đi vào Đại Tần Đế quốc, cùng tỷ tỷ tấp nập ở chung sau, Huyền Vũ mới giật mình giống như mình cũng là hãm sâu trong thống khổ. Nhìn xem tỷ tỷ ở trước mặt mình ngày ngày trở nên giàn mua, mà hắn lại bất lực, loại kia bất đắc dĩ cùng dày vò đơn giản như bóng với hình. Hắn vẫn như cũ phong nhã hào hoa, có thể tỷ tỷ đã như trong gió nến tàn, phần này tương phản lại làm cho nội tâm của hắn có thụ tra tấn. Lúc này, Huyền Vũ trong lòng đống nhiên dâng lên một loại cảm ngộ, nguyên lai lúc trước sư minh thu hắn nhập môn lúc yêu cầu vấn đề, đúng là như vậy, có thâm ý đạo tâm kiên định, quả thật không phải thuận miệng nói một chút đơn giản như vậy, đó là cần tại tuế nguyệt tẩy lễ đằng sau minh ngộ. Bách Lý Hề nhìn qua trước mắt đại vương cùng vương phi, mở miệng nói, "Đại vương, vương phi, thần đề nghị lần này để tất cả bách quan đều là theo ta cùng cấp đi, lại tuyển 5000 tướng sĩ cùng nhau đi tới Đạo Kiếm Tông, biểu thị đối với đại vương tử tôn trọng, dạng này cũng có thể để bách quan biết đại vương tử Doanh Tương là chính thống. Dù sao cái kia nhị vương tử Doanh Thành hiện tại cũng dần dần lớn lên, còn tại Càn Nguyên Đế quốc làm tránh cho hổ bây giờ đại vương thân thể. Dạng này, liền sợ đại vương vừa đi, cái kia Càn Nguyên Đế quốc sợ là sẽ phải xé bỏ minh ước." Doanh Tắc nghe Bách Lý Hề lời nói, có chút trầm tư rồi nói ra, "Tốt, liền theo thừa tướng lời nói." Nghe Bách Lý Hề cùng Doanh Tắc đối thoại, Huyền Vũ cũng dần dần từ tâm tình mình bên trong đi ra. Huyền Vũ mở miệng nói, "Vậy liền để Sơn Hà kiếm các đệ tử ưu tú tăng thêm một chút Sơn Hà vệ người, cùng đi Đạo Kiếm Tông thấy chút việc rồi đi. Quốc sư, Sơn Hà kiếm các ngươi tự hành an bài liền tốt, không cần hỏi ta. Ta hy vọng ta Đại Tần Sơn Hà vĩnh tại liền tốt đệ đệ, tương lai Doanh Tương liền muốn nhờ ngươi." "Tỷ tỷ." Trên đại điện cảm xúc lại trở nên kiềm chế, Bách Lý Hề hay là phá cái này hơi có vẻ nặng nề không khí, mở miệng nói, "Đại vương, vương phi, cái kia thần hiện tại liền đi an bài cụ thể công việc." Doanh Tắc khẽ gật đầu, nói ra, "Tốt." Tại Bách Lý Hề rời đi về sau, Huyền Vũ cũng hợp thời nói, tỷ phu, ta cũng đi an bài Sơn Hà kiếm các sự tình, Trưởng Phong Tuyết đáp, "Ừ, đệ đệ ngươi đi đi." Theo hai người bọn họ rời đi, trên đại điện chỉ để lại Doanh Tắc cùng Trường Phong Tuyết hai người. Tiên tĩnh bao phủ đại điện, Doanh Tắc nhìn qua Trường Phong Tuyết, trong ánh mắt toát ra phức tạp cảm xúc. Trường Phong Tuyết im lặng lặng yên đứng ở một bên bồi tiếp Doanh Tắc. Ngoài cung, theo Bách Lý Hề thông chi một chút đi. Trong lúc nhất thời, bách quan cảm xúc đều bị điều động, bọn hắn cũng muốn đi xem nhìn Đạo Kiếm Tông đến tuột cùng có bao nhiêu thần dị, cũng nghĩ nhìn xem Đại Vương Tử Doanh Tương đến tuột cùng là như thế nào. Sơn Hà Kiếm các đệ tử nghe nói tin tức này, từng cái ma quyền sát trưởng, tràn ngập chờ mong. Sơn Hà vệ cũng cấp tốc chuẩn bị đạp vào cái này một trọng yếu hành trình. Lần này tiến về Đạo Kiếm Tông, bọn hắn không chỉ có là vì tiếp về Đại Vương Tử Doanh Tương, càng là muốn trong quá trình này hiện ra Sơn Hà Kiếm các thực lực. Tại Đạo Kiếm Tông, hậu sơn phủ sinh tiểu trúc bên trong, Lâm Diệp Tú tính toán tại hậu viện bên bờ ao nhỏ thả câu, thưởng thụ lấy kiếp trước câu cá lao hưởng thụ khoái hoạt. Mỗi ngày không quên. Đột nhiên, hệ thống thanh âm tại đầu góc hắn vang lên, ký chủ, đồ tôn của ngươi Doanh Tương đã học được Tổ Long Quyết, kích hoạt Hắc Long chi thể. Nghe trong đầu lời nói, Lâm Diệp Tú cảm xúc cuộn cuộn, trong tay cần câu có chút rung động. Lâm Diệp Tú cao mày, đối với hệ thống đội và nói, hệ thống, ngươi đừng làm a. Có Doanh Tắc cùng Bách Lý Hề không có gì, có thể làm là trùng hợp. Có thể cái này Hắc Long chi thể cũng quá bất hợp lý, cái này nếu là Doanh Tương về sau hắn sinh đứa bé gọi Doanh Chính, lại kích hoạt Hắc Long chi thể vậy, nhưng làm sao bây giờ? Đây chẳng phải là ta kiếp trước mê người lao tổ tông. Lâm Diệp Tú kinh ngạc nhìn nghe hệ thống, khiếp sợ trong lòng thật lâu khó mà lắng lại. Ký chủ không cần như vậy, cũng không cần so đo, dù sao thiên huyền giới không phải ký chủ kiếp trước, ngươi tại về sau cũng có thể biết càng nhiều kinh hỉ. Hệ thống cái kia tiện tiện thanh âm tại Lâm Diệp Tú trong đầu quen quẩn. Lâm Diệp Tú ngây dại, trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện ra vô số cái nghi vấn. Vội vàng truy vấn, hệ thống, còn có cái gì kinh hỉ? Nhưng mà, hệ thống lại như là rơi vào trầm mặc, không còn trả lời vấn đề của hắn. Ngươi không nói cho ta, chính ta nhìn. Cậu hệ thống sau khi nói xong, Lâm Diệp Tú tâm niệm vừa động, hệ thống giới diện xuất hiện trong mắt hắn. Linh thạch, 155 ức, linh tinh, 80 ức, vật liệu, 99 vạn cái, pháp bảo, 3 vạn cái, đan dược, 58 vạn hỏa, phù lục, 38 vạn tấm. Sùng vật, Thổ Long, Diệt Thế Kỳ Lân. Lâm Diệp Tú, Đạo Kiếm Tông 6 đời lão tổ, Lâm gia lão tổ. Thọ nguyên, 1.0745. Tông môn, Đạo Kiếm Tông. Trạng thái, tiên khí ngưng tụ. Lần sau thăng cấp cần thiết, hoàng kim, 3.2 triệu. Trước mắt 155.442 chưa đầy đủ. Linh thạch, 30 vạn quả thỏa mãn. Đệ tử, 3.000 tên chưa đầy đủ tín ngưỡng, 1 triệu điểm. Trước mắt 353.401 điểm, chưa đầy đủ. Tông môn nhân số, đời chữ huyền, 3 người, đệ tử chân truyền, 7 người, đệ tử nội môn, 50 người, đệ tử ngoại môn, 2.000 người, đệ tử tập dịch, 4.320 người, đệ tử ký danh, 180 người, vân miệu hạc 10 cái. Tông môn kiến trúc, đại điện 3 cấp. Sơn môn trụ sở bài 3 cấp. Nhiệm vụ các 3 cấp. Chấp pháp các 3 cấp. Tiên chỉ chi lộ 3 cấp, linh điền 3 cấp, phòng luyện đan 3 cấp, đúc kiếm phòng 3 cấp, phòng luyện khí 3 cấp, công pháp các 3 cấp, thiên tiêu đài 3 cấp, thiên truy bách luyện tháp đặc thù 3 cấp, tài hoa hoành giật tháp đặc thù 3 cấp, vạn kiếm sơn 3 cấp, minh nguyệt đàm 3 cấp, danh vọng, danh chấn đại tần, công pháp, trường sinh quyết thanh liên kiếm quyết thiên diễn tam thập lục chủ y, thần thông, không, vũ khí, tuế nguyệt kiếm trong phong ấn đảo hoa kiếm, cảnh giới, trường sinh quyết một tầng, thanh liên kiếm quyết nhập môn, đệ tử, không. Lâm Diệp Tú nhìn chằm chằm hệ thống giới diện, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Đời chữ huyền chỉ có 3 người, vậy đã nói rõ, lần trước cái kia huyền phủ huyền thần đã qua đời. Còn có cái kia nguyên bản chỉ có 3 cái vân miểu hạt, bây giờ lại biến thành 10 cái. Hiển nhiên, là mới thêm không ít thành viên. Chỉ là không biết, những này mới gia nhập vân miểu hạt đến tột cùng từ đâu mà đến. Lần trước Lâm Diệp Tú thành công đem tông môn thăng cấp làm cấp 3, Lâm Diệp Tú từng hỏi thăm hệ thống qua hệ thống đệ tử tương quan công việc. Khi hệ thống cáo chi Lâm Diệp Tú tất cả Đạo Kiếm Tông đệ tử, vô luận xuất sư hay không, đều có thể trở thành hệ thống thăng cấp đệ tử sau, Lâm Diệp Tú trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống. Có dạng này bảo hộ, Lâm Diệp Tú liền không còn quá nhiều quan tâm Lâm Huyền Tĩnh đối với tông môn các đệ tử tấn cấp cùng thu đồ đệ an bài. Chương 146, tông môn đại tế bên trên chương 146, tông môn đại tế bên trên Minh Nguyệt Đàm bên cạnh, sóng nước liễm diễm, hơn 30 con vân miểu hạc ưu nhã tại bờ đầm uống nước. Bọn chúng dáng người thẳng tắp, lông vũ trắng loáng như tuyết, tại ánh nắng chiếu rọi lóe ra thánh khiết quang mang. Trong đó ba cái đặc biệt làm người khác chú ý, cẩn thận nhìn lên, chính là Linh Đại, Linh Nhị cùng Linh Thiết. Bọn chúng ngẩng đầu đỡ ngực, trong ánh mắt để lộ ra trí tuệ, hiển nhiên là bọn này vân miểu hạc người đầu lĩnh, mà lại đều là đã đạt tới trúc cơ thực lực, mà còn lại mấy cái từ trên khí tức cảm giác rõ ràng liền yếu hơn không ít. Còn có chừng 20 chỉ hoàn toàn không có sóng linh khí, bọn chúng hoặc cúi đầu uống nước, hoặc nhìn chung quanh, đối với ba vị người dẫn đầu tràn đầy kính sợ. Hiển nhiên là vân miểu hạc cả một tộc đàn đều là đã đi tới Đạo Kiếm Tông định cư, Lâm Huyền Tĩnh chỉ là đem có pháp lực vân miểu hạc thu nhập tông môn, còn lại vân miểu hạc để bọn hắn tự hành sinh sôi. Gió nhẹ lướt qua, thổi nhũ nước hồ, cũng gợi lên lấy vân miểu hạc lông vũ. Lâm Huyền Tĩnh sau khi tu luyện xong, chậm rãi mở hai mắt ra, thầm nghĩ lấy tông môn 10 năm đại tế sắp đến. Hắn nhớ lại trước kia, sư phụ Lâm Mậu Tài dạy bảo như bên tai mở. Lâm Huyền Tĩnh biết rõ, tại cái này trọng yếu thời khắc, chính mình hẳn là tiến đến Thiên Giang Thành, cho sư phụ thượng chú hương, để bày tỏ kính ý cùng tưởng niệm. Tâm niệm vừa động, pháp lực trong nháy mắt thu hồi, Lâm Huyền Tĩnh cả người như là sáng chói lưu tinh, hóa thành một đạo hoa mỹ lưu quang, hướng Thiên Giang Thành bên trong bay đi. Tốc độ kia nhanh chóng, chỉ ở trên bầu trời lưu lại một đạo mơ hồ quang ảnh. Lâm Huyền Tĩnh tuy chỉ có tử phủ một tầng tu vi, nhưng tốc độ kia cũng đã không thua gì thần thông chân nhân. Vẹn vẹn hơn 2 canh giờ, hắn liền tới đến Thiên Giang thành bên ngoài bãi tha ma. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt lại làm cho trong lòng của hắn chấn động. Chỉ gặp sư phụ bên mộ mới nổi hai tòa ngôi mộ mới, cách đó không xa còn có một tòa nhà tranh. Lâm Huyền Tĩnh chậm rãi đến gần, nhìn xem sư phụ mộ địa, trên đó viết: "Sư phụ Lâm Mậu tái chi mộ." Còn bên cạnh hai tòa ngôi mộ mới, phân biệt viết Bất Hiếu Đồ Đệ Lâm Huyền phụ chi mộ cùng Bất Hiếu Đồ Đệ Lâm Huyền thần chi mộ. "Sư Minh A, các ngươi lại là tội gì khổ như thế chứ?" Nhìn xem hai tòa ngôi mộ mới, Lâm Huyền Tĩnh trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc, có bi thương, có nghi hoặc, cũng có đối với trước kia cảm khái, hắn suy nghĩ trôi hướng quá khứ xa xôi. Hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn chăm chú cái này ba tòa phần mộ, qua lại đủ loại hồi ức giống như thủy triều sông lên đầu, những cái kia cùng sư phụ cùng các sư huynh chung đụng thời gian phảng phất ngày tại hôm qua. Sau đó, Lâm Huyền Tĩnh suy nghĩ thu liễm, từ trong nhẫn chứa vật xuất ra rượu trắng, thanh hương tiền giấy, cho ba tòa phần mộ từng cái đốt cháy tế bái. Khói xanh lượn lờ dâng lên, ký thác hắn đối với người mất tưởng niệm cùng kính ý lúc này, nhà tranh có một tuổi trẻ nam tử tiến lên hỏi: "Vị đạo trưởng này, ngươi là mộ bia này người nào?" Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem nam tử trẻ tuổi này, lại có ba phần như chính mình sư minh Lâm Huyền Thần. Lâm Huyền Tĩnh hỏi ngược lại: "Ngươi là người phương nào?" Nam tử trẻ tuổi kia hồi đáp: "Ta là cái này mộ chủ Lâm Huyền Thần nhi tử." Lâm Huyền Tĩnh nghe vậy, trong lòng hơi động một chút. Hắn mặc dù sớm đã đoán được đáp án, nhưng hắn nhìn trước mắt người trẻ tuổi, phảng phất thấy được sư minh năm đó thân ảnh. "Ta là cái này mộ chủ nhân Lâm Mậu tài đồ đệ, ta và ngươi phụ thân Lâm Huyền Thần là sư minh đệ." Lâm Huyền Tĩnh chậm rãi nói ra. Nam tử trẻ tuổi kia trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng: "Nguyên lai ngươi chính là Huyền Tĩnh sư thúc, phụ thân có nhắc qua ngươi." Lâm Huyền Tĩnh khẽ gật đầu, hỏi tiếp: "Ngươi nếu là Huyền Thần sư minh nhi tử, vậy ngươi tên cứ gọi là gì?" Nam tử trẻ tuổi cung kính trả lời: "Bẩm sư thúc, ta gọi Lâm Niệm." Lâm Niệm trong ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ cùng kính ngưỡng, nhìn xem vị này đã nghe danh từ lâu sư thúc. Lâm Huyền Tĩnh nhìn trước mắt Lâm Niệm, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. "Niệm niệm không bỏ, tất có tiếng vọng." Lâm Niệm tiếp tục nói: "Sư thúc, ta từ bên ngoài tham quân trở về, sau gia nhập Sơn Hà vệ. Nhưng phụ thân sau khi chết, ta đến Tiên Giang thành, tuân theo phụ thân nguyện vọng, đem phụ thân an táng tại sư phụ hắn Lâm Mậu tại bên cạnh, ta ở đây giữ đạo hiếu 3 năm tốt." Nghe Lâm Niệm lời nói, trong lòng đối với người sư điệt này nhiều hơn mấy phần tán thưởng. Hắn có thể cảm nhận được Lâm Niệm hiếu thuận, Lâm Niệm hành vi lộ ra càng đáng ngưỡng mộ. Lâm Huyền Tĩnh mỉm cười gật đầu nói: "Ngươi làm được rất tốt, phụ thân của ngươi trên trời có linh tiên cũng sẽ cảm thấy vui mừng." Sau đó Lâm Huyền Tĩnh thân hình khẽ động, một bàn tay khoác lên Lâm Niệm trên thân thể. Trong nháy mắt, Lâm Huyền Tĩnh liền phát giác được Lâm Niệm đã có luyện khí tầng 7 tu vi, còn là tu luyện đạo kiếm tông vô cực tâm pháp, hắn đối với Lâm Niệm tiến độ tu luyện càng là cảm thấy hài lòng. Tiếp lấy, Lâm Huyền Tĩnh từ trong nhẫn chứa vật xuất ra một ít linh thạch, đan dược và vô cực tâm pháp toàn thiên, hắn đưa cho Lâm Niệm đạo: "Đây là ta đạo kiếm tông vô cực tâm pháp toàn thiên, cũng là phụ thân ngươi nên được, ngươi lại thu cất đi." Nghe Lâm Huyền Tĩnh lời nói, Lâm Niệm trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng quỳ xuống nói đến: "Lâm Niệm cảm ơn sư thúc." "Đứng lên đi, ngươi lại an tâm tu hành tận hiếu." Lâm Huyền Tĩnh tại tế bái xong sư phụ cùng sư minh đằng sau, mang phức tạp tâm tình hướng đạo kiếm tông bay đi. Thân ảnh của hắn giống như một đạo thiểm điện, ở trên bầu trời sẽ qua. Nhanh đến đạo kiếm tông thời điểm, Lâm Huyền Tĩnh liền dùng đưa tin linh bảo để tất cả đệ tử chân truyền đến tông môn đại điện tập hợp. Các đệ tử chân truyền nhao nhao thả ra trong tay sự vụ, hướng phía tông môn đại điện tiến đến. Lâm Huyền Tĩnh đi vào đại điện thời điểm, các đệ tử đều là đang đợi. Nhìn xem những đệ tử này, Lâm Huyền Tĩnh lớn tiếng nói: "Các ngươi Huyền Vũ sư thúc còn có mấy ngày liền muốn từ Đại Tần Đế quốc trở về, sẽ còn mang về mấy cái không sai thiên tài. Cho nên lần này tông môn đại tế tuyệt đối không thể qua loa, các ngươi nhất định phải chăm chú đối đãi ta đạo kiếm tông vạn năm truyền thừa Huyền Tư." Lúc này mở miệng nói: "Sư minh, chăm chú đối đãi không có vấn đề, chỉ là hiện tại đạo kiếm tông chỉ có thể dung nạp tông môn đệ tử, không có nhiều phòng khách, nếu không sư minh, chúng ta liền đem đạo mễ tiểu điểm hoàn toàn đối bọn hắn mở ra đi, dù sao hiện tại đã sơ bộ hoàn thành lão tổ yêu cầu." Lâm Huyền Tĩnh nghe Huyền Tư lời nói, có chút trầm ngâm một lát sau nói ra: "Đi, vậy liền mở ra đạo mễ tiểu điểm đi." "Tốt sư minh." Lâm Huyền Tĩnh còn nói thêm: "Ngụ ở đâu chỗ nếu giải quyết, vậy ta đạo kiếm tông uy nghiêm cùng trật tự cũng cần đạt được bảo hộ. Linh hổ, linh cương, linh giao, ba người các ngươi phụ trách thay phiên tại vạn linh trấn đi tuần chấp pháp." Linh hổ, linh cương cùng linh giao ba người nghe vậy, lập tức tiến lên một bước, cùng kêu lên đáp: "Cần tuân lệnh của sư phụ." Lâm Huyền Tĩnh nhìn về phía Linh Hiên, nghiêm túc nói: "Linh Hiên, ngươi an bài tất cả đệ tử nội môn, gần nhất đều lấy 5 người một đội tuần sát toàn bộ đạo kiếm tông cùng vạn linh trấn." "Là, sư phụ." Linh Hiên lĩnh mệnh. "Ân, nếu không còn chuyện gì các ngươi trước hết xuống dưới an bài đi." "Là sư phụ sư minh." Linh Hỷ hệ xác lập các hành động, triệu tập đệ tử nội môn, truyền đạt mệnh lệnh của sư phụ. Các đệ tử nội môn cấp tốc tập kết, tạo thành 5 người một đội đội ngũ tuần tra, bắt đầu nghiêm túc tuần sát đạo kiếm tông cùng vạn linh trấn mỗi một hẻo lánh. Huyền Tư trở lại Hương Giật Phong cũng truyền lệnh xuống, để đạo mễ tập đoàn đạo mễ tiểu điểm tại vạn linh trấn bắt đầu vận doanh đứng lên. Tin tức này cấp tốc tại đạo kiếm tông bên trong truyền ra, mọi người đều biết đây là vạn linh trấn đạo mễ tiểu điểm lần thứ nhất vận doanh, ý nghĩa phi phàm. Đạo mễ tiểu điểm các tu sĩ lập tức công việc lu đủ lên, bọn hắn quen thuộc lấy khách sạn các hạng công trình, lấy nên đón sắp đến quý khách. Theo đại tế dần dần tới gần, toàn bộ đạo kiếm tông đều tràn ngập khẩn trương mà trang trọng không khí. Đạo kiếm tông các đệ tử đều hành động đứng lên, bọn hắn bận rộn mà có thứ tự tại đạo kiếm tông tất cả trên ngọn núi cắm lên tơ vàng màu trắng thái cực kiếm cờ. Một mặt kia mặt tung bay kiếm kỳ trong gió bay phất phới, phản phất tại hướng thế nhân tuyên cáo đạo kiếm tông vinh quang. Liền ngay cả vạn linh trấn mấy chỗ cửa vào, cũng là có mấy vị đệ tử ngoại môn tiến đến trấn thủ. Từ sơn môn trụ sở bài thăng tiên đại lộ đến đạo kiếm tông tông môn, đều có đạo kiếm tông đệ tử tạp dịch đứng gác. Bọn hắn dáng người thẳng tắp đồng thời, mang trên mặt cẩn thận tỉ mỉ, như là từng tòa không thể dung chuyển ngọn núi. Thời gian lặng yên trôi qua, Đạo Kiếm Tông ngọn phía ngoài Vạn Linh Trấn cũng biến thành phi thường náo nhiệt. Do vô số hình vuông đá xanh lát thành phong cách cổ xưa trên đường lớn, dòng người phun trào, đại bộ phận đều là đến đây tham gia Đạo Kiếm Tông tông môn đại tế. Rộn rộn ràng ràng đám người, tràn đầy đối với trận thịnh hội này chờ mong. Tại cái này ồn ào náo động trong đám người, đứng đấy hai người, bọn hắn thân mang cẩm bào, cái kia lộng lẫy cẩm bào dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng dịu dịu, càng tăng thêm bọn hắn uy nghiêm cảm giác. Bọn hắn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy, không giận tự uy khí thế để người chung quanh không tự giác vì hắn bọn họ nhường ra một vùng không gian. Hai người chính là một đường đi tới Tạ Vân Xuyên cùng Vân Phi. Bọn hắn không có lựa chọn ngự không phi hành, mà là chậm rãi dạo bước mà đến. Bởi vì bọn hắn vừa bay đến trong trấn liền bị trúc cơ đệ tử cáo chi, Đạo Kiếm Tông tông môn đại tế Vạn Linh Trấn cấm chỉ tu sĩ phi hành. Hai người vừa đến Vạn Linh Trấn cũng cảm giác được Vạn Linh Trấn linh khí dư dả, đi vào Vạn Linh Trấn bên trong, bọn hắn bị trước mắt cảnh tượng nhiệt náo cùng những cái kia kỳ lạ kiến trúc hấp dẫn. Tạ Vân Xuyên có chút nheo mắt lại, ánh mắt ở trong đám người xuyên thẳng qua, trong lòng âm thầm suy tư Đạo Kiếm Tông lực ảnh hưởng. Vân Phi thì tò mò nhìn quanh bốn phía, đối với địa phương xa lạ này tràn đầy tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Sư phụ, cái này Đạo Kiếm Tông không đơn giản a. Còn chưa tới Đạo Kiếm Tông, linh khí giống như này dư dả. Đúng vậy a. Cùng chúng ta Vân Môn so chính là một cái ở trên trời một cái tại đất bên trên. Đi lên phía trước đi, xem trước một chút. Tốt. Tạ Vân Xuyên cùng Vân Phi tại Vạn Linh Trấn đi tới, không bao lâu liền nhìn thấy, ở vào Vạn Linh Trấn trung ương đạo mễ tự điểm. Sư phụ, đây là địa phương nào, làm sao như vậy đại khí bằng bạc? Chúng ta đi xem một chút. Đi. Vạn Linh Trấn bên trên đạo mễ tiểu điếm lầu một người phụ trách là một vị luyện khí 8 tầng tán tu, người này ánh mắt nhạy cảm, một chút liền nhìn ra hai người Tạ Vân Xuyên cùng Vân Phi người mang tu vi. Hắn nhiệt tình nói ra, hai vị là tới tham gia Đạo Kiếm Tông tông môn đại tế a. Ta đạo mễ tiểu điếm nhưng vì đại tế khách đến thăm cung cấp chỗ ở, đến, mời vào bên trong, mời theo ta đi sân khấu làm thủ tục nhập cư. Khách sạn. Đúng vậy, đạo mễ tiểu điếm hiện tại bởi vì tông môn đại tế, đối với các vị được mời tới tham gia tông môn đại tế tu sĩ mở ra nói, liền làm một cái thủ hiệu mời, dẫn lĩnh hai người hướng đạo mễ tiểu điếm nội bộ đi đến. Tạ Vân Xuyên cùng Vân Phi hai vị đều là hơi chậm lại, bọn hắn mặc dù sớm có nghe thấy Đạo Kiếm Tông thần kỳ, lại không nghĩ rằng cái này Đạo Mễ tiểu điếm cũng như vậy làm cho người ngoài ý muốn. Theo tán tu dẫn dắt, bọn hắn đi vào Đạo Mễ tiểu điếm, lập tức bị một màn trước mắt sợ ngây người. Khách sạn đại đường trang trí đến phong cách cổ xưa trang nhã, để lộ ra một loại trang trọng không khí. Tạ Vân Xuyên cùng Vân Phi đi theo người phụ trách bước chân, trong lòng đối với khách sạn này ấn tượng cũng dần dần khắc sâu đứng lên. Mắt chỗ gặp, cơ hồ khiến bọn hắn đáp ứng không xuể, tiểu điếm nội bộ rộng rãi sáng tỏ, trang trí tinh mỹ tuyệt luân. Chói lọi, không nhốn bụi trần mặt đất, tráng đến cần hai người hợp bao lập trụ. Chương 147, tông môn đại tế bên trong chương 147, tông môn đại tế bên trong đại đường trên trần nhà treo hoa lệ tinh thạch đèn treo, tản ra ánh sáng nhu hòa. Chủ yếu nhất vẫn là linh khí, không phải là phổ thông phàm phẩm. Treo trên vách tường một vài bức tinh mỹ tranh chữ, lộ ra được Đạo Kiếm Tông lịch sử và văn hóa. Mặt đất phủ lên thật dày thảm, đạp lên mềm mại thoải mái dễ chịu. Toàn bộ khách sạn tràn đầy một loại cao nhã, thoải mái dễ chịu không khí, để cho người ta phảng phất đưa thân vào một cái như mộng ảo thế giới. Tạ Vân Xuyên cùng Vân Phi liếc nhau, trong lòng đều tràn đầy sợ hãi thán phục. Những vật phẩm này cùng trang trí là bọn hắn chưa từng gặp qua, giống như đều không phải là ở vào cùng một thời đại. Bọn hắn bắt đầu ý thức được, Đạo Kiếm Tông lực ảnh hưởng xa không chỉ bọn hắn tưởng tượng như thế, nơi này hết thảy đều cho thấy Đạo Kiếm Tông thực lực cường đại cùng thâm hậu nội tình. Tạ Vân Xuyên cùng Vân Phi đăng ký tốt sau, do người đầu lĩnh mang theo bọn hắn ngồi lên linh năng thang mây lên lầu. Hai người đều bị cái này đạo mễ tiểu điểm các loại kỳ tư diệu tưởng, rung động nói không ra lời, phản phất cảm giác mình cùng Đạo Kiếm Tông sinh hoạt tại khác biệt thời đại. Vân Phi vừa mới tiến sư phụ Tạ Vân Xuyên gian phòng, liền bị rung động đến. Gian phòng 4 triệu bông, có một khách sảnh cùng một cái phòng ngủ, lại hợp với tắm rửa phòng 8. Trong phòng khách có cửa sổ sắt đất, lắp đặt đều là đơn hướng thông sáng lưu ly phiến. Đều là huyền tư dựa theo Lâm Diệp Tú yêu cầu toàn bộ dùng cao cường lưu ly phiến chế tạo, có thể kháng trụ trúc cơ kỳ một kích toàn lực. Tạ Vân Xuyên trong ánh mắt toát ra suy tư, Đạo Kiếm Tông cho thấy những này mới lạ đồ vật, để hắn đối với tông môn này tràn ngập tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Tạ Vân Xuyên biết rõ, lần này đến đây tham gia Đạo Kiếm Tông đại tế, có lẽ sẽ là một lần khó được kỳ ngộ, không chỉ có thể giải khai 6 năm trước nhân quả, còn có thể kiến thức đến càng nhiều Đạo Kiếm Tông chỗ thần kỳ. Suy nghĩ một lát sau, Tạ Vân Xuyên vẻ mặt nghiêm túc mà đối với Vân Phi nói, Vân Phi, lần này ngươi cùng cái kia Lý Dương tỷ thí, nhưng phải bạn phần coi chừng a, vừa rồi tuần tra Đạo Kiếm Tông đệ tử đã là trúc cơ cảnh giới. Vân Phi nghe vậy, nói sư phụ, Vân Phi biết, ta định không yếu ta Vân môn tên tuổi mà lại bọn hắn là trúc cơ, ta cũng không phải không có lực đánh một trận. Tạ Vân Xuyên khẽ gật đầu. Ân. Trong căn phòng bầu không khí nhất thời có chút nặng nề, Đạo Kiếm Tông cho thấy thực lực cường đại để bọn hắn rất cảm thấy áp lực. Lâm Hiển Tài cùng Lâm Vi Âm một đường đi tới, ngự không phi hành đến Vạn Linh Trấn. Vừa tới trấn khẩu, liền bị Đạo Kiếm Tông đệ tử cáo chi cần đi tới Đạo Mễ tiểu điếm nghỉ ngơi. Bọn hắn tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chưa nhiều lời, liền hướng phía Đạo Mễ tiểu điếm đi đến. Cha con hai người dạo bước tại Vạn Linh Trấn bên trong, Lâm Vi Âm mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ cùng sợ hãi thán phục, đối với phụ thân Lâm Hiển Tài nói, phụ thân, cái này Đạo Kiếm Tông Vạn Linh Trấn đều tốt sinh thần kỳ a. Linh khí nồng nặc đều không tưởng nổi. Cũng không biết, cái này Đạo Kiếm Tông bên trong đến tột cùng nên như thế nào. Lâm Hiển Tài nghe Lâm Vi Âm lời nói, có chút trầm ngâm một lát sau nói, cái này, phụ thân cũng không biết. Nhưng mặc kệ là vừa rồi những đệ tử kia bộ dáng, khí độ hay là thực lực, tu vi đều đã coi là rồng phượng trong loài người không bao lâu, Lâm Hiền Tài cùng Lâm Vi Âm liền đi tới Đạo Mễ Tiểu Điếm. Bọn hắn lập tức bị một màn trước mắt sợ ngây người. Đạo Mễ Tiểu Điếm là một tòa to lớn mà kỳ lạ kiến trúc, cao hơn 30 trượng, rộng tại hơn 60 trượng, hiện lên hình vòm sừng sững tại Lại Khê Hà Biên. Cái kia to lớn quy mô làm người ta nhìn mà than thở, phản phất là một tòa từ trên trời giáng xuống thần kỳ pháo đài. Vừa rồi đứng xa nhìn thời điểm còn chưa phát hiện cái này tiểu mới kiến trúc, bây giờ khoảng cách gần quan sát, mới rõ ràng cảm nhận được nó đại khí bằng bạc. Khách sạn tường ngoài trang trí tinh mỹ, điêu khắc các loại đồ án thần bí cùng phù văn. To lớn cánh cửa hình vòm phía trên, treo một khối bảng hiệu to tướng, phía trên khắc lấy Đạo Mễ Tiểu Điếm bốn chữ lớn, tiểu chữ cứng cáp hữu lực, lóe ra quang mang màu vàng. Lại Khê Hà sóng nước lấp loáng cùng khách sạn hùng vĩ đồ sộ lẫn nhau làm nổi bật, tạo thành một bức làm cho người rung động hình ảnh. Lâm Hiển Tài cùng Lâm Vi Âm đứng tại trước tiểu điếm, thật lâu không cách nào ngôn ngữ, Lâm Hiển Tài cũng là thứ nhất thấy như thế tráng quan thiết kế. Tại khách sạn nhân viên nhiệt tình tiếp đãi đăng ký phía dưới, cha con hai người thuận lợi làm tốt thủ tục nhập cư. Bất quá Lâm Vi Âm hay là trước bồi phụ thân đến gian phòng của hắn. Gian phòng rộng rãi sáng tỏ, bố trí được đẹp đẽ trang nhã. Lâm Hiển Tài ngắm nhìn bốn phía, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lâm Vi Âm đi dạo một vòng liền đối với Lâm Hiển Tài nói ra, "Phụ thân, ngươi nhìn nơi này có cái cơ quan, chỉ cần ấn vào, trong phòng tất cả linh đăng đều sáng lên, phụ thân Đạo Kiếm Tông cái kia giường thật mềm a." Phụ thân trong phòng tắm còn có nói rõ, vặn xuống một cái cơ quan liền sẽ chảy ra nước đến. Còn 12 canh giờ cung ứng nước nóng, cái này Đạo Kiếm Tông là thế nào nghĩ tới những thứ này đồ vật? Ngươi nói cái này Đạo Kiếm Tông đều là người tu hành, vì sao muốn làm những vật này đi ra? Lâm Hiển Tài xuyên thấu qua gian phòng lưu ly phiến nhìn về phía chỉnh lại Khê Hà, cái kia bao la hùng vĩ cảnh tượng để hắn có chút rung động. Đang lúc hắn đắm chìm tại cảnh đẹp này bên trong lúc, Lâm Vi Âm các loại tiếng thán phục truyền đến. Nghe nữ nhi lời nói, Lâm Hiển Tài khẽ lắc đầu, mở miệng nói, vị phụ thân này xác thực không biết. Bất quá những vật này quả thật làm cho vi phụ mở rộng tầm mắt. Hy vọng cái kia Đạo Kiếm Tông tông môn đại tế sẽ không để cho chúng ta thất vọng đi. Cùng lúc đó, Quách Tư Viễn cùng Tôn Thiên Hỉ cũng tới đến Vạn Linh Trấn. Tôn Thiên Hỉ làm tử phụ chân nhân, đi vào Vạn Linh Trấn vốn định bằng vào tự thân tu vi cường đại cường thế làm việc. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị có hành động thời điểm, Linh Giao xuất hiện để bọn hắn trong nháy mắt tỉnh ngòi. Linh Giao một bộ đạo bào, diễm như đào lý khí chất lại lẫm lực băng sương, nàng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, trong ánh mắt để lộ ra rét lạnh liền để Quách Tư Viễn cùng Tôn Thiên Hỉ trong lòng run lên. Linh Giao tại Tôn Thiên Hỉ tới thời điểm liền bén nhạy cảm giác được khí tức của hắn, sau đó Linh Giao thân hình lóe lên, liền bay đến Tôn Thiên Hỉ trước mặt. Linh Giao nhìn xem Tôn Thiên Hỉ, thần sắc lạnh nhạt nhưng không mất lễ phép nói ra, "Tôn tiền bối, Quách tông chủ, đã lâu không gặp. Hoan nghênh hai vị đến đây tham gia ta Đạo Kiếm Tông tông môn đại tế tử vừa rồi tới thân pháp." Liền để Tôn Thiên Hỉ cùng Quách Tư Viễn bọn hắn biết rõ Linh Giao thực lực không thể khinh thường. Quách Tư Viễn vội vàng nói, "Linh Giao tiên tử, đã lâu không gặp." Quách Tư Viễn trong giọng nói mang theo một tia cung kính, đối mặt Đạo Kiếm Tông cao thủ, hắn không dám chậm trễ chút nào. Tôn Thiên Hỉ chỉ là nhẹ gật đầu không nói gì, Linh Giao xuất hiện, để Quách Tư Viễn càng thêm khắc sâu cảm nhận được Đạo Kiếm Tông cường đại nội tình. Biết rõ Linh Giao thực lực sâu không lường được, ở trước mặt nàng, bất kỳ cường thế đều có thể mang đến hậu quả nghiêm trọng. Thế là, Quách Tư Viễn chỉ có thể hỏi tiếp, "Linh Giao tiên tử, ta cùng sư tôn ta mới tới Đạo Kiếm Tông không biết nên đi hướng nơi nào?" Linh Giao nghe Quách Tư Viễn lời nói, thần sắc bình tĩnh như trước, chậm rãi nói, "Hai vị chỗ ở của các ngươi đã sắp xếp xong xuôi, mời theo vị đệ tử này tiến đến Đạo Mễ tiểu điếm làm thủ tục nhập cư." Quách Tư Viễn cùng Tôn Thiên Hỉ nghe vậy đều sắc mặt chấn động. Tôn Thiên Hỉ lớn tiếng nói, "Các ngươi Đạo Kiếm Tông như vậy không coi trọng chúng ta sao? Thế mà chỉ an bài chúng ta đi khách sạn và ở, khách sạn này là cái gì?" Tôn Thiên Hỉ trên khuôn mặt lộ ra thần sắc bất mãn, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn cùng không vui. Linh Giao khẽ nhíu mày, kiên nhẫn giải thích nói, "Đạo rượu gạo lâu chính là ta Đạo Kiếm Tông Đạo Mễ tập đoàn dưới cờ sản nghiệp, tuyệt không thua kém bất luận cái gì xa hoa chỗ ở, hai vị lại đi xem xét liền biết hử." Tôn Thiên Hỉ không muốn lại nghe Linh Giao giải thích, hừ lạnh một tiếng, tự phụ cường giả đặc thù thiên địa chi thế ầm vang dâng lên, cường đại uy áp hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Nhưng mà, Linh Giao nhìn xem Tôn Thiên Hỉ như vậy không hiểu chuyện, trong lòng giận dữ, cũng không nói thêm gì nữa. Thường Tuyết kiếm giữ trong tay, một cái kiếm hoa kéo lên. Trong nháy mắt, một cỗ băng hàn chi lực từ Linh Giao trên thân tản ra, nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống, tha phương tròn trong vòng ba trượng đều rơi ra tuyết. Đông tuyết bay là tả, tản ra lạnh lẽo thấu xương. "Tôn tiền bối, ta kính ngươi là tiền bối, tông môn đại tế trước ta không muốn tùy tiện ra tay, ngươi không cần tự tìm khổ cận, tử phụ cảnh ta không phải là không có đánh qua, cho nên quên ngươi hay là nghĩ lại cho kỹ." Tôn Thiên Hỉ tại Linh Giao Thượng Tuyết kiếm ra khỏi vỏ lúc cũng cảm giác được Linh Giao cường đại, sắc mặt biến hóa. Tôn Thiên Hỉ biết rõ chính mình khả năng không địch lại, đối mặt Linh Giao cao thủ như vậy, hắn không nên như vậy xúc động. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể thu pháp lực uy áp lần nữa hừ lạnh một tiếng. "Hừ, hy vọng Tôn tiền bối tại ta Đạo Kiếm Tông an phận thủ thường, không phải vậy." Sau khi nói xong, Linh Giao quanh thân tuyết trong nháy mắt tăng dã, sau đó Linh Giao gọi tới một tên đệ tử bồi tiếp hai người tiến về Đạo Mễ tiểu điếm. Địa thế còn mạnh hơn người, hai người cũng chỉ có thể phục tùng an bài, mang theo lòng tràn đầy không cam lòng, tiến về Đạo Mễ tiểu điếm. Trước khi đến khách sạn trên đường, Tôn Thiên Hỉ trong lòng âm thầm suy nghĩ, Đạo Kiếm Tông quả nhiên ngọa hổ tàng long, về sau làm việc nhất định phải càng thêm cẩn thận. Tôn Thiên Hỉ cùng Bách Tư Viễn đi vào Đạo Mễ tiểu điếm đằng sau, bị cảnh tượng trước mắt rung động thật sâu. Bọn hắn chấn kinh tại Đạo Mễ tiểu điếm các thức trang trí, từ hoa lệ đại đường đèn treo đến tinh mỹ tranh chữ, mỗi một chỗ chi tiết đều hiện lộ rõ ràng Đạo Kiếm Tông hùng hậu thực lực cùng cao nhã phẩm vị. Trong khách sạn các loại công trình càng làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt, những cái kia mới lạ sử dụng đồ vật, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng lại tràn đầy xảo diệu thiết kế. Tôn Thiên Hỉ trong lòng âm thầm cảm thán, nguyên lai tưởng rằng Đạo Kiếm Tông chỉ là về việc tu hành cường đại, không nghĩ tới tại những cái này sinh hoạt phương diện cũng dụng tâm như vậy. Quách Tư Viễn vừa mới vào ở khách sạn đằng sau, liền cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Khí tức này như có như không, lại tại trong lòng của hắn quanh quẩn không đi. Quách Tư Viễn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được cỗ khí tức này nơi phát ra cùng phương hướng. Linh thức của hắn chậm rãi tản ra, ý đồ tìm kiếm cái này khí tức thần bí chủ nhân. Theo linh thức quyết tán, linh thức thế mà không thể xuyên thủng bức tường. Cái này khiến Quách Tư Viễn càng thêm rung động. Theo Đạo Mễ Tiểu Điếm tiếp nhận người càng đến càng nhiều, các tân khách dần dần cảm nhận được Đạo Mễ Tiểu Điếm một phen khác tâm tư. Liền xem như cùng chỗ khách sạn người, trừ dùng pháp lực cùng truyền âm bên ngoài, vô luận là kêu to hay là thần niệm thăm dò, cũng không thể biết phòng khách tình huống. Cái này một đặc biệt thiết kế khiến cái này lần thứ nhất vào ở người, đều cảm thấy Đạo Mễ Tiểu Điếm thần kỳ. Huyền Vũ, Trường Phong Tuyết, Doanh Tắc cùng Bách Lý Hề một đoàn người đi theo phía sau 6000 đại quân cùng 2000 sơn hà vệ, trùng trùng điệp điệp từ từ hướng phía Vạn Linh trấn đi tới. Trang diện kia cực kỳ trang quan, quân dung chỉnh tề, khí thế rộng rãi. Tiếng bước chân của bọn họ phảng phất có thể chấn động đại địa, nâng lên bụi đất dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng dịu dịu. Đi vào Vạn Linh trấn đằng sau, biết không thể tiến đến Đạo Kiếm Tông vào ở, cũng chỉ có thể vào ở Đạo Mễ Tiểu Điếm, mà tướng sĩ cùng sơn hà vệ thay nhau dựa theo Doanh Tắc yêu cầu, từ Vạn Linh trấn bắt đầu đứng gác, một mực kéo dài đến Đạo Kiếm Tông tông môn trụ sở bài chi địa. Chương 148, tông môn đại tế bên dưới. Chương 148, tông môn đại tế bên dưới. Doanh Tắc đến chẳng diện, như là cự thạch đầu nhập mặt hồ bình tĩnh, đưa tới to lớn gợn sóng. Toàn bộ Đạo Mễ Tiểu Điếm người đều biết được vị này đại tần đế quốc đại nhân vật giáng lâm. Tin tức cấp tốc tại trong tiểu điếm truyền ra, mọi người nhao nhao nghị luận Doanh Tắc ý đồ đến, cũng muốn biết đại tần đế quốc đến tuột cùng cùng Đạo Kiếm Tông hợp tác đến đâu một bước. Quách Tư Viễn đứng tại bên cửa sổ, ánh mắt quét mắt ngoài khách sạn chẳng cảnh. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy Vân Môn môn chủ Tạ Vân Xuyên. Tạ Vân Xuyên xuất hiện để Quách Tư Viễn trong lòng hơi động, Quách Tư Viễn vội vàng ra ngoài tìm tới Tạ Vân Xuyên. Quách tông chủ, đã lâu không gặp. Tạ Vân Xuyên mỉm cười hướng Quách Tư Viễn chào hỏi. Tạ môn chủ, ngươi cũng là đã lâu không gặp. Quách Tư Viễn đáp lại nói. Ánh mắt hai người đồng thời nhìn về phía đại tần đế quốc đại vương Doanh Tắc phương hướng, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Ta nhìn cái này đại tần đế quốc đại vương Doanh Tắc, giờ phút này đã nhanh gần đất xa trời, ngươi nói hắn đều như vậy trả lại Đạo Kiếm Tông làm gì? Chẳng lẽ là thụ Đạo Kiếm Tông mời? Tạ môn chủ, có lẽ cái này Doanh Tắc là có khác chuyện gì đi. Cái này Đạo Kiếm Tông. Hai người nghị luận thanh âm không ngừng truyền ra. Lúc này bên cạnh trên trấn dân bản địa nói ra, cái kia đại tần đế quốc Doanh Tắc, bái Đạo Kiếm Tông Huyền Vũ đạo trưởng là Sơn Hà kiếm các quốc sư, cho nên mới sẽ có như thế. Các ngươi những này người bên ngoài không biết cũng bình thường, ngươi là thế nào biết nhiều chuyện như vậy? Đạo Kiếm Tông đạo trưởng từng nói nghe cái này Vạn Linh trấn dân bản địa lời nói. Tạ Vân Xuyên cùng Quách Tư Viễn đều là giật nảy cả mình. Hai người đều không có nghĩ đến, một cái chấn nhỏ bách tính bình thường, đều đối với tu tiên giới sự tình hiểu rõ như vậy. Cái này thái độ khác thường tố chất tâm lý, cũng là như là cự thạch đầu nhập mặt hồ bình tĩnh, trong lòng bọn họ nhấc lên to lớn gợn sóng. Quách Tư Viễn cùng Tạ Vân Xuyên nguyên bản đối với Đạo Kiếm Tông thực lực đã có nhất định nhận biết, nhưng giờ phút này mới phát hiện, Đạo Kiếm Tông lực ảnh hưởng xa so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm sâu xa. Huyền Vũ an bài xong Bách Lý Hề, Doanh Tắc cùng Trường Phong Tuyết tại Đạo Mễ Tiểu Điếm vào ở đằng sau, liền dẫn dưới tay hắn mấy cái xuất sắc sơn hà kiếm các đệ tử bay hướng Đạo Kiếm Tông. Thân ảnh của bọn hắn như là mũi tên rời cung, ở trên bầu trời xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Huyền Vũ trong lòng có rất nhiều dự định, một phương diện muốn thông chi Doanh Tương phụ thân hắn Doanh Tắc đến, một phương diện khác cũng khát vọng hướng lao tổ bẩm báo sơn hà kiếm các thành quả. Hắn biết rõ, sơn hà kiếm các có thể có thành tựu ngày hôm nay, không thể rời bỏ lao tổ đến nữa. Huyền Vũ mang theo mấy người phi tiên phong tông môn trong đại điện, mang theo mấy người cho trong đại điện trên pho tượng hương đằng sau, liền cho sư Minh Lâm Huyền Tĩnh truyền tin. Không bao lâu, Lâm Huyền Tĩnh liền từ Minh Nguyệt Đàm phi tốc chạy đến, giáng lâm tại Đạo Kiếm Tông trên đại điện. Lúc này, Linh Hiên lấy ra mô đen mới nhất thông tấn linh bảo, đưa cho Huyền Vũ, nói ra: "Huyền Vũ sư thúc, lần sau không cần phiền toái như vậy, có này thông tấn linh bảo, có thể tùy thời liên hệ." "Tạ ơn Linh Hiên sư chất." Huyền Vũ nhìn xem trong tay đẹp đẽ thông tấn linh bảo, trong lòng cảm khái linh lỗi, Linh Phong cùng Linh Hiên thủ đoạn luyện khí cao minh. Huyền Vũ cho Doanh Tương đưa tin đằng sau, liền quay người đối với sư Minh Lâm Huyền Tĩnh nói ra: "Sư Minh, lần này tông môn đại tế, ta muốn đi trước cầu kiến lao tổ bẩm báo cái này Sơn Hà kiếm các sự tình." Lâm Huyền Tĩnh nghe Huyền Vũ lời nói, có chút trầm ngâm một lát sau nói ra: "Từ lần trước lao tổ đi ra về sau, cũng không có tái xuất quan. Bất quá ngươi nếu có chuyện quan trọng, có thể đi lão tổ bế quan chỗ thử một lần, có lẽ lao tổ có thể cảm ứng được thỉnh cầu của ngươi." Huyền Vũ nghe vậy, trong lòng thoáng có chút do dự, hắn biết rõ lao tổ bế quan thời điểm không nên quấy rầy. "Cái kia sư đệ hay là tạm thời trước không đi, ta mang ta mấy cái này kiếm các đệ tử tiến đến kiếm tâm phong tu luyện tốt, sư đệ ngươi đi đi." Sau đó, Huyền Vũ liền mang theo Sơn Hà kiếm các Hàn An Tín, Trung Ly Muội, Nhạc Bằng Tử cùng Tiết Nhân Quý đi hướng kiếm tâm phong. Kiếm tâm phong bên trên, Gia Các Khổng Minh, Giả Hủ, Lý Tư cùng Quách Gia sớm đã chờ đợi ở đây. Bọn hắn nhìn xem Huyền Vũ mang về bốn người, trong mắt chiến ý nghiêm nghị, rất muốn luận bàn một phen. Nhưng mà, làm sao cảnh giới cách biệt quá xa, bọn hắn cũng chỉ có thể kiềm chế lại xung động trong lòng. Đây là tám người lần thứ nhất chạm mặt, mặc dù không có đánh nhau, thế nhưng là tràn ngập mùi thuốc súng. Song phương đều đang âm thầm đánh giá đối phương, trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương. Hàn An Tín bọn người cảm nhận được đến từ đối phương cường đại áp lực, trong lòng không khỏi dâng lên một cô đấu trí. Huyền Vũ trông thấy tám người kiếm bạt nỗ trương bộ dáng, khẽ nhíu mày nói ra: "Các ngươi không cần như vậy. Gia Cát Khổng Minh, Giả Hủ, Lý Tư cùng Bách Gia về sau sẽ tiến về Sơn Hà thư viện, mà các ngươi phụ trách Sơn Hà kiếm các, về sau so tài cơ hội còn rất nhiều, hiện tại không cần như vậy." Huyền Vũ lời nói như là một chậu nước lạnh, tưới tắt song phương vừa mới giấy lên chiến hỏa. Tám người nghe Huyền Vũ lời nói, đều rơi vào trầm tư. Bọn hắn ý thức được, hiện tại cũng không phải là phân cao thấp thời cơ tốt nhất, tương lai còn có càng nhiều cơ hội hiện ra thực lực của mình. Tại Huyền Vũ tiến về Đạo Kiếm Tông sau, Mã Trường Quý, Trường Phong Vân một đoàn người cũng tới đến Vạn Linh Chấn Đạo Mễ Tự Điếm, cũng vào ở xuống tới. Trường Phong Vân tìm tới muội muội Trường Phong Tuyết cùng Doanh Tắc. Nhìn xem muội muội cái kia so với chính mình còn muốn mặt mũi giàn mua, Trường Phong Vân trong lòng dâng lên vô tận đau lòng cùng phẫn nộ. Trường Phong Vân mặt mũi tràn đầy tức giận, liều lĩnh mở miệng đối với Doanh Tắc mắng to: "Doanh Tắc, ngươi từng nhớ kỹ ngươi đến cưới muội muội ta đã nói sao? Mấy chục năm này ngươi lại là làm sao làm? Còn muốn muội muội ta vì ngươi làm ra như vậy hy sinh? Đừng tưởng rằng ngươi là đại vương ta không dám mắng ngươi." Trường Phong Vân thanh âm trong phòng quen quẩn, tràn đầy phẫn nộ cùng chất vấn. Dù sao ở giữa khúc chết tình huống, Huyền Vũ lần trước cũng cùng Trường Phong Vân nói qua. Nhưng dù cho như thế, nhìn xem Trường Phong Tuyết như vậy tiểu tụy mặt mũi giàn mua, Trường Phong Vân vẫn là không nhịn được lửa giận trong lòng. Hắn là muội muội cảm thấy không đáng, cũng đối Doanh Tắc hành động cảm thấy thất vọng. Trường Phong Tuyết nhìn xem ca ca nổi giận, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể ôn nhu nói: "Ca ca, đừng như vậy, đây là chính ta lựa chọn." Trường Phong Tuyết trong ánh mắt để lộ ra không hối hận chi ý, cứ việc tuế nguyệt tại trên mặt nàng lưu lại tang thương vết tích, nhưng này phần chấp nhất chưa bao giờ cải biến. Doanh Tắc cũng đối với Trường Phong Vân nói ra: "Ta biết ta có lỗi với Tuyết Nhi, chỉ có thể kiếp sau lại đối với Tuyết Nhi tiến hành đền bù, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta." Doanh Tắc trong giọng nói tràn đầy áy náy cùng hối tiếc, nhìn xem Trường Phong Tuyết, trong ánh mắt tràn đầy quyến luyến cùng không bỏ. Cảm xúc phát tiết qua đi, Trường Phong Vân cũng dần dần khôi phục lại, hắn thở dài một tiếng, nói ra: "Ta biết các ngươi cũng không dễ dàng huynh trưởng bị phụ, bây giờ, ai sau đó?" Ba người nhìn nhau không nói gì. Trong không khí tràn ngập một loại phức tạp cảm xúc, có bất đắc dĩ, hổ thẹn, có lý giải, cũng có thật sâu thở dài. Tại cái này trong trầm mặc, Trường Phong Vân phảng phất đều đang nhớ lại Trường Phong Tuyết đi qua từng ly từng tí. Ngay tại mấy người đều tương đối không nói gì thời điểm, Doanh Tương cùng Trường Phong Niệm đi tới Đạo Mễ Tử Điếm. Doanh Tương một chút trông thấy Trường Phong Tuyết cùng Doanh Tắc, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói ra: "Phụ thân, mẫu thân, các ngươi làm sao biến thành dạng này?" Doanh Tương trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, không thể tin được trước mắt phụ mẫu bộ dáng, nếp nhăn đầy mặt cùng tóc thưa thớt. Doanh Tương vốn dĩ lao tổ nói có 6 năm có thể sống, phụ thân cùng mẫu thân hẳn là còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa, nhưng tại phụ mẫu cái kia bệnh trạng khuôn mặt cùng tang thương, hắn biết phụ mẫu ngày giờ không nhiều. Trường Phong Niệm cũng nhìn xem Trường Phong Vân nhỏ giọng hỏi: "Phụ thân, cô cùng cô phụ đây là có chuyện gì?" Trường Phong Vân không có trả lời Trường Phong Niệm, mà là đối với Trường Phong Tuyết nói: "Muội muội, nếu Doanh Tương tới, liền để hắn hảo hảo bồi bồi các ngươi." "Tốt, ca ca ngươi đi trước bận điệu. Hai vợ chồng chúng ta bồi Tương Nhi nói chuyện Niệm Nhi, mẫu thân ngươi cùng muội muội của ngươi đang chờ ngươi, chúng ta mau đi đi." "Là phụ thân." Trường Phong Niệm trên khuôn mặt viết đầy không hiểu, bất quá vẫn là đi theo Trường Phong Vân rời khỏi phòng. Nhìn xem Trường Phong Vân cùng Trường Phong Niệm rời đi về sau, Doanh Tắc nhìn qua Doanh Tương, chậm rãi nói ra: "Tương Nhi, ngươi đã đến. Ta và mẫu thân ngươi không có gì đại sự, chỉ là mấy năm này quốc sự vất vả, hơi có vẻ mỏi mệt. Ngươi lần này tông môn đại tế đằng sau, liền theo vi phụ cùng một chỗ về Hàm Dương, đi kế thừa đại tần đế quốc đi." Doanh Tắc trong ánh mắt mang theo mong đợi cùng nhắc nhở, hắn hy vọng nhi tử có thể ở thời điểm này trở lại bên người, cộng đồng gánh vác lên quốc gia trách nhiệm. Nhìn xem phụ thân cùng mẫu thân, Doanh Tương gật đầu nói: "Tốt, phụ thân Tương Nhi đến để mẫu thân nhìn xem, ngươi gầy không có mẫu thân ta hết thảy cũng còn tốt, tu vi cũng tiến bộ không ít." Một bên khác, Trường Phong Niệm tại phụ thân Trường Phong Vân giảng thuật phía dưới, cũng minh bạch cô tình huống. Trường Phong Niệm trên khuôn mặt lộ ra phẫn nộ cùng vẻ đau lòng, nguyên lai cô những năm này đã trải qua nhiều như vậy khó khăn chắc trở cùng gặp chắc trở, hận cũ thêm thù mới. Trường Phong Niệm ở trong lòng cũng hận thấu giả ra người. Doanh Tắc cùng chủ yếu tu tiên tiên môn đến đằng sau, các gia tộc người tán tu cũng trùng trùng điệp điệp đến, trong lúc nhất thời phong vân dũng động. Ngày 24 tháng 7, 10 năm một lần tông môn đại tế sẽ tại sau 3 ngày nâng. Hôm nay, Đạo Kiếm Tông đệ tử nội môn Tần Tự Như thật sớm đi vào Đạo Mễ Tử Điếm. Thân mang một bộ kim ti đạo bào Tần Tự Như, khí vũ hiên ngang gõ mỗi cái cửa phòng, hướng về phía trước tới tham gia tông môn đại tế người nói một sự kiện, đó chính là ngày mai có thể đi Đạo Kiếm Tông quan sát tất cả đỉnh núi thi đấu. Nghe được Tần Tự Như lời nói, từng cái gia tộc người cùng tiên môn người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt toát ra vẻ suy tư. Một lát sau, phảng phất đã đạt thành ăn ý nào đó, nhao nhao gật đầu đáp ứng. Trong lòng bọn họ đã có tính toán hết, một phương diện muốn mượn cơ hội này tìm kiếm Đạo Kiếm Tông hư thực, nhìn xem cái này tại Đại Tần Đế quốc nổi tiếng lâu đời tiên môn đến tuột cùng thực lực bao nhiêu. Một phương diện khác, cũng đối cái kia tất cả đỉnh núi thi đấu tràn ngập hiếu kỳ cùng chờ mong. Dù sao, có thể tận mắt nhìn thấy Đạo Kiếm Tông tất cả đỉnh núi tinh anh quyết đấu, đối bọn hắn tự thân con đường tu hành có lẽ cũng sẽ có điều dẫn dắt. Vạn Linh trấn trên không, mưa phùn như tơ, là tiểu trấn này tăng thêm một vòng mông lung vẻ đẹp. Lúc này, đã có 4 vị Đạo Kiếm Tông đệ tử nội môn lặng lặng chờ đợi ở nơi đó, bọn hắn dáng người thẳng tắp, như thanh tùng giống như sừng sững. Chỉ chốc lát sau, Đạo Mễ Tiểu Điếm vào ở mọi người tại 4 vị đệ tử nội môn dẫn dắt bên dưới, hướng phía Đạo Kiếm Tông chậm rãi đi đến. Khi mọi người đi vào Đạo Kiếm Tông trụ sở bài nơi đó lúc, thần kỳ một màn phát sinh, trên bầu trời mưa im bặt mà dừng, thay vào đó là càng thêm linh khí nồng nặc, phảng phất đưa thân vào trong tiên cảnh, khiến cho người tâm thần thanh thản. Chương 149, muốn hợp tác chức lượng kiếm. Chương 149, muốn hợp tác chức lượng kiếm. Đám người bước vào Đạo Kiếm Tông, trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt rung động đến tột đỉnh, lòng tràn đầy đều là mở mịt cùng kinh ngạc. Đạo Kiếm Tông bên trong, sông núi sáng tỏ, tinh không vật lý hiện lộ rõ ràng tiên gia khí phái, từ xa nhìn lại có từng tòa ngọn núi tản mát ra tia sáng kỳ dị, có vàng son lộng lẫy, có linh khí phi phàm, có vân miểu hạc vờn quanh, làm cho người đáp ứng không xuể. Ánh nắng lặng yên vẩy xuống, ánh sáng nhu hòa phảng phất mang theo hư ảo cảm giác, vạn linh chấn trời mưa, Đạo Kiếm Tông lại có húc nhật đồng thăng chi tượng. Cái kia nhàn nhạt sương sớm như lụa mỏng giống như bao phủ toàn bộ Đạo Kiếm Tông, dãy núi tại sương sớm bên trong như ẩn như hiện, phảng phất là ngủ say cự thú. Kiến trúc cổ lão xen vào nhau tinh tế sừng sững ở trong núi, bị ánh nắng dắt lên một lớp viền vàng, lộ ra trang nghiêm túc mục. Cái kia thăng tiên đại lộ bên cạnh, đứng yên Đạo Kiếm Tông đệ tử từng cái khí tức bất phàm, thân mang thống nhất kim ti đà bảo, đón gió bay múa. Mỗi người đều ánh mắt sắc bén, mọi người cẩn thận cảm giác đằng sau phát hiện, những đệ tử này đều là luyện khí hậu kỳ đến trúc cơ cảnh giới người, đến kia phía dưới trúc cơ cảnh giới đệ tử, lại có chọn bẹn mấy trăm tên nhiều. Mà từ lĩnh lộ đệ tử nội môn giảng thuật bên trong biết được, Đạo Kiếm Tông bây giờ đệ tử ngoại môn liền có 2000 người, lại đại bộ phận ở vào luyện khí hậu kỳ cảnh giới, đây là Đạo Kiếm Tông chỉ tuyển nhận 2000 người điều kiện tiên quyết. Không lộ như vậy nhân số cùng thực lực, để các gia tộc cùng hai tiên môn cảm giác sâu sắc chính mình nhỏ bé. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, phản phất không thể tin được hết thảy trước mắt, trong lòng đối với Đạo Kiếm Tông kính sợ cùng cúng bái chi tình tự nhiên sinh ra. Mọi người tại trong rung động không cách nào tự kiềm chế, từ từ đi lại. Đạo Kiếm Tông trong đại điện, bầu không khí nghiêm túc. Hôm nay, tất cả đời chữ huyền cùng chữ linh bối đệ tử chân truyền, cùng ba vị trưởng lão, đều là đã tề tụ tại Đạo Kiếm Tông trên đại điện. Mỗi người trên thân đều thân mang không nhiễm bụi kim ti đà bảo, lộ ra 10 phần bình thản, ánh nắng xuyên thấu qua đại điện cửa sổ chiếu xuống trên thân mọi người, càng tăng thêm mấy phần tiên khí. Trong đại điện Lâm Huyền Tĩnh đứng chắp tay, mắt sáng như nước, chậm rãi mở miệng nói, "Hôm nay chính là ta Đạo Kiếm Tông hoàn thành lão tổ 10 năm quy hoạch lần thứ nhất lượng kiếm người không đức không lập, tông vô đức không thể, quốc không đức không uy lần này tất cả đỉnh núi thi đấu, liên quan đến ta Đạo Kiếm Tông vinh quang cùng tương lai. Nhiều năm qua, chúng ta yên lặng cày cấy, truyền đạo thụ nghiệp, vì chính là giờ khắc này. Lần này, nhất định phải làm cho tất cả tiên môn gia tộc kiến thức đến ta Đạo Kiếm Tông thực lực vĩnh viễn là hợp tác cùng có lợi yếu tố đầu tiên." Lâm Huyền Tĩnh thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn, âm vang hữu lực. Chúng đệ tử cùng kêu lên trả lời, "Là, sư phụ sư huynh." Thanh âm sục sôi, tràn ngập đấu chí. Ba vị trưởng lão cũng chắp tay nói, "Là tông chủ." Lâm Huyền Tĩnh có chút nhắm mắt, dùng thần thức cảm ứng một phen sau, biến sắc, hắn phát giác được những người kia đã đi tới tông môn bên ngoài. Chợt, Lâm Huyền Tĩnh hất lên đạo bào, dáng người thẳng tắp mang theo đám người sải bước đi ra tông môn đại điện. Ngoài điện ánh nắng bu bãi, gió nhẹ nhẹ phẩy. Lúc này, đến đây tham gia tông môn đại tế đám người, đang đứng tại cách đó không xa, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đi ra Lâm Huyền Tĩnh cùng các đệ tử chân truyền. Đạo Kiếm Tông đám người đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh nắng xuyên thấu qua xương sớm vẩy vào trên người bọn họ, phảng phất tự mang một tầng hào quang thần thánh. Trong mắt mọi người tràn đầy sợ hãi thán phục cùng cực kỳ hâm mộ, bọn hắn chợt phát hiện, chính mình một phương này vô luận là từ khí chất hay là khí trạng, đều cùng Đạo Kiếm Tông những người này chênh lệch rất xa. Đạo Kiếm Tông đám người dáng người thẳng tắp như tùng, từng cái khí tức trầm ổn ánh mắt tự tin, toàn thân tản ra một loại trải qua ma luyện sau trầm ổn cùng uy nghiêm. Mà trái lại phía bên mình, có mặt người lộ tâm thần bất định, có nhân thần sắc câu nệ, tại Đạo Kiếm Tông đám người làm nổi bật bên dưới, lộ ra ảm đạm phai mờ. Bọn hắn không khỏi ở trong lòng cảm thán, Đạo Kiếm Tông không hổ là nội tình thâm hậu đại tông môn, vẻn vẹn cái này ra sân khí thế, liền để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Trong đám người Tôn Tiên Hỷ cùng Lâm Hiền Tài tu vi cao nhất, hai người yên lặng quan sát tỉ mỉ lấy Đạo Kiếm Tông đám người. Trong lòng bọn họ âm thầm sợ hãi thán phục, trừ một tên lão giả cùng hai người trẻ tuổi cảm giác không ra tu vi bên ngoài, mấy cái thiên nhân cường giả, một đám trúc cơ hậu kỳ, đây chính là Đạo Kiếm Tông thực lực bây giờ sao? Tôn Tiên Hỷ trong lòng không khỏi dâng lên một tia kính sợ cùng nghĩ mà sợ. Nhớ lại cái kia linh hổ cùng linh dao, lúc đó chính mình từng cùng bọn hắn từng có giao thủ, tin tưởng nhớ kỹ bọn hắn đều là tại thiên nhân cảnh giới. Nhưng mà lúc đó cảm giác khí tức của bọn hắn chỉ có trúc cơ sơ kỳ lúc động thủ tại thiên nhân sơ kỳ, nhưng hôm nay gặp lại, bọn hắn vậy mà đã là trúc cơ hậu kỳ. Thực lực này tăng lên tốc độ cũng thật sự là quá nhanh, đơn giản làm cho người khó có thể tin. Tôn Thiên Hỷ biết rõ Đạo Kiếm Tông đệ tử cường đại, ngày hôm nay nhìn thấy những đệ tử này, càng làm cho hắn đối với Đạo Kiếm Tông thực lực có khắc sâu hơn nhận biết. Đặc biệt là cái kia nhìn không ra sâu cạn lão giả, tối thiểu là thần thông chân nhân, đây là Tôn Thiên Hỷ cùng Lâm Hiền Tài chung nhận thức. Tại náo nhiệt này tràng diện bên trong, tới tham gia tông môn đại tế trong đám người, có một người ánh mắt như chim ưng bốn phía tạo động, người này chính là Vân Phi. Vân Phi ánh mắt sắc bén, mang theo vài phần cảnh giác cùng hiếu kỳ, xem kỹ lấy hết thảy xung quanh. Mà tại Đạo Kiếm Tông trong đám đệ tử nội môn, Lý Dương đồng dạng đang nhìn đến đây đám người. Khi ánh mắt của hắn đảo qua đám người lúc, trong nháy mắt khóa chặt tại Vân Phi trên thân. Vừa nghĩ tới đã từng chịu Vân Phi nhục nhã, Lý Dương trên người chiến ý tựa như mãnh liệt như thủy triều phun trào đứng lên. Hắn giờ phút này, song quyền nắm chặt, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Vân Phi cùng Lý Dương ánh mắt ở trong không khí va chạm, phản phất có thực chất hỏa hoa bắn tung tóe. Ánh mắt kia rõ ràng đều mang mãnh liệt rửa sạch đục nhã chi ý. Vân Phi muốn rửa đi lần trước bị Linh Phong nhẹ lười biếng xỉ nhục, mà Lý Dương muốn rửa sạch ngày đó bị Vân Phi khi nhục chi ý bất quá. Vân Phi cùng Lý Dương trong lòng đều rõ ràng, hôm nay hai người bọn họ cũng không phải là trận thịnh hội này nhân vật chính. Nhưng mà dù vậy, cái này cũng không chút nào có thể ngăn cản giữa hai người sắp buộc phát chiến dịch. Ánh mắt của bọn hắn chăm chú xen lẫn, chiến ý tràn ngập trên không trung, phản phất có nhìn không thấy dòng điện tại giữa hai người toán loạn. Hai người đều chờ đợi trận chiến đấu này thời gian mấy năm, vô luận hôm nay kết cục như thế nào, giữa bọn hắn ân đoán đều cần một cái kết thúc. Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt trầm ổn mà nhìn xem đám người, chậm rãi mở miệng nói, "Hoan nghênh tất cả tiên môn gia tộc và đông đảo tán tu đi vào ta Đạo Kiếm Tông. Hôm nay chính là ta Đạo Kiếm Tông tất cả đỉnh núi ngày thi đấu. Hai ngày đằng sau, còn xin các ngươi cùng nhau tham quan ta Đạo Kiếm Tông 10 năm một lần tông môn đại tế." Nó thanh âm vang dội, ở trong không khí quanh quẩn, hiển thị rõ tông chủ uy nghiêm. Tôn Thiên Hỷ cùng Lâm Hiền Tài vội vàng chắp tay nói ra, cảm tạ Lâm tông chủ mời, chúng ta vinh hạnh đã đến. Bọn hắn thần sắc cung kính, đối với Đạo Kiếm Tông lần này thịnh hội tràn ngập chờ mong. Lâm Hiền Tĩnh ánh mắt rơi vào sắc mặt giàn mua, đã nhanh gần đất xa trời doanh tắc cùng Trường Phong Tuyết trên thân, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm khái. Nhìn xem bọn hắn bộ dáng như vậy, Lâm Hiền Tĩnh khẽ thở một hơi, vẫn như cũ mở miệng nói ra, doanh cư sĩ cùng Tuyết cư sĩ, hôm nay các ngươi nhi tử doanh tương cũng sẽ tham gia tất cả đỉnh núi thi đấu, các ngươi lại xem thật kỹ đi. Doanh tắc cùng Trường Phong Tuyết nghe vậy, chậm rãi gật đầu, thanh âm hơi có vẻ suy yếu nói là, Lâm tông chủ. Lâm Hiền Tĩnh khẽ bước cằm, nói tiếp, tốt, vậy thì mời chư vị tiến đến Thiên Tiêu Đài xem lễ. Lời nói vừa dứt, đám người liền tại Đạo Kiếm Tông đệ tử dẫn dắt bên dưới, hướng phía Thiên Tiêu Đài phương hướng đi đến. Trên đường đi, đám người nghị luận ầm ĩ, đối với sắp bắt đầu Đạo Kiếm Tông tất cả đỉnh núi đại bị tràn ngập hiếu kỳ. Thiên Tiêu Đài bên cạnh, ánh nắng về xuống, một mảnh nghiêm túc chi cảnh. Trừ những cái kia ngày bình thường thường gặp bài trí bên ngoài, còn chỉnh tề trưng bày không ít cái ghế, phản phất tại lặng lặng chờ đợi tân khách nhập tọa. Mà tất cả đỉnh núi ở giữa những cái kia chuẩn bị tham gia tất cả đỉnh núi đại bị các đệ tử, sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, trong ánh mắt để lộ ra khát vọng. Bọn hắn thân mang Đạo Kiếm Tông tất cả đỉnh núi đặc thù phục sức, hoặc cầm kiếm, hoặc nắm tay, dáng người thẳng tắp như tùng. Có đệ tử sắc mặt trầm tĩnh, tựa hồ đang trong lòng yên lặng tính toán sắp đến chiến đấu sách lược, có đệ tử thì có chút ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy tự tin cùng hào hùng, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay. Gió nhẹ nhẹ phẩy, thổi lên góc áo của bọn hắn, càng tăng thêm mấy phần oai hùng chi khí. Doanh Tắc ánh mắt ở trong đám người liếc nhìn, rất nhanh liền nhìn thấy Doanh Tương cùng Trưởng Phong Niệm bọn người. Hôm nay, đối với Doanh Tương tới nói có ý nghĩa là thủ, bởi vì đây là Doanh Tương chỗ Kiếm Tâm Phong lần thứ nhất tham gia tất cả đỉnh núi lại bị. Trước đó mấy lần đại bị, bởi vì Huyền Vũ không tại, Kiếm Tâm Phong một mực chưa từng tham dự trong đó. Hàn An Tín, Trung Ly Muội, Nhạc Bằng Cử cùng Tiết Nhân Quý bốn người, khi lấy được tông chủ Lâm Huyền Tĩnh cho phép phía dưới, cũng là lấy Kiếm Tâm Phong đệ tử thân phận tham gia lần này tất cả đỉnh núi lại bị. Cho nên lần này Kiếm Tâm Phong bên trên tham gia đại bị người có tứ tiểu chỉ cùng tứ đại thiên tài, lại thêm đến từ Sơn Hà Kiếm các bốn người, tổng cộng cũng chỉ có 12 người. Bọn hắn đứng ở nơi đó, mặc dù nhân số không nhiều, lại tản ra một loại đặc biệt khí chất. Mỗi người trong ánh mắt đều thiêu đốt lên đấu trí, phản phất muốn tại trong trận thi đấu này tách ra thuộc về Kiếm Tâm Phong hào quang. Bọn hắn biết rõ, lần này đại bị không chỉ có là đối với thực lực mình khảo nghiệm, càng là vì Kiếm Tâm Phong vinh dự mà chiến. Tất cả đỉnh núi đại bị có đặc biệt quy tắc, trong đó không có đệ tử nội môn tham dự, đều là đệ tử ngoại môn cùng tất cả đỉnh núi không vào nội môn đệ tử thay phiên luận bàn. Loại này luận bàn phương thức cực kỳ trực tiếp, lấy một trận chiến phân thắng thua đến quyết định thắng thua. Dạng này quy tắc đã khảo nghiệm các đệ tử lâm tràng phát huy năng lực, lại có thể trong khoảng thời gian ngắn quyết ra cao thấp. Cái này là đông đảo đệ tử cung cấp một triển lãm cá nhân bày ra bản thân cơ hội. Vô luận xuất thân như thế nào, chỉ cần có thực lực, có dũng khí, đều có thể tại trong trận thi đấu này thử một lần thân thủ. Cái này cũng khiến cho đại bị càng thêm tràn ngập lo lắng cùng xem chút, để cho người ta đang mong đợi những cái kia ngày bình thường yên lặng vô danh các đệ tử có thể ở trong trận đấu một tiếng hót lên làm kinh người, thể hiện ra làm cho người sợ hãi than thực lực. Theo đám người nhao nhao ngồi xuống, Lâm Vi Âm lòng tràn đầy tò mò hỏi hướng phụ thân Lâm Hiền Tài, phụ thân, cái này Đạo Kiếm Tông quá mức thần kỳ. Ta cảm giác cái này so Nhất Minh Lưỡng Giáo những này còn muốn có nội tình. Lâm Hiền Tài nhìn xem nữ nhi tràn ngập nghi ngờ thần sắc, có chút suy tư sau hồi đáp, nữ nhi à, cái này Đạo Kiếm Tông, ta nhìn mặc dù thần kỳ nhưng là thực lực hay là có không ít chênh lệch, cũng liền cùng ta Lâm gia chủ mạch không sai biệt lắm. Đạo Kiếm Tông mạnh nhất hẳn là vị lão giả kia, hắn hẳn là thần thông chân nhân không thể nghi ngờ. Chương 150, tất cả đỉnh núi thi đấu bên trên. Chương 150, tất cả đỉnh núi thi đấu bên trên. Lâm Hiền Tài trong giọng nói mang theo một tia chắc chắn cùng phân tích. Theo Lâm Hiền Tài giảng thuật, Lâm Vi Âm ánh mắt không tự chủ được nhìn phía Lý Tuần Phong. Lâm Vi Âm trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng suy tư, phản phất muốn từ Lý Tuần Phong trên thân nhìn ra Đạo Kiếm Tông thực lực chân chính. Tạ Vân Xuyên cùng Vân Phi hạ giọng nhẹ giọng bàn luận xôn xao. Tạ Vân Xuyên một mặt ngưng trọng nói ra, "Vân Phi, ngươi cùng Lý Dương chiến đấu, ngươi nhất định phải dốc hết toàn lực mới được, cái này Đạo Kiếm Tông đệ tử không thể khinh thị, thất bại cũng không đáng sợ, sau khi thất bại không gượng dậy nổi mới là thật đáng sợ." Vân Phi lắng nghe Tạ Vân Xuyên lời nói, trong ánh mắt hiện lên một vòng kiên nghị, đáp lại nói, "Sư phụ, coi như ngươi không nói, ta cũng tất nhiên sẽ cùng cái kia Lý Dương chiến đến cuối cùng, tuyệt không từ bỏ." Vân Phi trong giọng nói tràn đầy quyết tâm cùng đấu trí. Tạ Vân Xuyên nhìn xem Vân Phi như vậy không chịu thua bộ dáng, khẽ gật đầu, trong lòng hơi cảm giác vui mừng, liền không có lại nói cái gì. Bởi vì Tạ Vân Xuyên minh bạch, lòng háo thắng cũng là thúc đẩy một người tiến bộ động lực. Mà đổi thành một bên, Tôn Thiên Hỷ quay đầu cùng Quách Tư Viễn nói ra, "Lộ Nhi, cái này Đạo Kiếm Tông nhất định được thật tốt nắm chắc. Lao đầu kia nhất định là thần thông chân nhân cường giả." Theo Tôn Thiên Hỷ lời nói nói ra, Quách Tư Viễn cũng không khỏi tự chủ đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Thuần Phong. Quách Tư Viễn nghe sư phụ Tôn Thiên Hỷ lời nói nói tiếp, "Sư phụ, cái kia Đạo Kiếm Tông người đều giống như ngụy trang cảnh giới của bọn hắn đều muốn hướng phía trước nhắc lại một đợt. Cho nên nói ngươi nhìn trên trận này người đều là trúc cơ hậu kỳ, nhưng trên thực tế khả năng hoàn toàn không chỉ như thế. Tăng thêm tử phủ cùng thần thông bực này đội hình, ngũ phẩm tiên môn cũng chính là như vậy." Quách Tư Viễn trong giọng nói mang theo một tia sợ hãi thán phục cùng phân tích, hắn đối với Đạo Kiếm Tông thực lực lại có nhận thức mới cùng ước định. "Ân, Đỗ Nhi ngươi nói rất có lý, không phải vậy cái kia Thanh Huyền Tiên Minh cũng sẽ không đem Đạo Kiếm Tông định nghĩa là ma tông sư phụ, chúng ta việc không liên quan đến mình liền tốt, dù sao đi theo phát triển." Tại náo nhiệt này thi đấu hiện trường, bọn hắn sư đồ hai người đối với Đạo Kiếm Tông chú ý cùng suy nghĩ cũng đang không ngừng xâm nhập, ý đồ từ trong trận thịnh hội này nhìn trộm ra Đạo Kiếm Tông nhiều bí mật hơn cùng chỗ cường đại. Tới tham gia quan sát các phương thi đấu người vẫn như cũ đắm chìm tại đang nói chuyện phiếm, nhiệt liệt thảo luận lấy đạo kiếm tông đủ loại bất phàm. Nhưng mà, bọn hắn cũng không phát giác, trên trận các đệ tử nhưng không có nhà rỗi. Theo một tiếng rung trời tiếng chuông vang lên, thiên tiêu đài tất cả đỉnh núi thi đấu mở màn kéo ra. Thiên tiêu đài bên trên sương sớm lượn lờ, các đệ tử thân ảnh tại thiên tiêu đài bên trên như có như không, phản phất là tiên nhân tại trong mây mùa kiếm. Lúc này, tỷ thí đã bắt đầu. Tiếng kiếm reo, tiếng quát tại sương sớm bên trong quân quần. Những đệ tử trẻ tuổi kia bọn họ, từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, trong ánh mắt để lộ ra khát vọng. Bọn hắn cấp tốc tiến vào trạng thái, ở trên trận triển khai kịch liệt chiến đấu. Kiếm ảnh lấp lóe, quyền phong gào thét, mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cùng kỹ xảo. Bọn hắn hoặc linh hoạt né tránh, hoặc dũng mãnh tiến công, đem mình học võ nghệ phát huy vô cùng tinh tế. Dưới trận khán giả dần dần bị trên trận phấn khích tỉ thí hấp dẫn, nói chuyện phiếm âm thanh dần dần yếu bớt, thay vào đó là trận trận sợ hai thán phục cùng âm thanh ủng hộ. Bọn hắn không chớp mắt nhìn xem trên trận chiến đấu, làm đệ tử bọn họ phấn khích biểu hiện mà vỗ tay reo hò. Lần này tất cả đỉnh núi thi đấu, ban thưởng có thể nói 10 phần phong phú. Trừ linh thạch, điểm cống hiến cùng pháp bảo bên ngoài, còn có thể để thu hoạch được tất cả đỉnh núi thi đấu trước 120 tên đệ tử lại vào Vạn Kiếm Sơn tiến hành cầu kiếm 3 ngày. Vạn Kiếm Sơn cho tới nay đều là đệ tử ngoại môn tha thiết ước mơ chi địa, cơ hội khó được. Theo tông môn nhân đếm được tăng nhiều, Vạn Kiếm Sơn bên trên linh kiếm giống như yêu cầu cao hơn. Cái này khiến các đệ tử đối với lần này thi đấu đặc biệt dụng tâm, đều khát vọng ở trong trận đấu trổ hết tài năng, thu hoạch được tiến vào Vạn Kiếm Sơn cầu kiếm cơ hội. Chỉ có là Đạo Kiếm Tông không biết lúc nào lưu truyền ra một cái truyền ngôn, bởi vì mỗi lần đệ tử ngoại môn đều là hơn 1000 người đi cầu kiếm, điều này cũng làm cho Vạn Kiếm Sơn kiếm lựa chọn người ưu tú hơn. Lần này chính là chúng đệ tử ôm, tha rằng tin là có, không thể tin là không tâm thái. Mỗi một vị đệ tử đều biết rõ, một thanh tốt linh kiếm đối với thực lực bản thân tăng lên có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Không phải người nào đều là doanh tương, tại hay không tại Vạn Kiếm Sơn cầu kiếm cũng có thể làm cho linh kiếm bay ra. Tại cái này tràn ngập dụ hoặc ban thưởng trước mặt, tất cả mọi người ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tại tất cả đỉnh núi trong thi đấu thể hiện ra thực lực mạnh nhất của mình. Thiên Tiêu Đài bên trên, lại đến. Trường Phong Niệm hô to một tiếng, thanh âm như sấm bên tai. Trường Phong Niệm nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt Trình Độ, hai mắt có chút nheo lại, trong ánh mắt để lộ ra lăng lệ qua mang, phảng phất hai thanh lợi kiếm, có thể đem người trong nháy mắt đâm xuyên. Trình Độ là một cái cao lớn vạm vỡ trắng hán, thân hình khôi ngô, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Nhưng mà, tại Trường Phong Niệm trước mặt, mặc dù hắn cảnh giới tương đối cao, nhưng khí thế lại thấp một đầu. Trình Độ cái kia to con thân thể hơi có chút run rẩy, mồ hôi dịn từ trán của hắn trượt xuống, hiển nhiên, trận chiến đấu này để hắn cũng không nhẹ nhõm. Ai? Trình Độ bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong lòng tràn đầy đắng chát. Chính mình rõ ràng là trúc cơ cảnh giới, thế mà cùng cái này luyện khí hậu kỳ Trường Phong Niệm đánh cho có qua có lại. Trần Độ thực sự không nghĩ ra, cái này nhìn như nhỏ yếu Trường Phong Luyến tại sao lại bộc phát ra lực lượng cường đại như thế cùng khí thế, để cho mình cảnh giới này cao hơn người đều cảm thấy khó mà chống đỡ. Trường Phong Niệm tại hôm qua biết được chính mình cô tình huống sau, trong lòng liền dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Lại thêm hôm nay phụ mẫu tại quan chiến đài bên cạnh, trong lòng của hắn càng là do nhưng mà sinh ra một cỗ cường đại lực lượng. Thay đổi ngày xưa tương đối ôn hòa khí chàng, biến càng thêm táo bạo, lúc này Trường Phong Niệm trở nên giống như một cái tức giận thiếu niên. Trường Phong Niệm nhớ tới lao tổ dạy bảo ngoài miệng nói lẩm bẩm, kiếm dài thì vẫn không thay đổi, kiếm ngắn thì khó kỳ chí viễn. Ngắn người nhẹ mà không dễ kích kiên, trường giả nặng mà huy động chậm chạp vừa dứt lời, Trường Phong Niệm trong tay phủ giao kiếm múa may theo gió, kiếm thế lăng lệ, hướng phía Trình Độ công tới. Thân kiếm trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, mang theo trận trận tiếng gió hú thanh âm. Trường Phong Niệm ánh mắt quyết tuyệt, phảng phất muốn đem tất cả phẫn nộ cùng quyết tâm đều chút xuống trong một kiếm này. Một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông Trình Độ cầm trong tay cự phủ kia dưới ánh mặt trời lóe ra sự lạnh lẽo của ánh kim loại. Lưỡi búa rộng lớn nặng nề, phảng phất có thể tùy tiện bổ ra cự thạch. Trình Độ cắn chặt hàm răng, dùng hết lực khí toàn thân đem cự phủ đưa ngang trước người, ngạnh sinh sinh đỡ được Trường Phong Niệm tấn mãnh như tật phong công kích. Nhìn xem thế công của mình bị cản, Trường Phong Niệm ánh mắt run lên, chiêu thức trong nháy mắt nhất chuyển. Trong miệng quát khẽ, bảo kiếm ra khỏi vỏ không về đường, phong mang thông thiên có một môn kiếm khởi. Theo Trường Phong Niệm lời nói rơi xuống, trong tay hắn phủ giao kiếm phảng phất bị rót vào vô tận lực lượng, thân kiếm có chút rung động, phát ra trận trận bù bù. Trường Phong Niệm cả người cùng phủ giao kiếm cùng kiếm chiêu tạo thành một cái hỗ trợ lẫn nhau chỉnh thể, ảnh hưởng lẫn nhau tạo nên. Khí thế của hắn như lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như sắc bén, mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cùng mỹ cảm. Trường Phong Niệm thân hình như điện, một kiếm công tới, kiếm thế lăng lệ không gì sánh được, phảng phất có thể chặt đứt hết thảy trở ngại. Hừ, giả thần giả quỷ, không biết mùi vị. Nhìn trước mắt Trường Phong Niệm, Trình Độ cũng là nổi gân xanh một tiếng quát lên, chứng đến đỏ mặt tiến hai, vây tay một cái, ầm ầm một tiếng. Cái kia Trình Độ chỉ cảm thấy một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt, trong tay hắn cự phụ tại nguồn lực lượng này trùng kích vào cũng run rẩy lên. Trình Độ dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng như cũng khó mà ngăn cản Trường Phong Niệm cái này uy mãnh một kích. Chỉ nghe khi một tiếng vang thật lớn, Trình Độ cự phụ tuột tay mà bay, bản thân hắn cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, trên mặt lộ ra chấn kinh cùng thần sắc khó có thể tin. Sau đó, Trường Phong Luyến thừa cơ một cước đá ra. Trường Phong Niệm động tác gọn gàng, nhanh như tia chớp tấn mãnh. Một cước kia lôi cuốn lấy lực lượng cường đại, tinh chuẩn đá trúng Trình Độ. Trình Độ tại bất thình lình công kích đến, căn bản không kịp làm ra phản ứng, chỉ cảm thấy một cỗ lực trùng kích to lớn đánh tới, thân thể không tự chủ được hướng về sau bay đi. Trình Độ như là diều bị đứt dây bình thường, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, cuối cùng nặng nề mà té ra Thiên Kiêu Đài. Trường Phong Niệm ngạo nghễ đứng ở trên này, trong ánh mắt để lộ ra tự tin. Trường Phong niệm thành công hoàn thành lấy hạ khắc thượng hành động vĩ đại, lấy luyện khí kỳ tu vi chiến thắng trúc cơ kỳ trình độ. Giờ khắc này, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Quan chiến biểu tình của tất cả mọi người đều ngưng kết tại trên khuôn mặt, há to mồm, ánh mắt lộ ra không dám tin thần sắc. Từ bọn hắn chiến đấu kịch liệt biểu hiện bên trong có thể rõ ràng nhìn ra, cái kia trình độ cho thấy sức chiến đấu đã tiếp cận trúc cơ trung kỳ tiêu chuẩn. Hắn mỗi một lần huy động cự phủ đều mang lực lượng cường đại cùng như thế, phản phất có thể khai sơn liệt thạch. Nhưng mà, làm cho người khiếp sợ là, Trường Phong luyến thế mà lấy luyện khí kỳ tu vi liền có thể đem trúc cơ kỳ trình độ đánh bại. Một màn này để tất cả mọi người ở đây đều mở to hai mắt nhìn, cảm giác được không thể tiếp nhận. Đám người hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ đây chính là Đạo Kiếm Tông chân thực chiến lực? Đạo Kiếm Tông đệ tử có thể nghịch thiên như vậy, lấy cảnh giới thấp chiến thắng cảnh giới cao đối thủ. Mọi người bắt đầu một lần nữa xem kỹ Đạo Kiếm Tông cái này tông môn thần bí, trong lòng đối với nó lòng kính sợ tự nhiên sinh ra. Bọn hắn không khỏi nghĩ tượng lấy Đạo Kiếm Tông đến tột cùng có như thế nào truyền thừa cùng phương pháp huấn luyện, mới có thể bồi dưỡng được cường đại như thế đệ tử. Tốt. Theo một tiếng quát lớn vang lên, như là kinh lôi chợt hiện, trong nháy mắt phá vỡ ngắn ngủi yên tĩnh. Đây chính là Huyền Vũ tiếng la, hắn không nghĩ tới mấy năm không thấy Trường Phong niệm trưởng thành đến tình trạng như thế. Mọi người cũng như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao là Trường Phong niệm vỗ tay hò hét, tiếng vỗ tay như sấm động giống như vang vọng toàn bộ sân bãi, tiếng hò hét liên tiếp, trong đó lấy tứ tiểu chỉ cùng Trường Phong luyến phụ mẫu kích động nhất. Trường Phong niệm tỉ thí kết thúc, mà các thiên tiêu đài tỉ thí cũng chuẩn bị kết thúc, Bách Lý Hề có chút quay đầu, ánh mắt chậm rãi nhìn phía hắn trước kia bốn vị đệ tử. Trong ánh mắt toát ra một tia tiếc hận cùng bất đắc dĩ. Gia Cát Khổng Minh, Lý Tư, Quách Gia cùng Giả Hủ cảnh giới quá thấp, lần này tất cả đỉnh núi trong thi đấu rõ ràng ở thế yếu. Tại vòng thứ nhất trong tỉ thí, bọn hắn toàn bộ là bại, dù sao bọn hắn gặp đối thủ đều là trúc cơ đệ tử. Cái này to lớn chênh lệch cảnh giới để bọn hắn trong chiến đấu khó mà phát huy ra thực lực chân chính, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận thất bại kết cục. Chương 151, tất cả đỉnh núi trong thi đấu chương 151, tất cả đỉnh núi trong thi đấu ngược lại là Huyền Vũ từ Sơn Hà kiếm các mang về Hàn An Tín, Trung Ly Muội, Nhạc Bằng Cử cùng Tiết Nhân Quý bốn người, đều có lấy trúc cơ tu vi. Đang mượn mấy món linh bảo đằng sau, bọn hắn nương tựa theo tự thân thiên phú cùng chiến ý nghiêm nghị khí thế, thành công thắng được hiệp thứ nhất tất cả đỉnh núi thi đấu. Nhưng mà, tại trận này kịch liệt so đấu bên trong, bọn hắn cũng bộc lộ ra cơ sở không đủ vững chắc được điểm. Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem Sơn Hà kiếm các bốn người, trong lòng cũng minh bạch lão tổ đối với Đạo Kiếm Tông đệ tử yêu cầu thâm ý thiên phú của bọn hắn cố nhiên xuất chúng, chiến ý cũng làm cho người tán thưởng, nhưng ở đối mặt thực lực mạnh mẽ đối thủ lúc, cơ sở không vững chắc vấn đề liền dần dần hiện hiện ra. Một chút nhỏ xíu sai lầm cùng sơ hở, có lẽ là bởi vì thời gian tu luyện hơi ngắn, lại có lẽ là trong quá trình trưởng thành quá chú trọng thiên phú phát huy, bọn hắn tại kỹ năng cơ bản rèn luyện bên trên vẫn tồn tại không đủ. Đáng nhắc tới chính là Doanh Tương, tại đối mặt Đạo Kiếm Tông đệ tử lúc, đơn giản như là một cái học giống như tồn tại. Đệ tử khác đối mặt hắn lúc, công cũng công không đi qua, cái kia lăng lệ thế công phảng phất như gặp phải một bức tường vô hình, bị tùy tiện hóa giải, phòng cũng không phòng được. Doanh Tương công kích như là như gió báo mưa rào để cho người ta khó mà ngăn cản. Mà lại, Doanh Tương lực lượng thân thể tựa hồ có vạn cân chi lực, mỗi một lần xuất thủ đều mang thế lôi đỉnh bạc quân. Vũ khí chỉ có thể dùng võ khí đối công, nhưng tại lực lượng tỷ thì với, đối thủ cũng thường thường rơi xuống hạ phong. Vô luận là pháp lực công kích hay là hộ thuẫn phòng ngự, đều sẽ bị Doanh Tương thần kỳ hấp thu, để cho người ta thúc thủ vô sách. Tại trước mắt Đạo Kiếm Tông đệ tử bên trong, Doanh Tương liền như là một cái khó mà phá giải quái vật. Ngắn ngủi mấy chiêu đằng sau, Doanh Tương lợi dụng ưu thế tuyệt đối thắng được tỷ thí. Của hắn thắng lợi để cho người ta không thể làm gì, cũng làm cho Kiếm Tâm Phong mọi người lòng tin tăng nhiều. Từ đó, Kiếm Tâm Phong trong 12 người có 6 người thông qua được vòng thứ nhất, Doanh Tương tại trận này kịch liệt tất cả đỉnh núi trong thi đấu sơ lộ phong mang. Theo vòng thứ nhất tỷ thí kết thúc, tất cả tiên môn cùng gia tộc người đối với Đạo Kiếm Tông thực lực có bước đầu phán đoán. Dù sao Đạo Kiếm Tông trong ngoại môn đệ tử, liền xem như trúc cơ kỳ cũng đã là nhìn mãi quen mắt, liền xem như luyện khí kỳ đệ tử cũng có sánh vai trúc cơ kỳ sức chiến đấu. Thực lực thế này quả thực làm cho người sợ hãi thán phục, cũng làm cho đám người đối với Đạo Kiếm Tông nội tình lại có nhận thức mới. Huống chi hiện tại Đạo Kiếm Tông còn có hơn 50 tên đệ tử nội môn cũng không xuất thủ, cái này không thể nghi ngờ cho những tiên môn khác cùng gia tộc mang đến áp lực lớn. Mà tất cả đỉnh núi đệ tử tình hình chiến đấu cũng bày biện ra khác biệt trạng thái, trừ bỏ bị đào thải người, đại bộ phận đều là đệ tử ngoại môn, lại tu vi khá thấp. Nhưng mà tất cả đỉnh núi đệ tử bên trong cũng không ít người biểu hiện xuất sắc, cũng không bị đào thải. Tại vòng thứ nhất này trong tỷ thí, Đạo Kiếm Tông thực lực cường đại đã sơ lộ mánh khỏe. Các gia tộc người còn không có cảm khái bao lâu, trận thứ hai tỷ thí lại khua chiêng gõ trống bắt đầu. Dù sao cái này ngọn núi thi đấu không chỉ có là vận khí so đấu, càng là thực lực cùng tự thân khôi phục nhanh chóng trình độ đỏ sức. Tại trong trận thi đấu này, các đệ tử cần liên tục tác chiến, chiến đấu đến còn lại cuối cùng 20 người mới thôi. Ý vị này bọn hắn không thể có chút nào thư giãn, không chỉ có muốn trong chiến đấu thể hiện ra thực lực cường đại, còn muốn có khôi phục nhanh chóng năng lực, lấy ứng đối theo nhau mà tới khiêu chiến. Thiên Tiêu Đài bên trên, Đạo Kiếm Tông các đệ tử hai hai kết bạn lần nữa leo lên Thiên Tiêu Đài. Trường Phong Niệm đứng ở trên đài, ánh mắt rơi vào đối diện cái kia 18-19 tuổi thanh niên trên thân. Thanh niên thân mang Đạo Kiếm Tông Lăng Tiêu Phong chế thức đạo bảo, kiếm mi thon dài, khuôn mặt tuấn dật phi phàm. Tóc dài dùng một cây trúc tiêu ký đựng ở trên đầu, tăng thêm mấy phần thoải mái chi ý, phía sau hắn có một thanh màu tử kim dài 4 thước kiếm, trên trường kiếm ẩn ẩn để lộ ra một cỗ khí tức lăng lệ. Lấy Trường Phong Niệm ánh mắt đến xem, trường kiếm này cũng là không sai chi tuyển. Trường Phong Niệm nhớ kỹ, đây là một cái nhập môn hơn 10 năm đệ tử, chỉ là một mực không thể tiến vào nội môn. Trên thân người này tản ra trầm ổn khí tức, phản phất đã trải qua vô số tôi luyện, để cho người ta không dám kinh thường. Tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong, hai người lẫn nhau đối mặt, trong ánh mắt đều tràn đầy cảnh giác cùng chiến ý. Người kia một mặt hiền lành nhìn xem Trường Phong Niệm, nói ra: "Ta đây, gọi Đoạn Thanh lớn hơn ngươi, là nhập môn Lăng Tiêu Phong tương đối sớm đệ tử. Ngươi đây phải gọi ta một tiếng sư huynh. Lần này đâu, bởi vì muốn có được tông chủ ban thưởng, cho nên mới tham gia cái này ngọn núi thi đấu. Ngươi mặc dù cảnh giới so ta thấp, nhưng thực lực nhưng không để khinh thường, đợi lát nữa còn xin hạ thủ lưu tình a." Trường Phong Niệm nghe Đoạn Thanh lời nói, cũng là từ từ buông lòng cảnh giác. Ai biết cái kia Đoạn Thanh không nói võ đức, chỉ gặp hắn trong tay quang mang lóe lên, trong nhẫn chứa vật trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Cũng không nổ sau lưng của hắn thanh trường kiếm kia, Đoạn Thanh cầm kiếm lấy cực nhanh tốc độ công tới. "Ngươi!" Trường Phong Niệm kinh sợ lên tiếng. "Ngươi? Cái gì ngươi, luận võ a? Còn dám phân tâm?" Đoạn Thanh nói ra. Đoạn Thanh trên khuôn mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, phản phất đối với mình cái này xuất kỳ bất ý công kích còn chưa đạt tới muốn hiệu quả rất không hài lòng. Trường Phong Niệm trong lòng ngảo não, thầm trách chính mình quá mức dễ tin đối phương, tại tỉ thí thời điểm bung lòng cảnh giác. Một bước rất lại phía sau, từng bước rất lại phía sau. Trường Phong Niệm cầm phù giao kiếm, bị ép lâm vào bị động phòng ngự hoàn cảnh, chỉ có thể một mực đón đỡ. Mà cái kia Đoạn Thanh kiếm trong tay một chiêu liên tiếp một chiêu, thế công như thủy triều nước giống như liên miên bất tuyệt. Đoạn Thanh kiếm pháp lăng lệ mà tấn mãnh, mỗi một kiếm đều mang lực lượng cường đại, phản phất muốn đem Trường Phong Niệm triệt để đánh bại. Trường Phong Niệm tại mưa to gió lớn này giống như công kích đến, có vẻ hơi cố hết sức, nhưng hắn y nguyên ngoan cường mà ngăn cản, tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Trường Phong Niệm cũng không biết là bởi vì nộ khí hay là nguyên nhân khác, trên mặt đỏ bừng. Sau đó, Trường Phong Niệm vừa trầm tiếng nói: "Sư Minh, vậy ta liền để ta đi thử một chút ngươi nói đi." Trường Phong Niệm ánh mắt ngưng tụ, trong tay phủ giao kiếm quang mang đại thịnh. Trường Phong Niệm khí thế trên người trong nháy mắt bộc phát, như là mãnh liệt thủy triều bình thường hướng Đoàn Thanh dũng mãnh lao tới. Trường Phong Niệm không còn bị động phòng thủ, mà là muốn chủ động xuất kích, kiếm chiêu lăng lệ, phản phất muốn đem trước biệt khuất toàn bộ phát tiết ra ngoài. Đoàn Thanh lại không còn nói nhảm, chỉ gặp một cỗ ý cảnh bộc phát Đoàn Thanh trên thân kiếm ý phun trào. "Cái gì?" Thanh âm kinh hô vang lên. Theo Đoàn Thanh kiếm ý bộc phát, toàn bộ tại Thiên Kiêu đài người đều nhìn phía Đoàn Thanh. "Cái gì?" "Lĩnh ngộ kiếm ý." Đám người nhao nhao sợ hãi thán phục. Lúc này Lâm Huyền Tĩnh nhìn về phía Linh Hổ, Linh Hổ nói ra: "Sư phụ, cái này Đoạn Thanh 13 tuổi nhập đạo kiếm tông, sau nhập ta Lăng Tiêu phòng, một năm trước trúc cơ, kẻ này thiên phú cực cao, ngày bình thường tu luyện cũng cực kỳ khắc khổ. Không nghĩ tới hôm nay lại lĩnh ngộ kiếm ý, quả thật ta Lăng Tiêu phong may mắn." Huyền Vũ nhìn qua Linh Hổ nói ra: "Sư chất, ngươi cái này Lăng Tiêu phong đệ tử cũng quá không nói võ được đi, thế mà làm đánh lén." Linh Hổ mặt không đổi sắc, nhìn xem Huyền Vũ cười ha hả nói ra: "Huyền Vũ sư thúc, ngươi xuống tay với ta giống như cũng không có nói qua cái gì võ được đi. Linh Cương sư minh mạnh như vậy, xuất thủ cùng ta đối chiến đều muốn đánh lén, ta cũng là ăn phải cái lô vốn." Huyền Vũ nhất thời nghẹn lời, nhưng lại không cách nào phản bác. "Sư đệ, ta nhìn ngươi gần nhất công pháp tựa hồ có chút tinh tiến, ta muốn tìm ngươi lãnh giáo một chút." "Linh Cương sư minh, đừng làm. Ta ở trước mặt ngươi nào dám xách tinh tiến. Linh Cương sư minh, ta tân nhưỡng một loại rượu, hiệu quả không tệ, ta cảm thấy rượu kia cùng ngươi hợp ý." Theo Đoạn Thanh kiếm ý bộc phát, uy thế cường đại như mãnh liệt thủy triều giống như hướng Trường Phong Niệm đánh tới. Mấy chiêu đằng sau, Trường Phong Niệm dần dần chống đỡ hết nổi. Trường Phong Niệm kiếm chiêu tại Đoạn Thanh kiếm ý áp bách dưới trở nên hỗn loạn đứng lên. Đoạn Thanh lúc này mở miệng nói: "Tông chủ tăng nôn, tu tiên giới hết thảy đều dựa vào thực lực đến tranh thủ, thủ đoạn khác đều là không thể thực hiện được. Sư Minh hôm nay dạy ngươi bài học, trong chiến đấu, trên chiến trường, trừ phi có tuyệt đối sức mạnh nghiền ép, không phải vậy tuyệt đối không nên phân tâm." Nói xong, Đoạn Thanh một cước liền đem Trường Phong Niệm đánh ra Thiên Kiêu đài. Trường Phong Niệm nặng nề mà ngã xuống đất, trong lòng tràn đầy thất lạc cũng không cam lòng. Vừa rồi Đoạn Thanh thế nhưng là cho hắn rắn rắn chắc chắc lên bài học. Trường Phong Niệm cũng tại lần này trong tỷ thí khắc sâu minh bạch đồng môn ở giữa tăng cốc, Đoạn Thanh sư minh thực lực mạnh hơn chính mình còn cố ý yếu thế. Tại tu tiên giới cái này lấy thực lực vi tôn địa phương, không có đồng tình cùng thương hại, chỉ có không ngừng mà tăng lên thực lực của mình mới có thể trong tu tiên giới cạnh tranh đặt chân. Thiên Tiêu đài bên trên, Đoạn Thanh vừa mới chiến thắng, cái tiêu ngạo nghệ thân ảnh tại mọi người chú ý chậm rãi rời đi Thiên Tiêu đài. Nhưng mà đạo kiếm tông đệ tử ngoại môn cùng tất cả đỉnh núi đệ tử tỷ thí lại không chút nào ngừng dấu hiệu, vẫn như cũ kịch liệt tiếp tục lấy. 12 tòa Thiên Tiêu đài phảng phất 12 cái độc lập chiến trường, không ngừng diễn ra đặc sắc tuyệt luân quyết đấu, mỗi một vị đệ tử lên đài đều mang tràn đầy đấu chí cùng quyết tâm, dùng hết tự thân tất cả lực lượng. Tại tỷ thí xong sau liền có thứ tự lui ra, chờ đợi đợt tiếp theo đệ tử tiếp tục ở chỗ này huy sái mồ hôi cùng nhiệt huyết. Đại biểu kiếm tâm phong xuất chiến sơn hà kiếm các bốn người, bọn hắn tại trong tỷ thí đã lâm vào khốn cảnh, tất cả đều là dựa vào thăng làm quân nhân ý chí cường đại lực đau khổ chèo chống, sau đó mạo hiểm phản kích, cuối cùng hữu kinh vô hiểm thắng được trận này. Cái kia thắng lợi vui sướng rào rạt tại bốn người trên mặt, bởi vì bọn hắn đã hoàn thành dự định mục tiêu, thành công thu được tiến vào Vạn Kiếm Sơn tư cách. Lúc này, Tương Nhi ca ủng hộ, tiếng gọi ầm ĩ phá vỡ khẩn trương không khí, Triệu Thăng cùng Mã Hi Nguyệt mặt mũi tràn đầy kích động là sắp lên trận doanh tương cổ động. Doanh Tương hít sâu một hơi, bước dài hướng Thiên Tiêu đài. Doanh Tương nhìn xem dưới trận mặt mũi tràn đầy mong đợi phụ mẫu, tâm từ từ lửa nóng, phản phất có một đoàn hừng hực liệt hỏa tại lồng ngực thiêu đốt. Mà lúc này, Doanh Tương đối thủ Dịch Nhược Thiên đã dáng người thẳng đi vào Thiên Tiêu đài phía trên, tựa như một tòa không thể dung chuyển ngọn núi. Chỉ gặp Doanh Tương cầm trong tay tầm vũ kiếm từng bước một chậm một đi đến Thiên Tiêu đài bên trên. Mỗi đạp một bước, khí thế trên người tựa như mãnh liệt thủy triều giống như dâng lên một phần, ánh mắt khép mở ở giữa, một cỗ nồng đậm chiến ý dâng lên mà ra, phảng phất có thể đem không khí đều thiêu đốt đứng lên. Đạo bào theo gió phần phật phiêu động đứng lên, giống như nói sắp đến chiến đấu kịch liệt. Doanh Tương trên người Thái Hoang chi lực vận chuyển đến đỉnh phong, bắt đầu có rất nhỏ chập trùng, cái kia Thái Hoang chi lực ba động như là thần bí vận luật, khiến người ta run sợ. Cảm nhận được Doanh Tương cái kia như liệt hỏa giống như chiến ý nóng bỏng cùng thần bí khó lường không biết tên lực lượng, Dịch Nhược Thiên cũng không dám có chút khinh thường. Chương 152, tất cả đỉnh núi thi đấu bên dưới chương 152, tất cả đỉnh núi thi đấu bên dưới Dịch Nhược Thiên nhãn thần run lên, trong tay linh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, thân kiếm lóe ra hàn mang, phản phất có thể chặt đứt thế gian hết thảy. Ánh mắt yên lặng nhìn xem từng bước một đi tới Doanh Tương, Dịch Nhược Thiên trên khuôn mặt mang theo có chút vẻ ngưng trọng. Dịch Nhược Thiên bén nhạy phát giác được Doanh Tương không có truyền thống pháp lực tu vi, nhưng Doanh Tương trên thân cái kia cố không biết tên lực lượng ba động, lại làm cho trong lòng của hắn còi báo động đại tác. Dịch Nhược Thiên biết rõ, muốn giải quyết hết Doanh Tương khẳng định không có đơn giản như vậy. Cuộc tỷ thí này, có lẽ sẽ so với hắn trong tưởng tượng càng thêm gian nan cùng hung hiểm. Dịch Nhược Thiên đồng dạng bung ra chính mình trúc cơ ba tầng khí thế cường đại, cái kia bàng bạc khí tức như mãnh liệt như thủy triều trào lên mà ra. Hai người khí thế trên không trung không ngừng va chạm, xen lẫn, phát ra trận trận vô hình ba động. Nhưng mà, chậm rãi, Dịch Nhược Thiên lại kinh ngạc phát hiện khí thế của mình ngược lại bị áp chế. Trong lòng của hắn hơi buồn bực, cảm thấy mình bị coi thường. Cũng không chào hỏi, đạo kiếm tông phải học vô cực đạo kiếm trong nháy mắt thi triển ra. Chỉ gặp Dịch Nhược Thiên tại tiên kiêu đài bên trên trận trái trận phải, kiếm thế lăng lệ. Đang quan chiến trong mắt người, Dịch Nhược Thiên trên một kiếm quanh quẩn lên nhàn nhạt kiếm khí kia nhìn như yếu ớt, lại ẩn chứa uy lực kinh người. Thân hình của hắn lăng không chấp động, giống như quỷ mị bình thường, để cho người ta khó mà nắm lấy tung tích dấu vết. Chanh, một tiếng, thanh thúy kiếm ngân vang thanh âm bỗng nhiên vang lên, phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người. Doanh Tương trong tay tầm vũ kiếm trong nháy mắt xuất thủ, tốc độ nhanh như thiểm điện. Theo tầm vũ kiếm vũ động, thiên tiêu đài dưới cả đám người chỉ nghe thấy một trận kịch liệt phong áp gào thét mà đến, lực lượng cường đại kia để đám người phảng phất nhìn thấy một tòa ngọn núi lớn màu đen đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên qua mây xanh, tầng 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 mây, thẳng vào cựu tiêu độ cao. Đối mặt với Dịch Nhược Thiên vô cùng nhanh chóng vô cực đạo kiếm, Doanh Tương coi như không thấy. Thân xác hắn lạnh lùng, trong tay tầm vũ kiếm khổng lồ thân kiếm vén lên một dòng lũ lớn, cái kia mãnh liệt khí thế phảng phất muốn đem trước mắt không khí một phân thành hai. Đại kiếm múa lên, mũi kiếm áp bách không khí, phát ra ô ô khí minh thành, kiếm chiêu chỗ đến, không khí tựa hồ cũng bị cắt đứt, để cho người ta cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Đạo kiếm tông đám người, cùng tiên kiêu đài nhắm mắt gặp cao giả đều là hai mắt tỏa sáng. Doanh Tương một kiếm này, như một đạo sáng chói lưu tinh xẹt qua chân trời, bát vân kiếm nhập chi chiêu phối hợp hắn khí thế kia hùng hồn tìm vũ cự kiếm, thật sự là diệu đến đỉnh phong. Kiếm thế bằng bạc, phảng phất có thể chém ra thế gian hết thảy hư ảo. Dịch Nhược Thiên tại cái này lăng lệ kiếm chiêu phía dưới, lại có vẻ hơi bục bệ. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt kéo xuống, âm trầm như nước. Không nghĩ tới chính mình tỉ mỉ chuẩn bị một chiêu, cứ như vậy tùy tiện bị phá đi. Dịch Nhược Thiên tâm bên trong dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng, hắn hai mắt trợ to, ánh mắt như điện chăm chú nhìn Doanh Tương. Mà Doanh Tương thì cầm trong tay cự kiếm, ánh mắt kiên định mà sắc bén, phảng phất một vị vô địch chiến thần. Doanh Tương sư đệ, vậy ta coi như chăm chú. Sư minh xin mời. Sau khi nói xong, Dịch Nhược Thiên thân thể lập tức trở nên phiêu phiêu thấm thoát đứng lên, giống như linh động giống như du long bốn chỗ du tẩu, đây chính là đạo kiếm bên trong bắt quái du long bộ. Thân hình hắn linh động, bộ pháp biến ảo khó lường, để cho người ta khó mà nắm lấy tung tích dấu vết. Mà Dịch Nhược Thiên trong tay kiếm gỗ cũng biến thành lơ lửng không cố định, tựa như xuân lúc mưa phùn bình thường, dày đặc mà để cho người ta không thể phỏng đoán. Trong lúc nhất thời, Doanh Tương phảng phất đưa thân vào mưa phùn giả dích bên trong, cái kia ẩn chứa phong mang kiếm gỗ thỉnh thoảng công hướng hắn, kiếm khí bạch phá không khí, phát ra nhẹ nhàng kiếm ngân vang thanh âm, lại hướng phía Doanh Tương công tới. Mỗi một đạo kiếm khí đều như có vô tận uy lực, để Doanh Tương không thể không hết sức chăm chú ứng đối. Mưa phùn giống như kiếm thế bao phủ Doanh Tương, phảng phất muốn đem hắn giam ở trong đó. Dịch Nhược Thiên nhãn thần bên trong để lộ ra chiến ý mãnh liệt. Nhìn xem Dịch Nhược Thiên thi triển ra kỳ diệu như vậy công pháp, Doanh Tương cũng kiếm chiêu biến hóa, hoặc tiến lên đột kích, hoặc lui ra phía sau mấy bước tạm thời tránh mũi nhọn. Doanh Tương kiếm chiêu biến hóa không có chút nào vướng bĩu cảm giác, thuận lợi tự nhiên, phảng phất cùng kiếm trong tay hòa làm một thể. Mỗi một cái động tác đều trôi chảy không gì sánh được, tràn đầy linh động vẻ đẹp. Doanh Tương ánh mắt chuyên chú mà kiên định, tại Dịch Nhược Thiên như mưa xuân giống như trong kiếm thế tỉnh táo tìm kiếm lấy sơ hở. Doanh Tương thân hình như báo săn nhanh nhẹn, tại tiến thối ở giữa thể hiện ra cao siêu kỹ xảo chiến đấu. Lại là mười mấy chiêu đằng sau, Doanh Tương hét lớn một tiếng, trên thân đều cơ bắp trong nháy mắt kéo căng, gân xanh trên cánh tay giống như là cầu long nổi bật. Thay đổi lúc trước nước chảy mây trôi thái độ, khí thế trên người đột nhiên trở nên lăng lệ không gì sánh được. Trong tay hắn tầm vũ kiếm bị cầm thật chặt, chém thẳng vào xuống. To lớn thân kiếm không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, lại mang theo lăng lệ đến cực điểm khí kình phá vỡ không khí, hướng phía trước mắt Dịch Nhược Thiên như lôi đỉnh giống như công tới. Hô, kịch liệt ma sát để không khí sinh ra mãnh liệt tứ minh âm thanh, phá phất muốn đem mảng nhĩ của người ta đâm rách. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Dịch Nhược Thiên nhanh chóng thối lui ba bước, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem Doanh Tương. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Doanh Tương vậy mà công phá hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bắt quái du long bộ, mà Doanh Tương lại không cho Dịch Nhược Thiên mảy may suy nghĩ thời gian. Theo tổ long quyết vận chuyển, Doanh Tương đầu óc càng ngày càng thanh minh, tinh thần so sánh thường ngày càng thêm nhạy cảm, phán đoán cũng càng tự nhiên. Thời khắc này Doanh Tương đã không quan tâm kiếm pháp gì chiêu thức, chỉ là thuần túy dùng tới trong thân thể thái hoang chi lực, theo bản năng hướng phía Dịch Nhược Thiên công tới. Khi thiết một song kiếm giao hội thanh âm không ngừng băng lên, mỗi một lần va chạm đều khuấy động ra tia lửa chói mắt. Doanh Tương giống như một đầu dũng manh báo săn, thế công như thủy triều, không cho Dịch Nhược Thiên mảy may cơ hội thở dốc. Dịch Nhược Thiên tuy khiếp sợ tại Doanh Tương đột nhiên bộc phát, nhưng cũng cấp tốc điều chỉnh trạng thái, ra sức ngăn cản Doanh Tương công kích. Thân ảnh của bọn hắn ở trên chiến trường nhanh chóng chớp động, kiếm ảnh giao thoa, để cho người ta hoa mắt. Dịch Nhược Thiên thân hình nhất chuyển, chỉ có thể tiếp lấy biến chiêu. Doanh Tương như là như gió lốc tấn mãnh đi theo biến chiêu, không chút nào cho Dịch Nhược Thiên cơ hội phản ứng, lần nữa hung hăng đánh xuống một kiếm. Kiếm thế lăng lệ, phản phất có thể đem không khí đều một phân thành hai. Phanh! Bất đắc dĩ bị phá đi thân pháp, Dịch Nhược Thiên chỉ có thể vội vàng dùng pháp lực công hướng Doanh Tương. Nhưng mà Doanh Tương phản ứng cực nhanh, trong tay tầm vũ kiếm quét ngang, vững vàng chặn lại. Dịch Nhược Thiên công ra pháp lực trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này Doanh Tương trong ánh mắt để lộ ra tự tin mãnh liệt, Doanh Tương chăm chú nhìn Dịch Nhược Thiên, mà Dịch Nhược Thiên thì mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn tuyệt đối không nghĩ tới pháp lực của mình công kích vậy mà như thế dễ dàng liền bị Doanh Tương hóa giải. Thiên Tiêu Đài bên dưới Đạo Kiếm Tông đệ tử trên mặt nhìn xem Doanh Tương cũng là bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy trước mắt Doanh Tương thật sự là vô giải. Có thể những tiên môn khác cùng gia tộc nhìn xem Doanh Tương hóa giải pháp lực, đều là lộ ra chấn kinh cùng thần sắc hoang mang, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao Doanh Tương có thể dễ dàng như vậy cản trở pháp lực này công kích. Ánh mắt của bọn hắn tại Doanh Tương cùng Dịch Nhược Thiên ở giữa vừa đi vừa về dao động, trong lòng tràn đầy đối với trận chiến đấu này kết quả phỏng đoán. Lại nhìn giữa sân đối chiến hai người, Doanh Tương khí thế càng ngày càng thịnh, giống như mãnh liệt thủy triều giống như không thể ngăn cản. Doanh Tương trong tay tầm vũ kiếm không ngừng mà hướng Dịch Nhược Thiên công tới, kiếm thế lăng lệ, mỗi một kích đều mang lực lượng cường đại. Mà Dịch Nhược Thiên lúc này cắn chặt hàm răng, mặt mũi tràn đầy quật cường cũng không cam lòng. Bị Doanh Tương cái này không có chương pháp công kích, để hắn đã mất đi ngày xưa phong độ, thay vào đó là chật vật cùng lo lắng. Dịch Nhược Thiên cố gắng ngăn cản Doanh Tương công kích, ý đồ tìm kiếm cơ hội phản kích, nhưng Doanh Tương thế công như cuồng phong bạo vũ giống như, để Dịch Nhược Thiên khó mà thở dốc. Không khí chung quanh phảng phất đều bị cái này chiến đấu kịch liệt chỗ ngưng kết, không khí khẩn trương tràn ngập tại Thiên Tiêu Đài mỗi một hẻo lánh. Dịch Nhược Thiên răng hung hăng khẽ cắn, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết. Mượn Doanh Tương cái kia lăng lệ một kiếm đại lực, Dịch Nhược Thiên cấp tốc lui lại 7 bước, mỗi một bước đều tại Thiên Tiêu Đài bên trên lưu lại dấu vết. Sau đó, Dịch Nhược Thiên vững vàng đem kiếm gỗ bày ra một cái lật lên tư thế, thân kiếm kiếm khí cùng tự thân pháp lực một trận kịch liệt co bảo, nhưng mà kiếm khí lại tại cái này co vào bên trong càng thêm ngưng kết, phản phất sắc buộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Đón lấy chiêu này, tính ngươi thắng. Thu thủy lúc đến, trăm sông đổ về một biển. Dịch Nhược Thiên hét lớn một tiếng, thanh âm như sấm rền ở trong không khí quanh quẩn. Thân hình của hắn bỗng nhiên dâng lên, kiếm gỗ phảng phất tại trong nháy mắt biến mất bình thường, chỉ để lại một mảnh chói lọi chói mắt kiếm quang. Kiếm quang kia một tầng tiếp lấy một tầng, tựa như tạo nên mãnh liệt gợn sóng, trong không khí phảng phất vang lên bảng bạc thủy triều thanh âm, đinh tai nhức óc. Kiếm quang đi qua, khí bạo âm thanh hợp thành một đạo cao thấp chập trùng cao kiếm ảnh, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng về Doanh Tương mãnh liệt dũng mãnh lao tới. Một chiêu này, như muốn đem thiên địa đều bổ ra, để Doanh Tương tránh cũng không thể tránh. Trên đài cao, Huyền Vũ lông mày chăm chú nhăn lại, sắc mặt tràn đầy nghiêm trọng. Cái này Dịch Nhược Thiên thực lực quả thực không thể khinh thường, một chiêu kia một thức bên trong ẩn chứa cường đại pháp lực đều là không tầm thường, cho dù là hắn cũng không thể không vì đó sợ hãi thán phục. Huyền Vũ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới chiến cuộc, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Huyền Vũ rất muốn nhìn một chút, cái kia hồi lâu không thấy chất tử nên như thế nào ứng đối mạnh mẽ như vậy công kích. Huyền Vũ trong ánh mắt toát ra một tia lo lắng, nhưng cũng xen lẫn mấy phần chờ mong. Hắn biết rõ Doanh Tương đến lao tổ dạy bảo hẳn là có thực lực cùng tiềm lực, nhưng đối mặt Dịch Nhược Thiên như vậy lăng lệ thế công, hắn cũng không xác định Doanh Tương phải chăng có thể bình yên hóa giải. Đối mặt với khí thế kia hung bạc thật lớn một kiếm, Doanh Tương trong ánh mắt nhưng không có một tia mê mang. Tại một cái chớp mắt này ở giữa, trong đầu của hắn phi tốc hiện lên quá khứ của mình. Đã từng, mình không thể lúc tu luyện, có thể có lấy cớ. Nhưng bây giờ, chính mình đã tu được Tổ Long Quyết, thu hoạch được Thái Hoang chi lực, vậy mình chính là đánh đâu thắng đó. Ba động truyền lại mạch nước ngầm lần lượt đánh tới, trong hai phảng phất có thể nghe được khí thế bàng bạc giang hà chảy xuôi thanh âm. Âm ầm thanh âm như lôi đình giống như rơi thẳng cửu tiêu, mãnh liệt đánh tới hướng Doanh Tương trong tay tầm vũ kiếm, phát ra điếc tai phát hội tiếng vang. Doanh Tương vững vàng nắm chặt tầm vũ kiếm, dáng người thẳng tắp như tùng, hắn có chút meo lại hai con người, chăm chú nhìn cái kia mãnh liệt mà đến công kích. Tín niệm trong lòng vô cùng kiên định, Doanh Tương tin tưởng bằng vào chính mình thực lực hôm nay, nhất định có thể thành công chống cự cái này cường đại một kích. Cùng lúc đó, Doanh Tương chỉ cảm thấy Tổ Long Quyết không bị khống chế cao tốc vận chuyển lại, Thái Hoang chi lực tràn ngập toàn thân. Thần đình thức hải trong chốc lát trở nên cực nóng không gì sánh được, trong lúc thoáng qua liền đạt đến đỉnh điểm. Cực nóng Thái Hoang chi lực tại Doanh Tương trên thân mãnh liệt dũng động. Chương 153, 200 triệu linh thạch chương 153, 200 triệu linh thạch ngay tại lúc giờ khắc này. Đột ngột ở giữa, thiên địa linh khí chấn động, một đoàn màu vàng chi khí đoàn tụ tập tại chi thiên kiêu đài bên trong. Hào quang màu vàng tắm rửa toàn bộ thiên kiêu đài, giờ khắc này hào quang rực rỡ. Đồng thời uy áp kinh khủng quét sạch thiên kiêu đài, toàn bộ Đạo Kiếm Tông tất cả tu sĩ cấp cao đều có chỗ cảm ứng. Ngao! Một đạo tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên, thanh chấn khắp nơi. Cơ hồ không có chút nào ý thức Doanh Tương, bản năng dùng ra Tổ Long Quyết bên trong một thức phi long tại thiên, một kiếm bổ ra. Cùng vừa mới bắt đầu xuất thủ hoàn toàn khác biệt, trong mắt mọi người, Doanh Tương một kiếm này trừ nguyên bản kiếm thế nặng nề bên ngoài, phản phất hắn nắm không phải một thanh kiếm, mà là một cái vật sống. Kiếm thế kia bên trong, phản phất có một đầu cự long đang gầm thét, đang lao nhanh, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức cường đại. Mọi người đều bị một màn này rung động, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Doanh Tương kiếm trong tay, trong lòng tràn đầy sợ hãi thán phục. Doanh Tương đứng ở nơi đó, như là một tôn chiến thần, tản ra không thể chiến thắng khí thế. Đây là chiêu thức gì? Vì cái gì Doanh Tương không có pháp lực, còn có thể mạnh như vậy? Chẳng lẽ tầm vũ kiếm thật sự có mạnh như vậy? Nhất định phải tại Vạn Kiếm Sơn cầu điện kiếm. Dưới đại đệ tử cùng từng cái gia tộc người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, chăm chú nhìn trên đài doanh tướng, ý đồ từ động tác của hắn cùng khí thế bên trong tìm tới đáp án. Trong lòng mọi người tràn đầy sự khó hiểu, tại trong nhận biết của bọn hắn, không có pháp lực người tại có pháp lực người trước mặt chính là sâu kiến, có thể doanh tướng lại phá vỡ cái này thông thường. Doanh tướng khí thế cường đại kia cùng chiêu thức bén nhọn để cho người ta khó mà tin được hắn vậy mà không có pháp lực. Một chút đệ tử bắt đầu châu đầu ghé tai, nhao nhao suy đoán doanh tướng có phải hay không ẩn giấu đi thực lực của mình, hoặc là nắm giữ một loại nào đó thần bí công pháp. Từng cái gia tộc và tiên môn người cũng rơi vào trầm tư, bọn hắn khi nghe thấy đạo kiếm tông đệ tử nghị luận sau cũng là không rõ ràng cho lắm, không có pháp lực làm sao có thể cùng tu sĩ đối chiến. Thiên tiêu đài bên trên chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mà dưới đài trong lòng mọi người nghi vấn lại càng ngày càng sâu. Giữa sân, doanh tướng trong tay tầm vũ kiếm bám vào lấy mãnh liệt thái hoang chi lực, tản ra làm cho người sợ hãi quá mang. Khi tầm vũ kiếm cùng cái kia màu lam gợn sóng đụng nhau trong nháy mắt, một cỗ tím, lam tương giao khí lãng lập tức tứ tán mà ra, phảng phất muốn đem toàn bộ không gian đều vỡ ra đến. May mắn có thiên tiêu đài thủ hộ, cái này uy thế cường đại mới không có tiêu tán ra ngoài, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hai kiếm chạm nhau thời khắc, doanh tướng từ tầm vũ kiếm bên trên cảm giác được một đạo ướt át rét lạnh khí tức. Cái kia khí tức vốn hẳn nên thuận tầm vũ kiếm lan tràn đến trên tay mình, nhưng mà tại cùng tầm vũ kiếm đụng chạm thời điểm, lại bị tầm vũ kiếm thần kỳ hấp thu. Cơ hồ là cùng một thời gian, hai người đồng thời dậm chân hướng về phía trước. Doanh tướng động tác rõ ràng càng nhanh, hắn không chút do dự một kiếm bổ ra, kiếm thế lăng lệ, mang theo khí thế một đi không trở lại. Cái kia dịch nhược thiên cuốn quít ngăn cản, vậy mà lúc này trên người hắn pháp lực đã dùng hết, căn bản ngăn không được doanh tướng một kích toàn lực này. Cuối cùng, dịch nhược thiên bị doanh tướng đánh ngã trên mặt đất. Dịch nhược thiên lúc này chậm rãi mở miệng nói, sư đệ, ta thua. Doanh tướng nhìn xem trước mặt ngã xuống đất dịch nhược thiên nói sư minh, đa tạ. Dịch nhược thiên lắc đầu bất đắc dĩ, trên mặt lộ ra một vòng vẻ phức tạp, sau đó liền đứng dậy, yên lặng rời đi sân bãi. Bóng lưng của hắn hơi có vẻ cô đơn, trận chiến đấu này thất bại, có lẽ sẽ để hắn càng thêm cố gắng tu luyện, chỉ chờ mong tương lai có thể lần nữa khiêu chiến doanh tướng, rửa sạch nhục nhã. Đứng tại thiên kiêu đài bên trên, doanh tướng ánh mắt chậm rãi nhìn về phía phụ mẫu vị trí, mà doanh tắc cùng trường phong tuyết tại tỉ thí ngay từ đầu, con mắt vẫn chăm chú nhìn doanh tướng, tràn ngập lo lắng cùng chờ mong. Giờ phút này, thiên kiêu đài bên trên doanh tướng suy nghĩ hoàn toàn yên tĩnh, phản phất chung quanh ồn ào náo động đều đã đi xa. Hắn từ từ đi xuống thiên kiêu đài, mỗi một bước đều trầm ổn mà kiên định. Đi bộ ở giữa, doanh tướng cảm thấy mình trong đầu có một cỗ khí tức lạnh buốt đang chạy. Doanh tướng trong lòng minh bạch, cái này nhất định là tổ long quyết công lao. Tổ long quyết thần bí phi phàm, tại thời khắc mấu chốt trợ hắn chiến thắng cường địch, giờ phút này lại đang trong đầu của hắn mang đến cỗ này thành lương, để tâm thần của hắn càng thêm an bình. Doanh tướng âm thầm suy nghĩ, nhất định phải càng thêm cố gắng tu luyện tổ long quyết, không ngừng tăng lên thực lực của mình, không cô phụ lao tổ kỳ vọng. A thu, đạo kiếm tông phủ sinh tiểu trúc bên trong, Lâm Diệp Tú bất thình lình hắt xì hơi một cái. Ta liền 5 năm không gặp người, các đồ tôn cứ như vậy muốn ta. Lâm Diệp Tú khẽ nhíu mày, nhỏ giọng lầm bầm đạo, cũng không biết là ai đang suy nghĩ hắn. Ngẫm lại còn có 2 ngày chính là đạo kiếm tông 10 năm một lần tông môn đại tế. Lâm Diệp Tú trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ suy tư, lần này mình ngược lại là nhất định phải ra ngoài đi một chút. Dù sao, bây giờ trải qua nhiều năm tu luyện cùng cảm ngộ, Lâm Diệp Tú đã không phải cái kia mới vào tu tiên giới tiểu bạch rồi. Như vậy chính mình liền nên trong tông môn soát một chút cảm giác tồn tại, để các đồ tôn kiến thức đến hắn cao thâm thực lực, từ đó khích lệ bọn hắn hảo hảo tu luyện. Mà Lâm Diệp Tú chính mình cũng có được bước kế tiếp kế hoạch, chỉ cần các đồ tôn cố gắng tu luyện, tiếp qua mấy chục năm, liền thuận tiện chính mình thu hoạch thành quả. Lâm Diệp Tú khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Lâm Diệp Tú đứng dậy, chậm rãi dạo bước đến tiền viện nhìn về phía ở trong viện, bị nước linh tuyển ngâm và chậm chậm hấp thu đạo tắc thần vận 12 thanh kiếm. Lâm Diệp Tú hướng trong đầu hệ thống hỏi, hệ thống, đến lúc đó ngươi có thể giúp ta đem cái này 12 thanh cự kiếm đưa đến Đại Tần Đế quốc 12 tòa sơn hà thư viện sao? Chỉ nghe hệ thống nói có thể là có thể, bất quá cần 200 triệu linh thạch bởi vì toàn bộ Đại Tần Đế quốc địa vực bao la, phạm vi thực sự quá lớn, mà lại cái này 12 thanh kiếm có quốc vận, có nhân quả. Lực lượng của ta trước mắt còn không quá đủ, cần đại lượng linh thạch đến trèo chống xa như thế khoảng cách truyền lại hệ thống ngươi cái hố hàng, đưa 12 thanh cự kiếm, liền muốn thu ta nhiều linh thạch như vậy. Ngươi lương tâm sẽ không đau không? Ký chủ, tiền nào đồ nấy hệ thống đáp lại để Lâm Diệp Tú lâm vào trầm tư. Lâm Diệp Tú trong lòng thầm hạ quyết tâm, lần này nhất định phải đem lão tổ trang bức nhân vật thiết lập vững vàng đứng thẳng. Hắn biết do nếu như mình phái người đi đưa cái này 12 thanh cự kiếm, vậy khẳng định là không được, hiệu suất cùng tính an toàn cũng không thể bảo đảm. Nghĩ đến hệ thống từng cho thấy cường đại năng lực, hắn biết rõ hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng, Lâm Diệp Tú cắn răng một cái, dậm chân một cái, dứt khoát nói, "Tốt, hệ thống, vậy ta liền cho ngươi 100 triệu linh thạch. Đến lúc đó tông môn đại tế thời điểm, ngươi nhất định phải đem cái này 12 thanh cự kiếm cho ta chuyển tống đến Đại Tần Đế quốc Sơn Hà thư viện, không được có mất ký chủ, ngươi đây là sáng suốt chi tuyển." Ký chủ yên tâm, 200 triệu linh thạch chính là chân tiên đến cũng đến gục xuống cho ta nghe hệ thống trả lời. Lâm Diệp Tú làm sơ suy tư sau, liền bắt đầu tại hệ thống không gian đông đảo trong pháp bảo cẩn thận tìm kiếm một kiện phù hợp chính mình mức cách pháp bảo. Bây giờ chính mình đã có pháp lực, mặc vào pháp bảo biến thành quần áo, không chỉ có thể hiện lộ rõ ràng đặc biệt khí chất, càng có thể mang đến nồng đậm cảm giác an toàn. Rốt cục, Lâm Diệp Tú tìm được một kiện ngưỡng mộ trong lòng pháp bảo kia chất liệu là thủ, tản ra quang mang thần bí. Lâm Diệp Tú thỏa mãn nhìn xem bộ y phục này, chậm rãi đem nó mặc vào. Trong ngay mắt, một loại sự tự tin mạnh mẽ cảm giác xông lên đầu. Đạo kiếm tông thiên tiêu đài tất cả đỉnh núi tỷ thí, vẫn như cũ như hỏa như đổ tiến hành. Trải qua hai vòng khẩn trương kịch liệt chiến đấu, 120 vị tuyển thủ trổ hết tài năng. Đại biểu Kiếm Tâm Phong xuất chiến Sơn Hà Kiếm các bốn người cũng thành công nhập vi, nhưng mà vận may của bọn hắn tựa hồ cũng không tiếp tục. Bốn người rút thăm gặp phải đều là thực lực cường đại đối thủ. Tất cả đỉnh núi thi đấu, 120 tiến 60 hiện tại bắt đầu. Theo linh hổ một tiếng rung trời tiếng la, Thiên Tiêu Đài bên trên chiến đấu lại mở màn. Mà đầu tiên đăng tràng là Sơn Hà Kiếm các Tiết Nhân Quý. Hắn dáng người khôi ngô, khuôn mặt kiên nghị, trong tay một cây trường thường tản ra lạnh thấu xương hàn quang. Mà Tiết Nhân Quý đối thủ thì là Đạo Kiếm Tông Long Ngâm Phong Đường Khâm Lăng. Đường Khâm Lăng dáng người thon dài, thân mang tơ vàng áo bào trắng, cầm trong tay một thanh trường kiếm, thân kiếm tản ra nhàn nhạt lang quang, phảng phất tận chứa vô tận kiếm khí. Hắn sắc mặt lạnh nhạt, trong ánh mắt lại để lộ ra một loại không thể khinh thường sắc bén. Hai người đứng đối mặt nhau, trong ánh mắt đều tràn đầy cảnh giác cùng chiến ý. Đạo Kiếm Tông Đường Khâm Lăng, xin chỉ giáo. Sơn Hà Kiếm các Tiết Nhân Quý, xin chỉ giáo. Hai người tại Thiên Tiêu Đài bên trên mở miệng nói ra. Sau khi nói xong, Đường Khâm Lăng lập tức thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lang quang, hướng Tiết Nhân Quý mau chóng bay đi. Tiết Nhân Quý hừ lạnh một tiếng, ngân thương vung lên, mũi thương tách ra ngân quang chói mắt, cùng Đường Khâm Lăng pháp lực đụng vào nhau. Lập tức, Thiên Tiêu Đài bên trên vang lên một trận thanh âm điếc tai nhức óc. Tiết Nhân Quý trường thương trong tay lắc một cái, như dao long xuất hải giống như đâm về Đường Khâm Lăng. Mũi thương những nơi đi qua, không khí đều phảng phất bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít. Đường Khâm Lăng mặt không đổi sắc, bước chân nhẹ nhàng, thoải mái mà tránh đi Tiết Nhân Quý một đòn mãnh liệt. Sau đó, cổ tay hắn khẽ đảo, phía sau trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang hiện lên, thẳng bước Tiết Nhân Quý mà đi. Tiết Nhân Quý thấy thế, đội vàng vũ động trường thương, hình thành một đạo kín không kẽ hở thương màn, ngăn cản Đường Khâm Lăng công kích. Kim loại va chạm thanh âm không ngừng vang lên, hỏa hoa vang khắp nơi. Hai người ngươi tới ta đi, chiến đấu kịch liệt dị thường. Tiết Nhân Quý trường thương thế đại lực chậm, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Mà Đường Khâm Lăng kiếm pháp linh động phiêu dật, như nước chảy mây trôi giống như để cho người ta khó mà nắm lấy. Tiết Nhân Quý ngân thương như rồng ra biển, thế không thể đỡ. Mà Đường Khâm Lăng trường kiếm thì như rắn ra khỏi hang, linh động dị thường. Theo thời gian trôi qua, hai người chiến đấu càng kịch liệt, Thiên Tiêu Đài bên trên không khí phảng phất đều bị xé nứt ra. Mấy chục chiêu đằng sau, Đường Khâm Lăng dần dần chiếm cứ thượng phong. Kiếm pháp của hắn càng ngày càng lăng lệ, kiếm thế cũng càng ngày càng cường đại. Tiết Nhân Quý mặc dù ra sức chống cự, nhưng dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Rốt cục, tại Đường Khâm Lăng một lần công kích mãnh liệt bên dưới, Tiết Nhân Quý lộ ra một chút kẽ hở. Đường Khâm Lăng nắm lấy cơ hội, trường kiếm tựa như tia chớp đâm ra, trực tiếp liền muốn đánh trúng vào Tiết Nhân Quý yếu hại. Tiết Nhân Quý kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại mấy bước, cuối cùng bất đắc dĩ thua trận. Tiết đạo hữu, đa tạ. Đường Khâm Lăng thu kiếm mà đứng, sắc mặt bình tĩnh nói. Tiết Nhân Quý ngã trên mặt đất, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, hay là mở miệng nói, Đường huynh kiếm pháp cao siêu, ta Tiết Mô bội phục. Chương 154, bốn người đều là bại. Chương 154, bốn người đều là bại. Tiết đạo hữu ngươi cũng rất mạnh. Theo Tiết Nhân Quý cùng Đường Khâm Lăng chiến đấu kết thúc, hai người cũng lần lượt rời đi Thiên Tiêu Đài. Cái kia vừa mới lắng lại khẩn trương không khí tựa hồ còn chưa hoàn toàn tan đi, trong không khí phảng phất vẫn lưu lại chiến đấu kịch liệt dư vị. Không bao lâu, Hàn An Tín lại đối đầu Băng Tuyết Phong Lã Nga Hủ. Hàn An Tín một bộ áo xanh, dáng người thẳng tắp, trong ánh mắt để lộ ra một chút không tự tin. Hàn An Tín cầm trong tay một thanh trường kiếm, thân kiếm tản ra nhàn nhạt khí, nhìn như thản nhiên, y thực nội tâm khẩn trương không thôi. Dù sao, Hàn An Tín biết rõ hiện tại đối thủ cường đại, có thể vào Băng Tuyết Phong đều không phải là nhân vật đơn giản, mà Lã Nga Hủ thì là một vị dáng người cao gầy, khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử. Tay nàng cầm một thanh băng tinh trường kiếm, thân kiếm óng ánh sáng long lanh, tựa như hàn băng điều khắc thành. Ánh mắt của nàng băng lãnh mà thâm thúy, phảng phất có thể nhìn rõ lòng người. Hàn đạo hữu, xin chỉ giáo. Lã Nga Hủ thanh âm tựa như tiếng trời, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lã đạo hữu, hạ thủ lưu tình. Hàn An Tín hít sâu một hơi, trường kiếm bung lên, lập tức một cỗ tật phong chi khí tràn ngập ra. Thân hình hắn như điện, hướng Lã Nga Hủ mau chóng bay đi. Lã Nga Hủ mỉm cười, băng tinh trường kiếm nhẹ nhàng bung lên, lập tức một cỗ cường đại băng hàn chi lực quét sạch mà ra, muốn đem Hàn An Tín công kích trong nháy mắt đông kết. Hàn An Tín quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới Lã Nga Hủ băng hàn chi lực vậy mà cường đại như thế. Hắn vội vàng điều chỉnh thân hình, một ngọn gió chi pháp lực phát ra. Phong chi lực cùng băng trụ chạm vào nhau, phát ra tiếng vang ầm ầm. Lực trùng kích cường đại làm cho cả Thiên Tiêu Đài cũng hơi run rẩy. Hàn An Tín cùng Lã Nga Hủ đều bị lực trùng kích này chấn động đến lui về phía sau mấy bước. Hai người lần nữa đối mặt, trong ánh mắt đều tràn đầy kinh ngạc. Lại đến. Hàn An Tín la lớn. Tuyết trắng mùa xuân, phong hành thiên hạ. Ngươi một chiêu ta một thức, hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Chiến đấu dần dần tiến nhập gay cấn giai đoạn. Hàn An Tín không ngừng mà thi triển các loại phong hệ pháp thuật, ý đồ đánh vỡ Lã Nga Hủ phòng ngự. Mà Lã Nga Hủ thì nương tựa theo cường đại băng hệ pháp thuật, lần lượt hóa giải Hàn An Tín công kích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, song phương thể lực cùng pháp lực đều tại dần dần tiêu hao. Hàn An Tín động tác bắt đầu trở nên hơi chậm một chút chậm, mà Lã Nga Hủ cũng có vẻ hơi mỏi mệt. Nhưng mà, bọn hắn đều không có ý tứ buông tha, như cũ tại kiên trì chiến đấu. Rốt cục, tại một lần kịch liệt va chạm đằng sau, Hàn An Tín cố ý lộ ra một sơ hở. Nhưng mà, Lã Nga Hủ lại phảng phất xem thấu ý đồ của hắn, tránh hư đánh trúng, Hàn An Tín trở về thủ không kịp. Lã Nga Hủ bén nhạy bắt lấy cơ hội này, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo băng truy trong nháy mắt đâm về Hàn An Tín. Hàn An Tín cảm nhận được cỗ này pháp lực mạnh mẽ, trong lòng thầm kêu không ổn. Hắn vội vàng vận chuyển thể nội pháp lực, ý đồ ngăn cản cỗ này băng hàn chi lực. Nhưng mà, Lã Nga Hủ thực lực vượt ra khỏi Hàn An Tín tưởng tượng. Muốn tránh né, cũng đã không còn kịp rồi. Cái kia cố băng hàn chi lực trong nháy mắt đem hắn bao phủ, băng truy trực tiếp đánh trúng vào Hàn An Tín lồng ngực, hắn chỉ cảm thấy một cô giá rét thấu xương đánh tới, thân thể dần dần đã mất đi chi giác cuối cùng. Hàn An Tín bất đắc dĩ ngã trên mặt đất. Hàn Minh, thực lực của ngươi không tệ, nhưng còn chưa đủ lấy chiến thắng ta Lã Nga Hủ. Thanh âm lạnh lùng như cũ mà bình tĩnh. Sau khi nói xong, pháp lực vừa thu lại, Hàn An Tín ngã trên mặt đất. Hàn An Tín tại Lã Nga Hủ thu pháp lực đằng sau, khôi phục tự thân hành động, trong mắt của hắn hiện lên một tia không cam lòng, nhưng vẫn là miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói: Lã đạo hữu kiếm pháp siêu quần, ta Hàn Mỗ bội phục. Mặc cảm. Một chỗ khác thiên tiêu đài, chính là Trần Bình đối chiến Trung Ly Muội. Đáng nhắc tới chính là cái này Trần Bình chính là doanh tương triệu hoán đến tầm vũ kiếm một sự giúp đỡ lớn, hiện tại Trần Bình đã gia nhập Linh Hổ Lăng Tiểu Phong. Trung Ly Muội chừng 20 tuổi, khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt để lộ ra một cố vẻ kiên nghị. Trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm, thân kiếm tản ra quang mang nhàn nhạt. Trung đạo hữu, xin chỉ giáo. Trần Bình thanh âm hùng hậu hữu lực, phảng phất có thể rung động lòng người. Trung Ly Muội hừ lạnh một tiếng nói, ta cũng muốn thử một chút đạo kiếm tông đệ tử đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, chúng ta nhìn vào thực lực. Gặp Trung Ly Muội như vậy không tức thời, Trần Bình cũng không lên tiếng nữa. Chiến đấu ngay từ đầu, Trung Ly Muội liền chủ động phát khởi công kích. Trường kiếm trong tay của hắn bung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn hướng phía Trần Bình kích xạ mà đi. Trần Bình không chút hoang mang, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vẩy một cái, liền thoải mái mà hóa giải Trung Ly Muội công kích. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt đi tới Trung Ly Muội trước mặt, trường kiếm trong tay giống như rắn độc đâm về Trung Ly Muội. Trung Ly Muội vội vàng huy kiếm ngăn cản, hai người kiếm trong nháy mắt đan vào một chỗ. Kim loại va chạm thanh âm không ngừng vang lên, hỏa hoa vang khắp nơi. Nhưng mà, lúc này Trần Bình đã chiếm cứ thượng phòng, Trung Ly Muội kiếm pháp cương mãnh hữu lực, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng cường đại, mà Trần Bình kiếm pháp thì càng thêm linh hoạt đa dạng, để cho người ta khó mà nắm lấy. Theo chiến đấu tiến hành, Trần Bình dần dần chiếm cứ thượng phong. Kiếm pháp của hắn càng ngày càng lăng lệ, kiếm thế cũng càng ngày càng cường đại. Trần Bình trường kiếm vung lên, lần nữa đem Trung Ly Muội công kích đánh bay. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Trung Ly Muội sau lưng, trường kiếm vung lên, muốn đem Trung Ly Muội đánh ngã trên mặt đất. Trung Ly Muội mặc dù ra sức chống cự, nhưng dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Rốt cục, tại Trần Bình một lần công kích mãnh liệt bên dưới, Trung Ly Muội lộ ra một chút kẽ hở. Trần Bình nắm lấy cơ hội, trường kiếm tựa như tia chớp đâm ra, trực tiếp đánh trúng vào Trung Ly Muội yếu hại. Trung Ly Muội kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại mấy bước, cuối cùng bất đắc dĩ thua trận. Trung đạo hữu, ngươi khẩu khí rất lớn, có thể không có thực lực, nếu như Sơn Hà kiếm các đều là như vậy, cái kia thật là muốn ném Huyền Vũ sư thuốc mặt. Trần Bình thanh âm vẫn như cũ hùng hậu hữu lực, lại mang theo một tia khinh thường. Ngươi, ta cái gì? Ta đạo kiếm tông lời lẽ chí lý, thiên tài cũng có khoảng cách. Không có thực lực, liền khiêm tốn một chút không ai nuông chiều ngươi. Trung Ly Muội biết nói không lại chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi thiên tiêu đài. Đến tận đây, Huyền Vũ kiếm tâm phòng, còn có hai người, một người là hắn chất nhi doanh tương, một người chính là Nhạc Bằng Cử. Nhạc Bằng Cử chiến đấu cũng đã bắt đầu. Đạo kiếm tông đệ tử ngoại môn Triệu Đức Cơ, Nhạc tướng quân, xin chỉ giáo. Xin chỉ giáo. Nhạc Bằng Cử cùng đạo kiếm tông đệ tử ngoại môn Triệu Đức Cơ chiến đấu cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người, chỉ vì đây là đạo kiếm tông tất cả đỉnh núi thi đấu, duy nhất mặc đại tần quân phục người. Nhìn xem thiên tiêu đài bên trên Nhạc Bằng Cử, từng cái gia tộc và tiên môn trong lòng cũng đang thán phục. Bách Lý Hề, Doanh Tắc, Doanh Tương cùng Trường Phong Tuyết nhìn qua Nhạc Bằng Cử, trong ánh mắt đều toát ra khắc thần thái. Đạo thân ảnh này cũng tại gia các Khẩm Minh, Quách Gia, Lý Tư cùng Giả Hủ trong lòng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Chỉ gặp Nhạc Bằng Cử thân mang đại tần quân phục, khuôn mặt uy vũ, trong tay cầm một thanh xanh phàm thượng phẩm trường đường, toàn thân tản ra một cỗ cường đại khí thế, tư thế hiên ngang đứng tại thiên tiêu đài bên trên. Triệu Đức Cơ thì là một vị dáng người nhỏ gầy thanh niên, nhưng hắn trong ánh mắt lại để lộ ra một cô mê chi tự tin. Chiến đấu bắt đầu, Nhạc Bằng Cử trường thương trong tay lắc một cái, như dao long xuất hải giống như đâm về Triệu Đức Cơ. Triệu Đức Cơ thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát Nhạc Bằng Cử công kích. Hắn trường kiếm vung lên, lập tức một cỗ kiếm khí bộc phát mà ra, cùng Nhạc Bằng Cử thương mang đụng vào nhau. Thương kiếm những nơi đi qua, không khí đều phảng phất bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít. Triệu Đức Cơ vội vàng tránh né, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị tại thiên tiêu đài bên trên lấp lóe, để cho người ta khó mà nắm lấy. Sau đó, Triệu Đức Cơ lách mình Nhạc Bằng Cử phía sau, trường kiếm trong tay muốn hướng phía Nhạc Bằng Cử phía sau lưng đâm tới. Nhạc Bằng Cử hình như có cảm ứng, vội vàng vũ động trường thương, ngăn cản Triệu Đức Cơ công kích. Hai người ngươi tới ta đi, đánh đến khó phân thắng bại. Nhạc Bằng Cử trường thương như long đẳng tứ hải giống như uy mãnh dị thường, mà Triệu Đức Cơ trường kiếm thì như mưa phùn liên tục giống như linh động dị thường. Theo thời gian trôi qua, hai người chiến đấu càng kịch liệt, thiên tiêu đài bên trên không khí phảng phất đều bị xé nứt ra. Mấy chục chiêu đằng sau, chiến đấu hay là kịch liệt dị thường. Nhạc Bằng Cử trường thương thế đại lực chậm, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng cường đại, mà Triệu Đức Cơ đoàn kiếm thì linh hoạt đa dạng, để cho người ta khó lòng phòng bị. Theo chiến đấu tiến hành, Triệu Đức Cơ dần dần tìm được Nhạc Bằng Cử sơ hở. Nhạc tướng quân, nhìn kỹ đây là ta Phụng Kim 12 kiếm. Sau khi nói xong, Triệu Đức Cơ lợi dụng chính mình linh hoạt thân pháp, không ngừng mà công kích Nhạc Bằng Cử nhược điểm. Nhạc Bằng Cử mặc dù ra sức chống cự, liên tục công kích một điểm 12 bên dưới đằng sau, Nhạc Bằng Cử dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Rốt cục, tại Triệu Đức Cơ một lần công kích mãnh liệt bên dưới, Nhạc Bằng Cử lộ ra một chút kẽ hở. Triệu Đức Cơ nắm lấy cơ hội, đoạn kiếm tựa như tia chớp đâm ra, trực tiếp đánh trúng vào Nhạc Bằng Cử yếu hại. Nhạc Bằng Cử kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại mấy bước, cuối cùng bất đắc dĩ ngã trên mặt đất. Nhạc tướng quân, thực lực của ngươi không tệ, nhưng còn chưa đủ lấy chiến thắng ta. Triệu Đức Cơ thanh âm mang theo một tia khó nói nên lời kiêu ngạo. Nhạc Bằng Cử ngồi khắp nơi trên mặt đất, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại thua ở một cái nhìn như phổ thông đạo kiếm tông đệ tử ngoại môn trong tay. Nhưng hắn hay là miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, "Triệu huynh kiếm pháp cao siêu, ta Nhạc Mộ bội phục. Cái này bất quá, lần sau ngươi cũng sẽ không có như thế may mắn." Hàn An Tín, Nhạc Bằng Cử, Trung Ly Muội, Tiết Nhân Quý Sơn, Hà Kiếm các bốn người đều là thua ở đạo kiếm tông tất cả đỉnh núi thi đấu 60 mạnh trên đường. Đây là không có đối đầu đệ tử nội môn tình huống dưới. Ngược lại là Doanh Tương tại mọi người chú mục phía dưới, tương đối thuận lợi chiến thắng đạo kiếm tông một tên đệ tử ngoại môn. Một khắc này, Doanh Tương dáng người như là một tòa nguy nga ngọn núi, tản ra cường đại khí tràng. Thiên Tiêu Đài bên trên, Doanh Tương độc lập với này, ánh nắng vẩy vào trên người hắn, phảng phất cho hắn phủ thêm một tầng hào quang thần thánh. Có lẽ đây chính là Thiên Tiêu Đài danh tự ý nghĩa. Một đời thiên tiêu. Mà Sơn Hà Kiếm các bốn người tại thất bại đằng sau, trên mặt cũng không vẻ bề bại. Bốn người bọn họ biết rõ, mặc dù tại tất cả đỉnh núi trong thi đấu thất bại, thế nhưng kiến thức ngọn núi cao hơn, cũng đã viên mãn hoàn thành Huyền Vũ Quốc sư lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Buổi sáng tất cả đỉnh núi thi đấu đặc sắc xuất hiện, trải qua kịch liệt chiến đấu, mà bây giờ cũng chỉ có Thiên Kiêu Đài 60 người, bọn hắn hoặc là đạo kiếm tông tất cả đỉnh núi thiên phú chắc tuyệt đệ tử, hoặc là thực lực bất phàm đệ tử ngoại môn. Thời gian đã qua giữa trưa. Lúc này, Huyền Tư Hiện Tân nói ra, "Chư vị tiên môn đồng đạo, tán tu đạo hữu làm sơ nghỉ ngơi, có thể tiến về ta Hương Giật Phong hưởng dụng linh thực, tiện thể tham quan linh bảo các cùng đan dược các." Buổi chiều thi đấu quyết đấu càng thêm khẩn trương kích thích đám người nghe nói, trong lòng đã chờ mong vừa khẩn trương. Buổi chiều quá trình thi đấu an bài chặt chẽ, từ 60 tiến 30, lại đến 30 tiến 15, 15 tiến 8, bắt tiến 4. Chương 155, Hương Giật Phong chấn kinh. Chương 155, Hương Giật Phong chấn kinh. Phía sau mỗi một trận so đấu đều sẽ quyết định lấy ai có thể tại trong trận thịnh hội này trổ hết tài năng, trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Huyền Tư mỉm cười nói lần nữa, Hương Giật Phong bên trong có các loại linh thực, đều là tỉ mỉ sàn đấu, ẩn chứa dư thừa linh lực, miễn phí cung cấp cho mọi người dùng, ngăn trừ cái đó ra, còn có ta đạo kiếm tông đặc thù các loại linh bảo, cùng đặc thù các loại linh đan bán, công hiệu khác nhau, nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng, có thể trợ mọi người tại trên con đường tu hành tiến thêm một bước. Còn xin mọi người tiến về. Đám người nghe Huyền Tư lời nói, không khỏi xì xào bàn tán đứng lên. Đây không phải đạo kiếm tông đa bảo đạo nhân sao? Có người nhỏ giọng nói. Đúng thế, truyền ngôn hắn chưa bao giờ nói dối. Dù sao đạo mễ tập đoàn cùng đạo mễ bách hóa đã ở Đại Tần Đế quốc bên trong toàn diện trải rộng ra. Dù sao miễn phí linh thực, có thể ăn thì ăn, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn nói đi. Những tán tu kia gia tộc người nhao nhao hướng phía Hương Giật Phong bước nhanh tới. Thiên Cương phái Tôn Thiên Hỷ cùng Quách Tư Nguyên hai người lướt nhau, cũng đi theo đám người bước chân hướng Hương Giật Phong dạo bước tiến lên, trong lòng đối với cái kia linh thực, linh bảo cùng linh đan tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem những cái kia giống như thủy triều một loạt mà đi đám người, trên mặt lộ ra một tia lo lắng, nhìn về phía Huyền Tư nói ra, "Sư đệ, ngươi không sợ ngươi Hương Giật Phong bị bọn hắn cho chèn sập sao?" Huyền Tư mỉm cười, trong ánh mắt để lộ ra tự tin trả lời, "Sư minh, ngươi phải tin tưởng chúng ta đạo kiếm tông thực lực bây giờ, chèn sập liền chèn sập, cùng lắm thì một lần nữa tu. Bất quá ta là dựa theo lão tổ an bài thiết kế dương các, nếu như bị chèn sập, đó chỉ có thể nói lão tổ đề nghị cái kia thật là mạnh như thác đổ, nhìn xa trông rộng. Lão tổ chi trí tuệ, há lại chúng ta có khả năng hoàn toàn lĩnh hội. Cho dù xuất hiện tình huống, đó cũng là đối ta một loại khảo nghiệm cùng ma luyện sư đệ. Ngươi mới phụ trách đạo mễ tập đoàn bao lâu, thay đổi thế nào?" Đám người mang chờ mong cùng hiếu kỳ đi vào Hương Giật Phong, vừa bước vào ngọn núi này, một cỗ mùi thơm nồng nặc liền đập vào mặt, trong nháy mắt khơi gợi lên đám người trong bụng con sâu thèm ăn. Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp cái kia cơm đều là do ngọc chi linh mễ luộc thành, hạt hạt có ánh sáng long lanh, tựa như chân châu giống như tản ra thần bí quang trạch. Ngọc chi linh mễ mặc dù là nhất phẩm linh vật, nhưng là sinh ở cảm rất tốt, mễ nội cũng ẩn chứa dư thừa linh lực, chỉ là gạo này cơm cũng làm người ta thèm nhỏ dãi. Mà một bên các loại linh bữa ăn càng làm cho mắt người hoa hỗn loạn, cái kia sườn kho màu sắc hồng lượng, phảng phất bị một tầng quang mang thần bí bao phủ. Mỗi một khối xương sườn đều lớn nhỏ đều, đúng như đến vừa đúng, mùi thịt cùng gia vị mùi thơm hoàn mỹ dung hợp, tản ra mê người khí tức. Lỗ Nga thì là mập mạp nhiều chất lỏng, lúng màu da trạch kim hoàng, hiện ra có chút bóng loáng. Nhẹ nhàng cắn một cái kia thuần hậu hương vị tại trong miệng tản ra, để cho người ta dư vị vô tận. Sườn xào chua ngọt ngon miệng, đường cùng giấm tỷ lệ nắm đến vừa đúng, ngoài giòn trong mềm xương sườn bọc lấy một tầng đồng đậm giấm đường nước, để cho người ta thèm ăn tăng nhiều. Cá hấp nước càng là cay thơm mê người, tươi non thịt cá tại đỏ rực quả ớt cùng nóng hổi dầu nóng bên trong quay cuồng, tản mát ra trận trận tê tay hương khí. Ớt xanh xào thịt ớt xanh xanh biếc biếc, miếng thịt tươi non thoải mái trượt. Cà chua trứng trắng đỏ vàng giao nhau, sắc thái tiên diễm, trứng gà mùi thơm cùng cà chua chua ngọt lẫn nhau làm nổi bật. Đám người bị cái này mười mấy món thức ăn phong phú cùng mỹ vị làm chấn kinh, bọn hắn ngơ ngác nhìn những mỹ thực này, phảng phất đưa thân vào một cái thức ăn ngon thiên đường. Qua một hồi lâu, mới có người kịp phản ứng, hướng đạo kiếm tông đệ tử hỏi thăm tình huống. Đạo kiếm tông đệ tử mỉm cười giải thích nói, những này đồ ăn đều là chỉnh tề dọn xong, mọi người có thể căn cứ từ mình yêu thích, cầm đĩa đi đánh kiếm ăn vận. Đông đảo tán tu cùng gia tộc người nghe xong, nhao nhao hành động, chọn chính mình ngưỡng mộ trong lòng mỹ thực. Bọn hắn một bên thưởng thức mỹ vị linh bữa ăn, một bên cảm thán đạo kiếm tông hào phóng cùng thực lực. Vân Môn Tạ Vân Xuyên cùng Vân Phi, Thiên Cương phái Quách Tư Viễn cùng Tôn Thiên Hỷ, lại thêm Lâm gia Lâm Hiển Tài cùng Lâm Vi Âm 6 người, cũng không nếu như người khác bình thường đi hưởng dụng đạo kiếm tông linh thực. Tâm tư của bọn hắn cũng không tại những này thức ăn thông thường bên trên, mà là bốn chỗ đi dạo, đối với những cái kia linh bảo cùng đan dược tràn đầy hứng thú nâng hậu. Bọn hắn tại Hương Giật Phong pháp bảo biểu hiện ra trong các dạ bước, ánh mắt không ngừng tìm kiếm lấy ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Khi bọn hắn nhìn thấy cái kia tủ lưu ly bên trên có thể tại trong vòng vạn dặm tiến hành trò chuyện đưa tin pháp bảo lúc, 6 người trong lòng đều thật sâu chấn động. Tủ Lưu Ly nhắc lên thả pháp bảo này tản ra hào quang nhỏ yếu, phản phất tẩn chứa vô tận huyền bí. Có thứ này, tông môn đệ tử ở giữa chẳng phải là tùy thời có thể lấy liên hệ. Đây đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ lực hấp dẫn bảo bối. Mấy người cẩn thận xem xét pháp bảo giới thiệu, trong lòng âm thầm tính toán. Khi thấy giá tiền là 20 linh thạch một cái lúc, trong lòng bọn họ làm sơ cân nhắc, cảm thấy cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Dù sao pháp bảo như thế, nó giá trị xa không phải 20 linh thạch có khả năng cân nhắc. Bọn hắn đứng ở nơi đó, trong ánh mắt toát ra khát vọng cùng suy tư, tưởng tượng thấy có được cái này đưa tin pháp bảo sau, tông môn ở giữa liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ cùng nhanh gọn. Mấy người vừa mới xem hết cái kia thần kỳ đạo mét số 1 thông tấn pháp bảo, trong lòng mọi người rung động chưa lắng lại, ngay sau đó bọn hắn lại nhìn thấy một cái tên là đạo mét tủ lạnh kỳ quái đồ vật. Đạo này mét tủ lạnh ngoại quan trong phong cách cổ xưa mang theo đường vân thần bí, tản ra có chút linh lực ba động. Bọn hắn xích lại gần cẩn thận xem xét phía trên giới thiệu, trên đó viết, đạo mét tủ lạnh có thể bảo tồn các loại linh thảo linh dược cùng luyện chế linh đan bán thành phẩm vật liệu, để nó không dễ hư hao. Đây đối với thường thường cần thu thập cùng bảo tồn tài liệu quý hiếm bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái hấp dẫn cực lớn. Hơn nữa còn có thể nhanh đông lạnh một chút linh vật cùng linh thực, khiến cho trì hoãn thời gian càng lâu, bảo trì tươi mới. Trông thấy phía trên giới thiệu, 6 người lại là một trận tâm động. Bọn hắn tưởng tượng thấy nếu là có được dạng này một cái đạo mét tủ lạnh, trong tông môn linh thảo linh dược liền có thể tốt hơn bảo tồn, không cần lo lắng bởi vì thời gian trôi qua mà hư hao. Mà những linh thực kia cũng có thể tùy thời hưởng dụng tươi mới, đối với con đường tu hành có lẽ cũng sẽ có không nhỏ trợ lực. Bọn hắn vây quanh đạo mét tủ lạnh, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng cùng suy tư. Mấy người nhìn xem những này pháp bảo kỳ quái, mỗi một món pháp bảo đều phảng phất tại hướng bọn hắn ngắc, mỗi một kiện cũng có thể làm cho bọn hắn tâm động không thôi. Nhưng mà, bọn hắn biết rõ không có khả năng hành sự lỗ mãng, ở trong lòng cố gắng ổn định cảm xúc, không có trực tiếp mua sắm, mà là mang theo tò mò mãnh liệt hướng phía đan dược các đi đến. Khi bọn hắn bước vào đan dược các, đi dạo một viên tên là Tiên Duyên Đan đan dược trong nháy mắt hấp dẫn lấy ánh mắt của bọn hắn. Cái kia Tiên Duyên Đan lặng lặng nằm tại lưu ly trên đài, tản ra thần bí phong cách cổ xưa qua mang. Lưu ly đài bên cạnh có Tiên Duyên Đan kỹ càng giới thiệu, chỉ thấy phía trên rõ ràng viết có thể tăng lên trúc cơ cảnh giới xác suất. Mấy người trong lòng chấn động mạnh một cái, đề cao tấn cấp trúc cơ cảnh giới xác suất, đây chính là trúc cơ đan mới có hiệu quả, mà lại giá cả chỉ cần 100 linh thạch một viên. Đối với bọn hắn những này đến từ tiên môn cùng gia tộc người mà nói, cái này Tiên Duyên Đan đơn giản chính là bọn hắn tha thiết ước mơ bảo vật, đa đa lý thiện. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm Tiên Duyên Đan, phản phất thấy được tông môn quật khởi hy vọng. Trong lòng không khỏi bắt đầu tính toán như thế nào mới có thể thu hoạch được đầy đủ linh thạch tới mua cái này đan dược thần kỳ, vì tông môn các đệ tử cung cấp càng nhiều tấn thăng cơ hội. Tại thời khắc này, bọn hắn phảng phất quên đi hết thảy xung quanh, trong mắt chỉ có cái kia tản ra mê người quang mang Tiên Duyên Đan. Mấy người trầm mê tại cái này Tiên Duyên Đan công hiệu thần kỳ bên trong, lập tức kích động không thôi. Sau khi lấy lại tinh thần, mấy người vội vàng hô hào phụ trách đạo kiếm tông đệ tử đến đây hỏi thăm. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập vội vàng cùng khát vọng, phảng phất cái kia Tiên Duyên Đan chính là bọn hắn mở ra tương lai cửa lớn chìa khóa. Cái này Tiên Duyên Đan các ngươi đạo kiếm tông còn có bao nhiêu? Mấy người trăm miệng một lời mà hỏi thăm. Ta Lâm gia tất cả đều muốn. Lâm Hiển Tài vội vàng nói, Lâm Vi Âm cũng ở một bên liên tục gật đầu. Ta Vân Môn toàn bộ mua sắm. Tạ Vân Xuyên cùng Bần Phi cũng không cam chịu yếu thế. Ta Thiên Cương phái muốn 30 khỏa. Quách Tư Viễn cùng Tôn Tiên Hỉ đồng dạng đầy cõi lòng chờ mong. 6 người ngươi một lời, ta một câu, bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương mà nhiệt liệt. Chỉ gặp cái kia đạo kiếm tông đệ tử nào nào, lập tức khẽ cười nói, mấy vị quý khách, những đan dược này đều là biểu hiện ra chi dụng, đến lúc đó sẽ có Huyền Tư sư thúc thống nhất an bài tại đạo mễ bách hòa bán. Mấy vị còn xin kiên nhẫn chờ đợi một chút. Mấy người nghe lời này, trong lòng tuy có chút thất lạc, nhưng cũng minh bạch đạo kiếm tông an bài tự có đạo lý riêng. Bọn hắn chỉ có thể cưỡng chế khát vọng trong lòng, âm thầm quyết định các loại đạo mễ bách hóa bán thời điểm, nhất định phải trước tiên đến đây tranh mua cái này Tiên Duyên Đan. Cái kia đạo kiếm tông đệ tử phảng phất nhìn ra bọn hắn thất lạc, nói tiếp, mấy vị quý khách, cái này Tiên Duyên Đan mặc dù rất ít, không có bán ra. Bất quá lần này tất cả đỉnh núi thi đấu 4 người đứng đầu, đều sẽ đạt được tông môn ban thưởng Tiên Duyên Đan, các ngươi có thể hướng bọn hắn mua sắm. Nghe vị này đạo kiếm tông đệ tử lời nói, 6 người trong mắt lại nổi lên qua mang. Liên nhìn chờ chút hai có thể thu hoạch được 4 tên, sau đó từ trong tay bọn họ mua sắm đan dược, dù sao những cái kia thiên tiêu đài tỷ thí các đệ tử đều có chút cơ kỳ thực lực, không cần đến Tiên Duyên Đan. Bọn hắn phảng phất đã thấy tương lai vô hạn khả năng. Sau đó, 6 người mang hiếu kỳ cùng chờ mong tiếp tục bắt đầu đi dạo, bắt đầu nhìn về phía những đan dược khác. Vừa xem xét này, không nhìn không biết, xem xét giật mình. Chỉ gặp trên sân khấu trưng bày đủ loại công hiệu đan dược thần kỳ. Một viên tên là Thăng Linh Đan đan dược, có thể tăng lên tự thân pháp lực ngưng tự độ, giá bán 150 linh thạch. Đan dược trên thân tản ra hào quang nhỏ yếu, phản phất tận chứa vô tận lực lượng. Mấy người bọn họ nhìn xem đan dược, đều tưởng tượng lấy ăn vào dạng này đan dược sau, tự thân pháp lực sẽ đạt được tăng lên cực lớn, thực lực cũng sẽ nâng cao một bước. Đồng thời cũng ở trong lòng suy nghĩ, đạo kiếm tông những đệ tử này có phải hay không đều phục dụng dạng này đan dược, pháp lực mới có thể cường đại như thế cùng ngưng thực. Còn có một cái Diệu Linh Đan đan dược, có thể tăng lên thiên nhân cảnh giới dưới nhất trọng cảnh giới. Cái kia khí tức thần bí cùng hiệu quả để cho người ta không khỏi vì đó mê muội, những đan dược này như là sáng chói tinh thần, hấp dẫn lấy ánh mắt của bọn hắn. Bọn hắn ở trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục đạo kiếm tông nội tình thâm hậu. Theo ăn xong linh thực người càng đến càng nhiều, đến đi dạo linh bảo các cùng linh dược các người cũng giống như thủy triều bắt tới. Chương 156, top 8 chương 156, top 8 linh bảo các cùng đan dược các bên trong trưng bày linh bảo cùng linh dược rực rỡ muôn màu, tản ra quang mang nhàn nhạt, linh thạch này đèn hiệu quả là thật tốt. Đám người vừa bước vào trong đó, liền bị cảnh tượng trước mắt rung động, nhao nhao hét lên kinh ngạc. Cái này đạo kiếm tông óc người đều là nghĩ như thế nào, lại có thể sinh sản ra kỳ diệu như vậy pháp bảo? Có người sợ hãi thán nói, đúng vậy a, đạo này mét số 1, chúng ta Trương gia nhất định phải mua sắm một cái. Ân, còn tốt đạo kiếm tông đạo mễ tập đoàn cũng là thu hoàng kim, chúng ta khẳng định có thể mua được. Không ít người đang nghị luận. Gia chủ, ngươi mau đến xem, cái này tiên duyên đan có thể tăng lên trúc cơ tỷ lệ, mà lại bán còn đặc biệt tiện nghi. Cái gì tiên duyên đan tăng lên trúc cơ xác suất? Theo người kia la lên, không ít người đều nhìn phía tiên duyên đan, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng cùng kinh hỉ. Cái kia tiên duyên đan lặng lặng nằm tại lưu ly biểu hiện ra trên này, phản phất tại hướng đám người nói thần kỳ của nó công hiệu. Đám người vây quanh ở tiên duyên đan trung quanh, nghị luận ầm ĩ, trong lòng đối với đạo kiếm tông thực lực cùng sức sáng tạo tràn đầy kính nể. Theo tiên duyên đan cái khác người càng tụ càng nhiều, đan dược các trung khí phân càng lửa nóng mà khẩn trương. Cái kia trông coi đệ tử đã chấn không được chẳng tử. Lúc này, Lâm Huyền Tĩnh cùng Huyền Tư bọn người vững bước đi vào đan dược các. Lâm Huyền Tĩnh dáng người thẳng tắp, thần sắc ung dung, mang theo một cỗ uy nghiêm cảm giác. Linh Cương cùng Linh Giao tại Lâm Huyền Tĩnh ra hiệu bên dưới, bộc phát ra cường đại thiên nhân cảnh giới khí tràng. Một cỗ băng hàn chi phong thổi lên, một cỗ bá đạo chi ý tự nhiên sinh ra, chính là Linh Giao cùng Linh Cương ý cảnh. Huyền Tư lúc này có chút đưa tay, nói ra: "Chư vị, còn xin lễ phép quan sát, không cần chen chúc. Cái này tiên duyên đan, ta đạo kiếm tông nhất định sẽ mua bán, chư vị không cần vội vàng như vậy." Huyền Tư thanh âm không lớn, lại mang theo một loại trầm ổn cảm giác, tăng thêm Linh Giao cùng Linh Cương ý cảnh, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Đám người nghe Huyền Tư lời nói, mặc dù trong lòng vẫn có không bỏ cùng khát vọng, nhưng cũng minh bạch, chính mình những người này hoàn toàn không đủ đạo kiếm tông nhìn, đạo kiếm tông đã hứa hẹn, liền chắc chắn thực hiện. Thế là, mọi người chậm rãi tản ra, ánh mắt nhưng như cũ thỉnh thoảng lại nhìn về phía tiên duyên đan phương hướng, đang mong đợi đạo kiếm tông mau chóng bắt đầu bán cái này đan dược thần kỳ. Theo vây xem tiên duyên đan đám người dần dần tản ra, cái kia cố lúc trước bởi vì tiên duyên đan mà nhấc lên dậy sóng nhưng lại chưa hoàn toàn biến mất. Ánh mắt của mọi người trong lúc lơ đãng rơi vào đan dược các những đan dược khác phía trên, trong nháy mắt lại bị mới rung động bao phủ. Những đan dược kia, hoặc tản ra quang mang nhàn nhạt, hoặc quanh quẩn lấy kỳ dị khí tức, mỗi một khỏa đều phảng phất tận chứa lực lượng vô tận. Đám tán tu trong mắt lóe ra khát vọng, bọn hắn đạt được đạo kiếm tông truyền thừa, thế nhưng là không tiến vào được đạo kiếm tông cạnh cửa, chỉ có thể một mình phiêu bạt. Những đan dược này không thể nghi ngờ là bọn hắn tăng thực lực lên, truy tìm cảnh giới cao hơn hy vọng. Gia tộc người đồng dạng lòng tràn đầy rung động, bọn hắn biết rõ gia tộc hưng suy cùng cường đại tài nguyên cùng một nhịp thở. Những đan dược này có lẽ chính là gia tộc bước về phía huy hoàng mấu chốt một bước. Trong lòng cái kia kiên định ý nghĩ càng mãnh liệt, vô luận như thế nào, gia tộc của mình nhất định phải mua xuống những đan dược này, dù là cần mất ăn, vất vả tiết kiệm tiền, cũng ở đây không tiếc. Doanh Tắc, Bách Lý Hề, Trường Phong Tuyết ba người tại Sơn Hà Kiếm Các cùng Kiếm Tâm Phong đám người đồng hành, sử dụng hết linh thực sau, cùng nhau đi tới Linh Bảo Các cùng Đạo Dược Các. Khi bọn hắn bước vào nơi đây, ánh mắt trong nháy mắt bị cái kia rực rỡ muôn màu linh bảo cùng đan dược hấp dẫn. Cứ việc ba người thân là phàm nhân, nhưng ở trong mấy năm này, bọn hắn vì tốt hơn thích ứng những cải biến này, đã bù lại tu tiên giới rất nhiều thưởng thức. Nhưng mà, khi thật sự đối diện với mấy cái này lóng lánh thần bí quang mang linh bảo cùng công hiệu phi phàm đan dược lúc, trong lòng vẫn là rất là chấn kinh. Những cái kia linh bảo có tản ra cường đại linh lực ba động, phản phất ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí. Mà đan dược thì tản ra đặc biệt mùi thuốc, mỗi một khỏa đều tựa hồ có cải biến vận mệnh công hiệu thần kỳ. Ba người đứng ở nơi đó, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng tính sợ, phản phất đưa thân vào một cái bọn hắn không có khả năng tưởng tượng kỳ huyễn thế giới. Doanh Tắc ánh mắt nhìn về phía Bách Lý Hề, trịnh trọng nói: "Trong giảm thừa tướng, những này linh bảo cùng đan dược, ngày sau Sơn Hà Kiếm Các cùng Đại Tần Đế Quốc nhất định phải trước tiên mua sắm, không được sai sót. Đây là tăng lên ta Đại Tần thực lực chi mấu chốt, cần phải nhớ kỹ." Bách Lý Hề cung kính đáp lại nói: "Đại vương, thần nhất định sẽ nghiêm ngặt dựa theo lệnh này chấp hành." Thần chắc chắn dốc hết toàn lực, là Đại Tần dành càng nhiều tài nguyên. Doanh Tắc khẽ gật đầu, sau đó trong ánh mắt toát ra một vòng vẻ vui mừng. Bách Lý Hề chậm rãi nói ra: "Ta xem đại vương tử cũng là một bộ hào kiệt chi tư, bây giờ đã trở thành một phương cường giả, lại thêm tại Đạo Kiếm Tông tu hành nhiều năm như vậy, đợi một thời gian, tương lai nhất định có thể dẫn đầu ta Đại Tần Đế quốc đi hướng mới phồn vinh hưng thịnh, vì ta Đại Tần khai cương thác thổ, đúc thành bất hủ huy hoàng. Đại vương không cần lo lắng." Có lẽ là Bách Lý Hề lời nói như là một cô ấm áp gió xuân, lặng yên thổi tan Doanh Tắc trong lòng một chút khói mù. Lại có lẽ là Doanh Tắc mình tại sâu trong nội tâm tìm được đáp án, thần sắc của hắn dần dần bình tĩnh trở lại, không nói nữa. Sau đó, Doanh Tắc cùng Trường Phong Tuyết cùng nhau tại cái này linh bảo các cùng đạo dược trong các chậm rãi bắt đầu đi dạo. Cước bộ của bọn hắn đã có một chút phù phiếm, ánh mắt tại những cái kia sáng chói chói mắt linh bảo cùng tản ra khí tức thần bí trên đan dược lưu chuyển. Ken, ken, ken. Theo Đạo Kiếm Tông quảng trường cái kia hùng hồn hỗn nguyên trung âm thanh ung dung vang lên, vạn vật đều tĩnh, trong lòng mọi người run lên, biết được buổi chiều tất cả đỉnh núi thi đấu sắp kéo ra màn che. Cứ việc mọi loại không bỏ, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể chậm rãi rời đi Hương Giật Phong. Những cái kia giữa chưa đi vào Hương Giật Phong đám người, giờ phút này nội tâm đã cảm xúc bành trướng. Tại trong lòng của bọn hắn, chỉ có một cái ý niệm mãnh liệt, tiêu phí. Nơi này linh bảo cùng đan dược thực sự quá mức mê người, để bọn hắn khó mà kháng cự. Mà cũng không ít người rõ ràng, buổi chiều Đạo Kiếm Tông tất cả đỉnh núi thi đấu bốn người đứng đầu sẽ thu hoạch được chân quý tiên duyên đan. Thế là, bọn hắn nhao nhao ở trong lòng đánh giá lấy nên như thế nào mua sắm cái này làm cho người tha thiết ước mơ tiên duyên đan, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra khát vọng cùng tính toán. Buổi chiều thời gian nguyên bản tương đối dư dả, nhưng mà Lâm Huyền Tĩnh nhưng trong lòng có càng nhiều suy tính. Lâm Huyền Tĩnh đã an bài tốt, trừ tất cả đỉnh núi đệ tử tỷ thí bên ngoài, còn có trong đệ tử nội môn cùng từng cái tán tu ở giữa luận bàn. Cũng vì không lãng phí thời gian quý giá này, hắn quả quyết quyết định tăng tốc tiến trình, gọi đám người bắt đầu buổi chiều tất cả đỉnh núi thi đấu. Dù sao, Đạo Kiếm Tông có được 12 tòa thiên kiêu đài, tất cả đỉnh núi đệ tử tỷ thí có thể cấp tốc hoàn thành. Kể từ đó, liền có thể làm hậu tụ càng thêm đặc sắc đệ tử nội môn luận bàn cùng gia tộc tiên môn quyết đấu đưa ra đầy đủ thời gian. Theo đám người lần lượt trở về, Đạo Kiếm Tông tất cả đỉnh núi thi đấu các đệ tử đã chọn lựa 30 vị. Nguyên lai, tại Hôn Nguyên Trung tiếng vang lên thời khắc, những đệ tử này liền không chút do dự bắt đầu tỉ thí, bọn hắn cũng không giống những người khác như vậy tiến về Hương Giật Phong hưởng thụ linh thực, mà là thủ đứng tại Thiên Tiêu Đài bên cạnh. Bọn hắn có thể là tĩnh tâm điều chỉnh, khôi phục tự thân pháp lực, có thể là chăm chú chuẩn bị, là sắp đến kịch liệt hơn tỉ thí làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Lần này tất cả đỉnh núi thi đấu ban thưởng vật phẩm, so dị vãng thật sự là tốt quá nhiều, cho nên những cái kia chỉ muốn trùng kích đệ tử nội môn người cũng nhao nhao đến đây tham gia. Theo những gia tộc này tiên môn cùng tán tu nhao nhao ngồi xuống, Đạo Kiếm Tông tất cả đỉnh núi trong thi đấu 30 tấn cấp 15 chiến đấu kịch liệt đã khai hỏa. Từng cái thiên tiêu đài bên trên, pháp lực như mãnh liệt thủy triều giống như phun trào không thôi, năng lượng ba động cường đại để không khí đều tựa hồ có chút rung động. Đạo Kiếm Tông các đệ tử đạo bào tung bay theo gió, bọn hắn có dáng người thẳng tắp như tùng, có trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị. Mỗi người đều toàn lực ứng phó, thi triển ra chính mình mạnh nhất pháp thuật cùng chiêu thức, gắng đạt tới tại trận này mấu chốt trong quyết đấu thắng được. Pháp thuật va chạm thanh âm liên tiếp, toàn bộ thiên tiêu đài cùng quan chiến đám người cũng là kinh tâm động phách. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Đây là tất cả người quan chiến ý nghĩ, cái kia trúc cơ 1 đến 3 tầng đệ tử, sóng pháp lực liền có thể vượt qua trúc cơ trung kỳ thực lực, cái này khiến những người này càng thêm khẳng định, Đạo Kiếm Tông đệ tử tất cả đều là căn thuốc. Bọn hắn cho là, có thể nuôi dưỡng được ưu tú như vậy đệ tử Đạo Kiếm Tông, nó đan dược nhất định có phi phàm công lao, chỉ cần mình sử dụng cũng có thể trở nên cùng thiên kiêu đài bên trên người một dạng mạnh. Những người này ở đây trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải cố gắng tiết kiệm tiền, tranh thủ sớm ngày mua hàng Đạo Kiếm Tông đan dược chân quý, vì chính mình hoặc gia tộc phát triển tăng thêm một phần cường đại trợ lực. Nhưng mà, sự thật tình huống là Thiên Tiêu Đài bên trên trong tỷ thí Đạo Kiếm Tông đệ tử, không có bất kỳ ai mượn nhờ đan dược chi lực, hoàn toàn là nương tựa theo tại Hắc Thạch tiểu lộ bên trên ma luyện cùng tự thân siêng năng khổ luyện đạt được thực lực. Chỉ là một người ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo quan niệm là không thể tùy tiện cải biến, người sẽ chỉ tin tưởng mình trông thấy hoặc là tự nhận là sự tình, điều này cũng làm cho bọn hắn càng thêm khát vọng mua sắm Đạo Kiếm Tông đan dược. Theo đám người nghị luận ầm ĩ cùng lâm vào trầm tư, Đạo Kiếm Tông 30 vị đệ tử ở giữa kịch liệt tỷ thí cũng tại như hỏa như đồ tiến hành. Không bao lâu, 15 vị đệ tử đã tuyển ra. Mà lúc này, Doanh Tương phảng phất đạt được nữ thần may mắn đặc biệt chiếu cố. Tại rút thăm thời khắc, hắn vậy mà trực tiếp lướt không, từ đó thuận lợi trực tiếp tấn cấp top 8 vị trí. Còn lại 7 người thì sẽ tại 14 người này bên trong kịch liệt chiến đấu sinh ra. Thời gian đang khẩn trương bầu không khí bên trong lặng yên trôi qua, sau nửa canh giờ, tất cả đỉnh núi thi đấu top 8 đệ tử rốt cục trổ hết tài năng. Bọn hắn từng cái hăng hái, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Bọn hắn theo thứ tự là Doanh Tương, Đoàn Thanh, Lã Nga Hủ, Triệu Đức Cơ, Trần Bình, Đường Thâm Lăng, Lưu Thanh Tùng, Kim Dương. Theo đám người hoàn thành rút thăm, 4 trận chiến đấu kịch liệt đồng thời triển khai. Doanh Tương cùng Triệu Đức Cơ đứng đối mặt nhau, Triệu Đức Cơ một mặt không phục, Thiên Tiêu Đài bên trên hai người ánh mắt giao hội. Doanh Tương chẳng biết tại sao từ trong lòng liền rất chán ghét Triệu Đức Cơ, hai người ánh mắt giao phòng, trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức. Trần Bình thì cùng Lã Nga Hủ ở một tòa khác trời giao trên đài giảng co, song phương vẻ mặt nghiêm túc, âm thầm tụ lực. Đoàn Thanh cùng Lưu Thanh Tùng cũng đứng ở thuộc về bọn hắn Thiên Tiêu Đài bên trên, lẫn nhau cảnh giác quan sát đến đối phương. Mà Đường Khâm Lăng cùng Kim Dương đồng dạng tại Thiên Tiêu Đài bên trên trận địa sẵn sàng đón quân địch, chiến đấu hết sức căng thẳng. Trên người bọn họ tản ra khí thế cường đại, phản phất tùy thời đều có thể bộc phát ra lực lượng kinh người, dưới đài các đệ tử nhìn không chuyển mắt nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Chương 157, pháp lực vô biên, đương đại vô địch. Chương 157, pháp lực vô biên, đương đại vô địch. Quan chiến Linh Giao có chút nheo lại hai con người, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên đài Trần Bình, quay đầu đối với Linh Hổ nói ra, "Linh Hổ, ngươi cái này Trần Bình thật không đơn giản a." Nhìn hắn cái kia trầm ổn khí thế cùng trong mắt sắc bén qua mang, ta đoán chừng Lã Nga Hủ sợ là không có phần thắng. Linh Hổ có chút hất cằm lên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin, đáp lại nói, "Đó là tự nhiên." Trần Bình từ khi bị Doanh Tương đánh bại đằng sau, tức giận phấn đấu, tăng thêm những ngày này khắc khổ tu luyện cũng không phải uổng phí. Lã Nga Hủ mặc dù cũng có mấy phần thực lực, nhưng cùng Trần Bình so sánh, sát thực kém hơn một chút. Linh Giao có chút nghiêng đầu. Nhìn xem Linh Hổ, trong giọng nói mang theo một tia lạnh như băng nói, "Ta nhìn sư đệ dạy bảo đệ tử phương diện rất có một bộ. Sư tỷ ta ngứa nghề khó nhịn, sư đệ, nếu không hai ta luyện một chút." Linh Hổ nghe Linh Giao lời nói, vội vàng lắc đầu, thần sắc hơi có vẻ hốt hoảng nói, "Sư tỷ, ngươi quá để mắt sư đệ ta. Sư tỷ pháp lực vô biên, tất nhiên là đương đại vô địch, cũng đừng có tìm sư đệ phiền phức của ta." Hử. Linh Giao hử nhẹ một tiếng, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào thiên tiêu trên đài Lã Nga Hủ trên thân. Chỉ gặp thiên tiêu đài bên trên, Lã Nga Hủ bị Trần Bình ép liên tục bại lui, không bao lâu liền thua trận. Linh Giao nhìn xem thiên tiêu đài bên trên Lã Nga Hủ chậm rãi nói ra, "Cái này Lã Nga Hủ bình thường tu luyện mặc dù cũng là khắc khổ, nhưng tâm tư không tinh khiết, luôn luôn nóng lòng cầu thành, quá truy cầu hiệu quả và lợi ích. Trải qua chuyện này, cũng hy vọng nàng có thể có trưởng thành, minh bạch con đường tu luyện cần cước đạp thực địa, tâm vô tạp niệm." Linh Giao trong giọng nói mang theo một tia tiết hận cùng kỳ vọng, phản phất một vị trưởng bối đang nhìn vãn bối phạm sai lầm sau, mong mọi nàng có thể hấp thụ giáo huấn, đi đến chính đủ. Linh Hổ ở một bên yên lặng gật đầu, tán đồng Linh Giao cách nhìn. "Tốt, không hổ là ta Huyền Vũ Chất Nhi. Ngày thường điệu thấp, có thể thời khắc mấu chốt lại không có chút nào mập mờ, rất tốt ta. Huyền Vũ lớn tiếng tán thán nói, trong mắt tràn đầy vẻ tự hào. Lúc này, Doanh Tương đã chiến thắng Triệu Đức Cơ. Hai người chiến đấu ngay từ đầu, Doanh Tương lập tức đem Thái Hoang chi lực bám vào tại tầm vũ kiếm bên trên, tầm vũ kiếm trong nháy mắt Thái Hoang chi lực quanh quẩn, phảng phất bị rót vào lực lượng vô tận. Hắn sở dĩ như vậy, là bởi vì đối với Triệu Đức Cơ tâm hoài bất mãn, mà Doanh Tương thi triển Tổ Long Quyết cùng tầm vũ kiếm phối hợp lẫn nhau, làm cho không khí chung quanh đều phảng phất muốn bị xé nứt ra. Một bên khác, Triệu Đức Cơ nhìn xem Doanh Tương khí thế hung hăng công kích, trên mặt lại lộ ra tự tin thần sắc, hắn lại cho là mình có thể chọi cứng xuống tới. Chỉ gặp hắn không chút do dự bay người lên trước, hoàn toàn không để ý cái kia cường đại công kích uy áp. Đồng thời, trên miệng hắn còn nói lẩm bẩm, thần tránh ta không tránh. Đức Cơ khi vô địch phụng kim 12 kiếm tầm vũ kiếm vung ra đằng sau, uy lực to lớn, cái kia Triệu Đức Cơ trong nháy mắt liền đã mất đi sức hoàn thủ, tại cái này cường đại công kích đến bị thương nặng. Doanh Tương nhìn xem Triệu Đức Cơ lúc này bộ dáng chật vật, lập tức cải biến sách lược, từ huy kiếm chuyển thành dùng kiếm kích đánh, đồng thời ngoài miệng còn nói lấy, ngươi không tránh, ngươi không tránh đúng không? Ta để cho ngươi không tránh. Phản phất là đối với Triệu Đức Cơ trước đó chọi cứng hành vi một loại đáp lại, Triệu Đức Cơ tại Doanh Tương trước mặt liền như là một cái không hề có lực hoàn thủ hài tử một dạng, bị tóm lên đến treo đánh. Doanh Tương mỗi một cái động tác đều gọn gàng, tràn đầy lực lượng cảm giác. Dưới đài khán giả bị Doanh Tương thực lực rung động, mà Triệu Đức Cơ thì mặt mũi tràn đầy xấu hổ cùng không cam lòng, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình sẽ thua đến thảm hại như vậy, Doanh Tương thực lực xác thực viễn siêu chính mình. Bị đánh vài chục cái đằng sau, Triệu Đức Cơ mặt mũi tràn đầy xấu hổ hô lên, Doanh Tương ta nhận thua. Thiên Tiêu đài bên trên, Doanh Tương dáng người thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng, tản ra cường đại khí chẳng. Theo đám người tiếng nghị luận liên tiếp, sau nửa canh giờ, tất cả đỉnh núi thi đấu tứ cường rốt cục sinh ra. Bọn hắn theo thứ tự là Doanh Tương, nó dáng người ngạo nghễ, phản phất trời sinh mang theo vương giả chi khí. Đoàn Thanh, ánh mắt kiên nghị, để lộ ra trầm ổn cùng quả cảm. Trần Bình, trong thần sắc liễm, lại giấu giếm thực lực cường đại. Kim Dương, nhuệ khí bức người, như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Bốn người này đang kịch liệt chiến đấu bên trong chỗ hết tài năng, trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Bọn hắn cũng đại biểu cho Đạo Kiếm Tông đệ tử ngoại môn đỉnh tiêm thực lực. Theo xả ký tiếp tục tiến hành, đối chiến phân tổ xác định là Doanh Tương giao đấu Kim Dương, Đoàn Thanh thì đối mặt Trần Bình. Thiên Tiêu đài bên trên, hai bên đồng thời đánh. Thiên Tiêu đài bên trên, Doanh Tương cầm trong tay tầm vũ kiếm, cùng Kim Dương giằng co. Doanh Tương đón gió mà đứng, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ vương giả chi khí. Trong tay hắn tầm vũ kiếm tản ra quang mang thần bí, thân kiếm toàn thân màu đen, phía trên khắc đầy hoa văn phức tạp. Kim Dương nắm chặt trường kiếm, kiếm nhận dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang. Nhìn xem Doanh Tương nói ra, sư đệ, sư minh chờ chút cũng sẽ không lưu thủ, đã sớm nghe nói thực lực của ngươi phi phàm, hôm nay vừa vặn luận bàn một phen. Doanh Tương trong ánh mắt để lộ ra thong dong, đáp lại nói, sư minh cứ việc buông tay một trận chiến, ta cũng đang muốn lĩnh giáo sư minh cao chiêu. Hai người khí thế trong nháy mắt dâng lên, phản phất hai đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Hai người trong nháy mắt hành động, tầm vũ kiếm cùng trường kiếm tại thiên tiêu đài va chạm ra kịch liệt hỏa hoa. Mà đổi thành một bên, Đoàn Thanh dáng người thẳng tắp như tùng, trong ánh mắt để lộ ra trầm ổn cùng kiên nghị. Trong tay hắn nắm chặt trường kiếm, thân kiếm lóe ra có chút hàn quang. Trần Bình thì thân mang khuôn mặt lạnh lùng, mắt sáng như đuốc, hai tay của hắn ôm tại trước ngực, thần sắc bình tĩnh nhìn xem Đoàn Thanh. Trần Bình sư minh, nghe đại danh đã lâu, trận chiến ngày hôm nay nhất định phải phân ra cái cao thấp. Đoàn Thanh dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, thanh âm trầm ổn hữu lực. Trần Bình có chút giơ lên khóe miệng, lộ ra một vòng nụ cười tự tin, đáp lại nói, Đoàn huynh, ta cũng chờ mong đã lâu. Tới đi, để cho ta kiến thức một chút kiếm ý của ngươi. Hai người trong nháy mắt phóng xuất ra khí thế cường đại, không khí chung quanh phảng phất đều bị quay đứng lên. Đoàn Thanh ánh mắt ngưng tụ, trường kiếm trong tay chậm rãi ra khỏi vỏ, chói mắt quang mang hiện lên, kiếm ý kích phát. Kiếm của hắn tên là Thanh Phong Thân Kiếm dài nhỏ, như là một dòng thanh tuyển, tản ra tinh khiết mà khí tức cường đại. Trần Bình cũng không cam chịu yếu thế, trường kiếm trong tay lắc một cái, phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh. Kiếm của hắn tên là Hàn Tinh, thân kiếm che kín đường vân thần bí, lóe ra điểm điểm hàn tinh, cho người ta một loại băng lãnh thấu xương cảm giác. Tiếp chiêu đi. Trần Bình hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, giống như là một tia chớp phóng tới Đoàn Thanh. Trường kiếm trong tay vung dậy, mang theo từng đạo kiếm khí bén nhọn. Đoàn Thanh không chút hoang mang, bước chân nhẹ nhàng, trong tay thanh phong kiếm nhẹ nhàng vung lên, liền đem Trần Bình kiếm khí hóa giải thành vô hình. Tốc độ của ngươi còn chưa đủ nhanh, Đoàn Thanh từ tốn nói, sau đó Đoàn Thanh trên thân kiếm ý phun trào. Trần Bình khẽ chau mày, hừ lạnh một tiếng, chớ đắc ý, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Nói xong, Trần Bình trường kiếm trong tay quang mang đại thịnh, thi triển ra một bộ kiếm pháp tinh diệu. Kiếm ảnh trung điệp, như là giống như mưa to gió lớn hướng Đoàn Thanh đánh tới. Đoàn Thanh ánh mắt chuyên chú, trong tay thanh phong múa kiếm động, như là một mảnh mây trắng, nhẹ nhàng phiêu đãng tại trong kiếm ảnh, đem Trần Bình công kích từng cái hóa giải. Kiếm pháp của ngươi không sai, đáng tiếc còn không phải đối thủ của ta. Nói xong, Đoàn Thanh thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trần Bình trong lòng giật mình, vội vàng tìm kiếm khắp nơi Đoàn Thanh thân ảnh. Ngay tại hắn phân thần thời khắc, Đoàn Thanh đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn, trong tay thanh phong kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm khí xẹt qua Trần Bình phía sau lưng. Trần Bình bị đau, thân hình hơi chao đảo một cái. Hắn xoay người, căm tức nhìn Đoàn Thanh, nói ra, ngươi vậy mà đánh lén ta. Đoàn Thanh lắc đầu, nói ra, đây không phải đánh lén, đây là chiến đấu sách lược. Trong chiến đấu, bất kỳ thủ đoạn nào đều là hợp lý. Trần Bình cắn răng, lần nữa phóng tới Đoàn Thanh. Hai người lần nữa kịch liệt triển khai chiến đấu, kiếm ảnh giao thoa, kiếm khí tung hành. Đoàn Thanh cùng Trần Bình chiến đấu cũng tiến nhập gay cấn giai đoạn. Hai người đều đã sử xuất tất cả vũ liếng, trên thân cũng đều mang theo khác biệt trình độ thương. Trần Bình, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, bất quá hôm nay ngươi nhất định thua ở dưới kiếm của ta. Đoạn Thanh lớn tiếng nói, trong thanh âm tràn đầy tự tin. Trần Bình cắn răng, nói ra, chớ đắc ý, theo chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Nói xong, Trần Bình lần nữa phóng tới Đoạn Thanh. Hai người kiếm va chạm lần nữa cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Đoạn Thanh ánh mắt ngưng tụ, trong tay thanh phong kiếm quang mang đại thịnh. Hắn thi triển ra chiêu thức của mình, thanh phong phá vân chạm. Một đạo cường đại kiếm chiêu phối hợp với kiếm ý bắn thẳng đến Trần Bình. Trần Bình cảm nhận được một chiêu này cường đại uy lực, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn vội vàng thi triển ra chính mình phòng ngự mạnh nhất, một đạo kiên cố hộ thuẫn xuất hiện tại trước người hắn. Kiếm khí đụng vào hộ thuẫn bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Hộ thuẫn run rẩy kịch liệt lấy, nhưng cuối cùng vẫn chặn lại một kích này. Thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, bất quá như thế vẫn chưa đủ Đoạn Thanh pháp lực vận chuyển, lại là một chiêu thanh phong phá vân trảm, Trần Bình bị đánh ngã trên mặt đất. Doanh Tương cùng Kim Dương mặt này, hai người khí thế đều đã dâng lên, cường đại khí chẳng để không khí xung quanh đều phản phất động lại bình thường. Khán giả ngưng thở, khẩn trương nhìn chăm chú lên trận này sắp buộc phát chiến đấu. Tiếp chiêu đi. Kim Dương hét lớn một tiếng, dẫn đầu phát động công kích. Thân hình hắn tựa như tia chớp phóng tới Doanh Tương, trường kiếm trong tay vung dậy, mang theo từng đạo kiếm khí bén nhọn. Kiếm khí gào thét lên hướng Doanh Tương đánh tới, phản phất muốn đem hắn xé rách bình thường. Doanh Tương không chút hoang mang, trong tay tầm vũ kiếm nhẹ nhàng bung lên, một đạo hào quang màu đen hiện lên, dễ dàng hóa giải Kim Dương kiếm khí. Công kích của ngươi còn chưa đủ mạnh. Doanh Tương khoẹt miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Kim Dương hơi nhướng mày, trong lòng âm thầm kinh ngạc Doanh Tương thực lực. Hắn lần nữa vung vẩy trường kiếm, thi triển ra càng hung hiểm hơn chiêu thức. Kiếm ảnh trung điệp, như là giống như mưa to gió lớn hướng Doanh Tương bao phủ tới. Doanh Tương ánh mắt chuyên chú, trong tay tầm vũ kiếm vũ động đến kín không kẽ hở. Hắn xảo diệu tránh né lấy Kim Dương công kích, đồng thời tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Kiếm pháp của ngươi mặc dù tinh diệu, nhưng còn chưa đủ lấy đánh bại ta. Doanh Tương một bên ngăn cản Kim Dương công kích, vừa nói. Kim Dương trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, hắn hét lớn một tiếng, đem lực lượng toàn thân đều hội tụ đến trên trường kiếm. Trên thân kiếm quang mang đại thịnh, một đạo kiếm khí cường đại bắn thẳng đến Doanh Tương. Doanh Tương cảm nhận được cái này đạo kiếm khí cường đại uy lực, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn vội vàng giơ lên tầm vũ kiếm ngăn cản. Kiếm khí đụng vào tầm vũ kiếm bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, lực trùng kích cường đại để Doanh Tương lui về phía sau mấy bước. Doanh Tương ổn định thân hình, sau đó trong tay tầm vũ kiếm đột nhiên quang mang đại tác, một cỗ cường đại thái hoang chi lực từ trên thân kiếm phát ra. Doanh Tương thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Kim Dương trong lòng giật mình, đội vàng tìm kiếm khắp nơi Doanh Tương thân ảnh. Ngay tại Kim Dương phân thần thời khắc, Doanh Tương đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn, trong tay tầm vũ kiếm mang theo khí thế bén nhọn hướng hắn đâm tới. Kim Dương phản ứng cấp tốc, liền đội vàng xoay người ngăn cản. Kiếm cùng kiếm tương giao, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Hai người trong nháy mắt triển khai kịch liệt cận thân bắt đầu. Thân ảnh của bọn hắn ở trên trời giao trên đài di chuyển nhanh chóng, kiếm cùng kiếm tiếng va chạm không ngừng vang lên. Mỗi một lần va chạm đều sinh ra lực lượng ba động mạnh mẽ, để chung quanh khán giả thấy hãi hùng kết vía. Doanh Tương sư đệ, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. Kim Dương cắn răng nói ra, hắn lần nữa thi triển ra cường đại kiếm pháp, kiếm thế như cuồng phong bạo vũ giống như hướng Doanh Tương đánh tới. Doanh Tương tỉnh táo ứng đối, trong tay tầm vũ kiếm vũ động đến như là một đầu linh hoạt giao long. Hắn xảo diệu hóa giải Kim Dương công kích, đồng thời tìm kiếm lấy Kim Dương sơ hở. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, hai người đều có chút mỏi mệt, nhưng bọn hắn trong ánh mắt ý nguyên tràn đầy đấu trí. Đón thêm ta một chiêu. Chương 158, Doanh Tương độ ạn thanh chương 158, Doanh Tương độ ạn thành Kim Dương hét lớn một tiếng, thi triển ra chính mình mạnh nhất chiêu thức. Trường kiếm trong tay của hắn quang mang đại thịnh, trên thân kiếm phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Một đạo kiếm khí cường đại mang theo hơi thở nóng bỏng hướng Doanh Tương vọt tới. Doanh Tương cảm nhận được một chiêu này cường đại uy lực, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Doanh Tương hít sâu một hơi, trong tay tầm vũ kiếm cũng tản mát ra càng thêm quang mang thần bí. Hắn thi triển ra chính mình mạnh nhất chiêu thức, một đạo màu đen thái hoang chi lực giống như ưu linh đón lấy Kim Dương kiếm khí. Hai đạo cường đại khí trên không trung chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa, lực lượng ba động mạnh mẽ làm cho cả thiên tiêu đài cũng vì đó run lên. Sau một lát, khói bụi dần dần tan đi. Doanh Tương cùng Kim Dương đều đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Sắc mặt của bọn hắn tái nhợt, quần áo trên người cũng có chút tổn hại. Người nào thắng? Khán giả nhao nhao nghị luận lên. Đúng lúc này, Kim Dương thân thể hơi chao đảo một cái, sau đó ngã xuống. Doanh Tương thì y nguyên đứng tại thiên tiêu đài bên trên, mặc dù cũng bị thương không nhẹ, nhưng hắn vẫn kiên trì ở Doanh Tương thắng. Linh Hiên lúc này lớn tiếng tuyên bố. Linh Hiên tại cẩn thận kiểm tra xong Doanh Tương trạng thái đằng sau, trịnh trọng mở miệng nói ra, "Doanh Tương, Đoạn Thanh, nghỉ ngơi một khắc đồng hồ đằng sau, tại thiên tiêu đài bắt đầu trận chung kết." Lời nói rơi xuống, dưới đài trong lòng của mọi người đều dâng lên một cỗ chờ mong cùng khẩn trương xen lẫn cảm xúc. Thời gian lặng yên trôi qua, chỉ chốc lát sau, một khắc đồng hồ liền đi qua. Hai người đều đã đi tới thiên kiêu đài bên trên. Đoạn Thanh lúc này phía sau lại nhiều có một thanh kiếm, trên tay nắm thật chặt hắn thanh phong kiếm. Cái kia thanh phong kiếm dưới ánh mặt trời lóe ra có chút hàn quang, phản phất tại nói Đoạn Thanh kiên định cùng quyết tâm. Mà Doanh Tương trải qua nhiều năm cố gắng, giờ phút này cũng dẫn theo tầm vũ kiếm, trầm ổn đứng ở vạn chúng chú mục thiên kiêu đài bên trên. Hắn dáng người thẳng tắp, trong ánh mắt để lộ ra một cố kiên nghị, nếu như hôm nay là tấn cấp đệ tử nội môn tỷ thí, lấy hắn bây giờ cho thấy thực lực, cũng hoàn toàn có thể thành công tấn cấp nội môn. Đây là Doanh Tương hơn 10 năm tu luyện gian khổ, cay cấy không ngừng kiên trì đổi lấy. Doanh Tương cùng Đoạn Thanh tại Thiên Tiêu Đài ăn ảnh xem mà đứng, Doanh Tương thời khắc nhìn chằm chằm Đoạn Thanh, sợ Đoạn Thanh sớm đánh lén. Dù sao Đoạn Thanh sư huynh thế nhưng là có vết xe đổ, mà Đoạn Thanh nhìn xem Doanh Tương như vậy cảnh giác, cũng là mỉm cười thản nhiên nói Doanh Tương sư đệ, ngươi không cần khẩn trương như vậy, ngươi cùng trưởng phong niệm khác biệt. Ta đánh lén đối với ngươi hẳn là vô dụng, nhưng sư huynh cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Doanh Tương có chút nheo mắt lại, đáp lại nói, Đoạn Thanh sư huynh, đã như vậy, vậy liền buông tay một trận chiến đi. Doanh Tương nắm thật chặt trong tay tầm vũ kiếm, thân kiếm từ từ tràn ngập lên thái hoang chi lực, lưỡi kiếm phát ra hào quang nhỏ yếu. Doanh Tương trong ánh mắt tràn đầy đấu trí, hắn biết trận này trận chung kết chắc chắn là một trận gian nan chiến đấu, nhưng hắn cũng không sợ hãi chút nào. Đoạn Thanh nhẹ gật đầu, trong tay thanh phong kiếm có chút giơ lên. Trên người hắn khí thế dần dần dâng lên, phản phất một tòa núi lửa sắp bộc phát. Sư đệ, coi chừng. Đoạn Thanh nói xong, thân hình lóe lên kiếm ý trùng thiên, giống như là một tia chớp phóng tới Doanh Tương. Doanh Tương đã sớm chuẩn bị, hắn cấp tốc nghiêng người tránh né, trong tay tầm vũ kiếm thuận thế bung lên, mang theo một đạo kiếm khí bén nhọn. Đoạn Thanh linh hoạt tránh đi kiếm khí, trở tay một kiếm đâm về Doanh Tương. Hai người trong nháy mắt triển khai chiến đấu kịch liệt, kiếm ảnh giao thoa, kiếm khí tung hành. Đoạn Thanh mấy lần công kích đằng sau, gặp không có khả năng có hiệu quả, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nôn nóng. Nhưng hắn ánh mắt trong nháy mắt run lên, cấp tốc điều chỉnh sách lược. Chỉ gặp Đoạn Thanh đem thanh phong kiếm đổi sang tay trái, động tác gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng cảm giác. Sau đó, tay phải trở tay vững vàng nắm chặt sau lưng chuôi kiếm. Trong chốc lát, một đạo kiếm ngâm thanh âm vang lên, thanh thúy mà to rõ, Đoạn Thanh trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ. Một đạo hàn quang chợt hiện, trên thân kiếm phảng phất lưu chuyển lên quang mang thần bí. Đoạn Thanh hai tay cầm kiếm, một dài một ngắn, khí thế đột nhiên kéo lên. Đây chính là Đoạn Thanh chính mình ngộ được song thủ chỉ kiếm thuật. Kiếm thuật này chính là Đoạn Thanh trong giang hồ vô số lần trong sinh tử ma luyện cảm ngộ đoạt được, dung hợp hắn đối với vô cực kiếm pháp khắc sâu lý giải. Giờ phút này, trung quanh hắn khí tức phảng phất đều bị cỗ này cường đại kiếm ý ảnh hưởng, có chút chấn động đứng lên. Một thức tiên nhân chỉ đường dùng ra, hướng phía Doanh Tường công tới. Đoạn Thanh hai tay cầm kiếm đằng sau, Doanh Tường nhưng trong lòng có một tia nhàn nhạt bất an, cái tia cố bất an như gợn sóng ở trong lòng khuyết tán ra đến. Hắn bén nhạy phát giác được Đoạn Thanh một kích này không giống bình thường. Sau đó Doanh Tường tổ long quyết toàn lực vận chuyển, cường đại thái hoang chi lực ở trong cơ thể hắn như mãnh liệt như thủy triều lao nhanh. Hắn cấp tốc lui về sau ba trượng, đang lùi lại trong quá trình, hắn không ngừng đem thể nội thái hoang chi lực rót vào tầm vũ kiếm thân kiếm. Tầm vũ kiếm phát ra thanh âm ồ ồ, giống như đang gầm thét, lại như tại hưng phấn. Cái kia thái hoang chi lực quán chu thân kiếm thanh âm, tràn đầy uy nghiêm cùng, phản phất đến từ viễn cổ triệu hoán. Tầm vũ kiếm không gian chung quanh thế mà từ từ có chút mà mèo, không khí cũng biến thành ngưng trọng lên, phản phất bị một cô áp lực vô hình bao phủ, để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Ken, không trung đỡ được Đoạn Thanh một thức này tiên nhân chỉ đường. Nhìn xem Doanh Tương lui ra phía sau bên trong còn ngăn lại một kiếm này, Đoạn Thanh thần sắc biến đổi lớn tiếng nói, lúc đầu đây là vì chuẩn bị trùng kích đệ tử nội môn mà giữ lại chiêu thức, nhưng lần này vì tất cả đỉnh núi thi đấu, sư minh ta cũng không còn giấu rốt lời nói vừa dứt, trên người hắn kiếm ý phun trào như mãnh liệt thủy triều giống như bành trướng. Song thủ chi kiếm thuật thức thứ ba, thần tinh nguyên ẩn, chém. Theo Đoạn Thanh hét lớn một tiếng, trong tay song kiếm lập lòe lên từ mang quang, mang kia sáng chói chói mắt, phảng phất có thể chiếu sáng cả thiên địa. Kiếm ý quấn quanh như linh động giao long, tản ra khí tức làm người sợ hãi. Phanh, 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 liên tiếp mấy cái kiếm ý kiếm thế như cuồng phong bạo vũ, giống như đánh út về phía Doanh Tương. Doanh Tương tả hữu ngăn cản, nhưng cũng khó mà hoàn toàn chống cự cái này cường đại thế công, liên tục rời khỏi mấy bước xa. Trên mặt của hắn không khỏi mặt lộ ra một nụ cười khổ, trong lòng thầm than Đoạn Thanh thực lực cường đại. Bởi vì cái này Đoạn Thanh dùng tất cả đều là kiếm chiêu cùng kiếm ý, Doanh Tương cũng chỉ có thể bị động phòng thủ, không còn cách nào khác đằng sau. Doanh Tương cũng không còn giấu rốt, tổ long quyết vận chuyển càng nhanh. Đã ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Doanh Tương nổi giận gầm lên một tiếng, trong lời nói tràn ngập quyết tuyệt cùng phong quang. Sau khi nói xong, Doanh Tương thể nội kiếm ý phun trào, trong tay hiện ra ú quang tầm vũ kiếm lập tức bộc phát ra một cỗ hoang vu tịch diệt kiếm ý. Cái kia tầm vũ kiếm ú quang trong nháy mắt trở nên sáng tỏ không gì sánh được, phản phất có thể xuyên thấu hết thể hắc ám. Thân kiếm trong nháy mắt hiện lên một tầng kiếm ý bén nhọn, như là một tầng không thể phá vỡ áo giáp, tản ra khí tức cường đại. Hắc quang quân quanh, hào quang màu đen kia như là lực lượng thần bí, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Mà mũi kiếm dọc theo từng tia kiếm khí bén nhọn, kiếm khí kia như tơ thép giống như sắc bén, đem tất vương không khí trong nháy mắt phá toái. Không khí phảng phất bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ, phát ra bén nhọn tiếng vang. Doanh Tương cầm trong tay tầm vũ kiếm, giống như chiến thần giáng lâm. Kiếm ý, làm sao có thể? Doanh Tương không có pháp lực, làm sao có thể lĩnh ngộ kiếm ý? Đám người khiếp sợ không thôi, nghị luận ầm ĩ trên mặt của bọn hắn tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc, thực sự không cách nào tưởng tượng một cái không có pháp lực người có thể lĩnh ngộ kiếm ý, lại kiếm ý này tựa hồ có chút không giống bình thường. Mà tại mọi người châu đầu ghé hai thời khắc, Doanh Tương trong tay tầm vũ kiếm vẽ ra một cái viên mãn đường vòng cung. Đường vòng cung kia ưu mỹ mà tràn ngập lực lượng, phảng phất ẩn chứa vô tận huyền bí. Mũi kiếm hắc mang hắc quang bạo khởi, như là một viên sáng chói tinh thần trong nháy mắt nở rộ quang mang. Cái kia mãnh liệt hắc quang trong nháy mắt lấn át đối diện Đoạn Thanh song kiếm quang mang, để Đoạn Thanh công kích cũng theo đó trì trệ. Tầm u kiếm tại Doanh Tương trong lòng bàn tay xoay tròn, khổng lồ kiếm khu gây nên không khí chung quanh bạo hưởng. Cái kia tiếng nổ vang như sấm rền rung động lòng người, phản phất tại tuyên cáo Doanh Tương cường đại. Không khí bị kiếm khu quấy, hình thành từng đạo gợn sóng mắt trần có thể thấy, hướng bốn phía quyết tán ra đến. Hiu, hiu. Mà nhìn xem đối diện khí thế bộc phát Doanh Tương, Đoạn Thanh trong lòng cũng bắt đầu bất an. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, đã có đối với Doanh Tương thực lực kiếm kỵ, lại có đối với mình lòng tin. Đoạn Thanh nghĩ đến coi như Doanh Tương gần nhất làm ra đột phá, đôi kia kiếm ý khống chế khẳng định không có chính mình thành thạo. Chỉ cần mình ổn định, chắc chắn sẽ không thua. Nghĩ đến những này, Đoạn Thanh ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng cười như sấm cuộn cuộn. Trong tiếng cười kia tràn đầy tự tin cùng phong khoáng, phản phất tại hướng Doanh Tương tuyên cáo chính mình tất thắng chi tâm. Tiếng cười của hắn ở trong không khí quanh quẩn, để người chung quanh đều cảm nhận được ý chí chiến đấu của hắn. Đoạn Thanh hai tay nắm thật chặt kiếm trong tay. Đoạn Thanh cùng Doanh Tương kiếm ý trong nháy mắt giằng co, cái kia va chạm trong nháy mắt, phản phất toàn bộ không gian cũng vì đó run lên. Lực lượng cường đại như dễ như trở bàn tay bình thường, Tầm U kiếm phá vỡ Đoạn Thanh song kiếm kiếm ý, thẳng tiến không lùi. Tầm U kiếm hướng phía trước đưa tới, kỳ thế như trẻ tre, phản phất cây khô bình thường, không trở ngại chút nào. Mấy tiếng phá toái thanh âm vang lên, thanh thúy mà quyết tuyệt. Chịu không được Tầm U kiếm bàng bạc thái hoang chi lực cùng thái hoang kiếm ý, Đoạn Thanh trong tay hai thanh chính mình mua sắm tới thông linh song kiếm, từng khúc phá toái. Mảnh vỡ kia như hoa tuyết giống như bay xuống, dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang nhỏ yếu. Đoạn Thanh ngơ ngác nhìn qua trong tay còn sót lại chùy lùi chua kiếm, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Còn có bên thái lóe lên màu đen kiếm ý, giống như đang nhắc nhở hắn kết quả của cuộc chiến đấu này. Đoạn Thanh có chút không dám tin tưởng lẩm bẩm nói, ta thua thanh âm rất nhẹ, lại tràn đầy thất lạc cùng thất bại. Trận chiến đấu này, Đoạn Thanh nguyên bản lòng tin tràn đầy, lại không nghĩ rằng cuối cùng thua ở Doanh Tương dưới kiếm. Mà toàn trường cũng là hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí âm thanh hô hấp đều có thể rõ ràng nghe được. Phản phất thời gian tại thời khắc này ngưng kết, không khí cũng biến thành không gì sánh được ngưng trọng. Tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng nhìn qua Thiên Tiêu Đài bên trên cái kia đạo ngạo nghễ độc lập thiếu niên thân ảnh. Lúc này Doanh Tương cũng là vừa đầy 18 tuổi không bao lâu, dĩ nhiên đã đứng ở Đạo Kiếm Tông đệ tử ngoại môn trên đỉnh phong. Doanh Tương dáng người thẳng tắp như tùng, ánh mắt kiên định như sắt, tản ra một loại không có gì sánh kịp tự tin. Lâm Huyền Tĩnh cùng Huyền Vũ trên mặt của bọn hắn đồng dạng hơi kinh ngạc, mặc dù bọn hắn sớm đã biết Doanh Tương trong tay Tầm U kiếm không thể tầm thường so sánh, nhưng vừa rồi giao thủ hay là để bọn hắn kinh hãi không thôi. Doanh Tương kiếm pháp mặc dù hơi có vẻ không lưu loát, lại đối với lực đạo có tinh chuẩn nắm chắc, mỗi một chiêu mỗi một thức đều vừa đúng, làm người ta nhìn mà than thở. Mà lại Doanh Tương kiếm pháp cùng công pháp cũng xác thực cùng bọn hắn tu luyện có khác biệt, tràn đầy thần bí cùng đặc biệt. Cái này Doanh Tương không có pháp lực, có thể trong tay Tầm U kiếm có thể chặt đứt người khác pháp lực cùng bảo kiếm, đây thật là đại sát khí. Lão tổ truyền lại công pháp tăng thêm lão tổ tạo thành tiên kiếm, thật là không phải tầm thường. Lão tổ xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Đạo Kiếm Tông trong lòng mọi người không khỏi đối với Lâm Diệp Tú càng thêm kính sợ. Chương 159, tài đại khí thô chương 159, tài đại khí thô theo Doanh Tương thắng lợi, toàn trường bầu không khí đạt đến cao trào. Lúc này, Lâm Huyền Tĩnh chậm rãi đi ra, thanh âm vang dội nói, lần này Đạo Kiếm Tông tất cả đỉnh núi thi đấu kết thúc mỹ mãn, Doanh Tương bằng vào nó chắc tuyệt thực lực cùng ngoan cường đấu trí, dũng đoạt thứ nhất. Đoạn Thanh cũng biểu hiện xuất sắc, thu hoạch được thứ hai về phần Trần Bình cùng Kim Dương đồng dạng phát huy ra sắc, phân biệt thu hoạch được thứ ba cùng tên thứ tư bốn người có thể tìm Huyền Tư sư thúc, mỗi người nhận lấy tiên duyên đan một hạt, linh thạch 200 quả, điểm cống hiến tông môn 50 điểm. Hy vọng các vị đệ tử không ngừng cố gắng, là Đạo Kiếm Tông huy hoàng cùng thực lực bản thân tăng lên tiếp tục cố gắng tu hành. Lâm Huyền Tĩnh lời nói rơi xuống, Thiên Tiêu Đài dưới ánh mắt mọi người lần nữa tập trung tại mấy vị người thắng trận trên thân, tràn đầy hâm mộ cùng kính nể. Tiên duyên đan, cái này Đạo Kiếm Tông cái này ngọn núi thi đấu ban thưởng tiên duyên đan, linh thạch 200 quả. Cái này Đạo Kiếm Tông đối với đệ tử cũng quá tốt đi, khó trách những người này đều muốn đến đây Đạo Kiếm Tông. Cái này tiên duyên đan ta phải mua cho bằng được. Có người sợ hãi thán phục lên tiếng, trong thanh âm tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Một người khác phụ họa, trong mắt lóe ra khát vọng và mang. Đám người nhao nhao cảm khái, đối với Đạo Kiếm Tông hậu đãi nội tràn đầy hướng tới. Có tiếng người khí kiên định, phản phất đã quyết định quyết tâm. Thiên Tiêu Đài bên dưới nghị luận thanh âm nối liền không dứt, giống như thủy triều phun trào. Mọi người châu đầu ghé tai, đàm luận Đạo Kiếm Tông ban thượng phong phú cùng thực lực cường đại. Trận này tất cả đỉnh núi thi đấu, không chỉ có hiện ra Đạo Kiếm Tông các đệ tử chắc tuyệt phong thái, cũng làm cho càng nhiều người đối với Đạo Kiếm Tông tràn ngập chờ mong. Cái kia tiên duyên đan cùng linh thạch, kích phát trong lòng mọi người khát vọng, chỉ cần hay là người đều là có dục vọng, người tu hành, tài pháp lữ địa một dạng không thể thiếu. Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem những cái kia xì xào bàn tán người nói tiếp, lần này tất cả đỉnh núi thi đấu, phía trước 120 tên mỗi người đều là ban thưởng thập linh thạch, cùng 10 điểm điểm cống hiến tông môn. Ngoài ra, mỗi người còn có thể tiến vào Vạn Kiếm Sơn nhiều lĩnh hội một lần, cái này Vạn Kiếm Sơn chính là ta Đạo Kiếm Tông tông môn thánh địa một trong, hy vọng các vị đệ tử cố mà chân quý. Tại Vạn Kiếm Sơn bên trong dốc lòng lĩnh hội, Lâm Huyền Tĩnh lời nói tràn đầy sức hấp dẫn, để những cái kia thu hoạch được ban thưởng các đệ tử trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt đấu trí, cũng làm cho những tán tu kia càng thêm kiên định sau này tử đệ nhất định phải đưa tới đạo tông tu hành. Một bước nhanh, từng bước nhanh. Lâm Huyền Tĩnh nói tiếp, nếu tất cả đỉnh núi đệ tử cùng đệ tử ngoại môn tỷ thí đã kết thúc, thật là bắt đầu Đạo Kiếm Tông giao lưu hoạt động đi, do ta Đạo Kiếm Tông đệ tử nội môn nên chiến chư vị, chỉ cần chư vị cùng là trúc cơ kỳ, có thể chiến thắng ta Đạo Kiếm Tông đệ tử nội môn. Vậy ta Đạo Kiếm Tông liền ban thưởng khiêu chiến người chiến thắng 50 linh thạch. Lâm Huyền Tĩnh thanh âm trầm ổn mà hữu lực, chuyển khắp toàn bộ sân bãi. Lâm Huyền Tĩnh lời nói vừa dứt, hiện trường liền vang lên rối loạn tương mừng. Đám người nhao nhao châu đầu ghé tai, nghị luận cái này khiêu chiến mới. 50 linh thạch ban thưởng không thể nghi ngờ là mê người, đối với rất nhiều người mà nói, đây là một bút không nhỏ tài phú. Mà lại, có thể cùng Đạo Kiếm Tông đệ tử nội môn giao thủ, cũng là một cái cơ hội khó được, có thể kiểm nghiệm thực lực của mình, học tập người khác sở trường. Lâm Huyền Tĩnh lại nhìn đệ tử nội môn nói ra, các ngươi cũng là có ban thưởng, đương nhiên cũng có trừ phạt. Thắng, mỗi người các ngươi thu hoạch được điểm cống hiến tông môn 30 điểm, nhưng nếu là thua, mỗi người khấu trừ điểm cống hiến tông môn 60 điểm. Cho nên nói, các ngươi muốn nhìn lấy xử lý đi. Đây là một lần hiện ra thực lực các ngươi cơ hội, cũng là đối với các ngươi một lần trọng đại khảo nghiệm. Xuất ra các ngươi bản lĩnh thật sự, là Đạo Kiếm Tông tranh đến minh dự, cũng vì chính mình thắng được phong phú hồi báo. Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt đảo qua mỗi một vị đệ tử nội môn, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng thúc giục. Các đệ tử nội môn nghe vậy, thần sắc khác nhau, có tràn ngập đấu trí, kích động, có thì hơi có vẻ khẩn trương, âm thầm suy nghĩ. Nhưng là trong đó có một người ngoại lệ, đó chính là Lý Dương. Tại Lâm Huyền Tĩnh nói những lời này đằng sau, Lý Dương chăm chú nhìn chằm chằm Vân Phi. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên nóng bỏng đấu trí cùng quyết tâm. Lý Dương biết rõ, hôm nay nhất định sẽ cùng Vân Phi chiến đấu một trận, mà trận chiến này, hắn chỉ có thể thắng không có khả năng bại. Lý Dương nắm đấm không tự giác nắm chặt, thân thể run nhẹ nhẹ. Trung quanh ồn ào náo động cùng náo nhiệt tựa hồ cũng không có quan hệ gì với hắn, trong thế giới của hắn chỉ có sắp đến trận chiến đấu này. Lý Dương minh bạch, trận chiến đấu này không chỉ là vì mình, càng là vì mấy năm trước tại Đông Đảo Đồng Môn trước mặt nói rằng lời thề. Lâm Huyền Tĩnh âm thanh vang dội kia truyền ra, Đạo Kiếm Tông 50 tên đệ tử nội môn đều nhịp bay đến Thiên Tiêu Đài trên quảng trường. Bọn hắn dáng người thẳng tắp, như là từng nhánh mũi tên, tản ra khí tức lăng lệ. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt bị bọn hắn hấp dẫn, chỉ gặp bọn họ cùng hô lên, là tông chủ, đệ tử minh bạch. Thanh âm như sấm bên tai, quanh quẩn ở trên quảng trường không. Sau khi nói xong, Đạo Kiếm Tông tất cả đệ tử nội môn trúc cơ kỳ uy thế phát ra. Khí tức cường đại kia như là mãnh liệt thủy triều, hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Không khí phảng phất đều bị cỗ uy thế này chỗ áp bách, có chút rung động. Các đệ tử nội môn ánh mắt mang theo tự tin, tràn đầy khát vọng chiến đấu. Một cái Đạo Kiếm Tông đệ tử mặc đạo bào, có lẽ xác thực không quá dễ thấy. Nhưng mà, khi 50 cái trúc cơ trung kỳ người mặc chỉnh tề kim ti đạo bào, có đạo kiếm, cùng nhau xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc, tràng cảnh kia có thể sương rung động. Bọn hắn dáng người thẳng, đạo bào theo gió có chút phiêu động, tựa như một chi nghiêm chỉnh huấn luyện sắt thép chi sư. Cái kiết đều nhịp động tác, để lộ ra nghiêm cẩn kỷ luật cùng cường đại đoàn đội lực ngưng tụ. Trên người bọn họ phát ra uy áp, tuyệt không đơn giản ngôn ngữ có thể hình dung rõ ràng. Đó là một loại lực lượng vô hình, phảng phất có thể trấn áp hết thảy. Trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương, để cho người ta không tự chủ được lòng sinh kính sợ. Bọn hắn tựa như một tòa nguy nga ngọn núi, sừng sững không ngã, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Bọn hắn tồn tại, không chỉ là một loại thực lực biểu tượng, càng là Đạo Kiếm Tông uy nghiêm thể hiện. Cái này 50 tên trúc cơ tầng 5 đệ tử, lấy khí thế của bọn hắn cùng phong thái, hướng thế nhân lộ ra được Đạo Kiếm Tông cường đại nội tình. Những tán tu kia, tiên môn cùng gia tộc người nhìn xem trên trận Đạo Kiếm Tông đệ tử nội môn, trong lòng tràn đầy rung động. Trong ánh mắt của bọn hắn toát ra hâm mộ cùng khâm phục, mới hiểu được cái gì gọi là lực ngưng tụ, lực chất hành. Những đệ tử này trẻ tuổi như vậy liền đã đạt đến trúc cơ trung kỳ, bọn hắn dáng người thẳng tắp, ánh mắt kiên định, tản ra bồng bột tinh thần phấn chấn cùng thực lực cường đại. Cái kia đợi một thời gian, nhất định là thiên nhân cảnh giới, tự phụ cảnh giới tồn tại. Tưởng tượng thấy bọn hắn tương lai thành tựu, đám người không khỏi cảm thán Đạo Kiếm Tông cường đại nội tình cùng bồi dưỡng đệ tử chắc tuyệt năng lực. Cái kia đến lúc đó Đạo Kiếm Tông có thể nói là tại toàn bộ Đại Tần Đế quốc, hoặc là nói toàn bộ thương vực đánh đâu thắng đó, không thể địch nổi. Bởi vì hiện tại Đại Tần Đế quốc Đạo Kiếm Tông thanh danh cũng là như sấm bên tai, không ai không biết, không người không hiểu. Bọn hắn lấy kiếm vấn đạo, thủ hộ lấy chính nghĩa cùng hòa bình, trở thành vô số người kính ngưỡng đối tượng. Theo Lâm Huyền Tĩnh lời nói kể xong, các đệ tử biểu đạt chiến ý đằng sau, Lý Dương liền không làm chờ đợi, thân hình như điện, phi thân mà lên, trong nháy mắt rơi vào Thiên Tiêu Đài. Một thân trúc cơ trung kỳ uy thế phát ra, khí tức cường đại tràn ngập ra, phảng phất có thể đè sập hết thảy. Lý Dương la lớn, "Vân Phi, có dám đi lên một trận chiến?" Thanh âm như hồng trung đại lữ, vang vọng chân trời. Lý Dương trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích cùng chờ mong, chờ đợi Vân Phi đáp lại. Lý Dương khí thế bức người, để cho người ta cảm nhận được hắn mãnh liệt dục vọng chiến đấu cùng rửa sạch đục nhã chi tâm. Mà theo Lý Dương bay vào, mặt khác lúc đầu trải qua giang hồ truyền đạo đệ tử cũng học theo cũng nhao nhao bay lên Thiên Tiêu Đài. Bọn hắn từng cái khí thế dâng trào, trong ánh mắt tràn đầy đấu trí. Có đệ tử hô hướng cùng hắn có thủ đối thủ, trong thanh âm mang theo mãnh liệt phẫn nộ cùng quyết tâm. Trần Cường, hôm nay chính là chúng ta phân cao thấp thời điểm. Mà không có đặc biệt đối thủ đệ tử cũng là hô, Đạo Kiếm Tông đệ tử, thần tự như ở đây, ai dám đến chiến? Thanh âm của bọn hắn ở trong không khí quanh quẩn, tràn đầy phong quang. Lý Thuần Phong nhìn về phía Lâm Huyền Tĩnh nói ra, Lâm Tông chủ, những đệ tử này tốt ngộ tình a. Trong ánh mắt của hắn toát ra ý tán thưởng. Lâm Huyền Tĩnh nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng tự hào dáng tươi cười, đáp lại nói, Lý tiền bối quá khen, những đệ tử này ngày bình thường khắc khổ tu luyện, đối với tông môn cũng có chút dụng tâm, mới có hôm nay chi biểu hiện. Lý Thuần Phong khẽ gật đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào những cái kia đứng tại Thiên Tiêu Đài bên trên người đệ tử, trong lòng không khỏi cảm khái Đạo Kiếm Tông nhân tài xuất hiện lớp lớp, tương lai đều có thể. Theo Lý Dương kêu gọi, Vân Phi cũng phi thân nhảy lên Thiên Tiêu Đài. Hắn dáng người nhẹ nhàng, như là một đám mây giống như phiêu nhiên mà tới. Vân Phi hiện tại đã là trúc cơ tầng 7 cao thủ, thực lực cường đại, khí tức trầm ổn. Mà Lý Dương tại trúc cơ 4 tầng, cùng Vân Phi so sánh, trên cảnh giới tồn tại chênh lệch nhất định. Nhưng mà, Lý Dương cho Vân Phi cảm giác cực kỳ tính nguy hiểm. Vân Phi trong ánh mắt nhưng không có mảy may e ngại, ngược lại tràn đầy đấu trí. Hắn biết, trận chiến đấu này sẽ dị thường gian nan, nhưng hắn tuyệt sẽ không lùi bước. Hắn phải dùng dũng khí của mình cùng trí tuệ, thiêu chiến đối thủ cường đại này, vì chính mình tông môn vinh dự mà chiến. Lý Dương nhìn xem Vân Phi, có chút tức giận nói ra, "Vân Phi, 5 năm trước đó ngươi đánh ta như sâu kiến, hôm nay ta Lý Dương cũng muốn rửa sạch đục nhã." Trong con mắt của hắn thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, đó là đọc lại 5 năm khuất nhục cũng không cam lòng. Vân Phi nhìn xem Lý Dương, thần sắc lạnh nhạt nói ra, "Tu tiên giới cường giả vi tôn, hôm nay ngươi so với ta mạnh hơn, coi như ta chết, ta cũng không một câu oán hận. Nhưng là chỉ cần ta sống, ta nhất định sẽ siêu việt ngươi." Coi ta cũng đã nói, cường giả chính là quy củ. Vân Phi ngữ khí kiên định, để lộ ra một tia cao ngạo. Giữa hai người bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên, phảng phất có một trận báo tố sắp xảy ra. Ánh mắt của bọn hắn trên không trung giao hội, va chạm ra kịch liệt hỏa hoa. Trận chiến đấu này không chỉ là thực lực đọ sức, càng là tôn nghiêm cùng tín nhiệm quyết đấu.
Tốt, Vân Phi, coi như hôm nay ngươi bại, ta cũng cho ngươi cơ hội, chờ ngươi lại khiêu chiến ta.
Lý Dương lời nói âm vang, nói năng có khí phách. Nói đi, Lý Dương trong tay luyện tâm kiếm ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang chợt hiện. Luyện tâm kiếm theo Lý Dương động tác, như là một đầu thức tỉnh manh thú, tản ra khí tức cường đại. Theo luyện tâm kiếm ra khỏi vỏ, nổi lên từng đạo báo táp gió lốc, cơn lốc kia gào thét lên, phản phất muốn đem hết thảy đều cuốn vào trong đó. Chương 160, rửa sạch nhục nhã. Chương 160, rửa sạch nhục nhã. Lý Dương cường đại kiếm ý gắt gao khóa chặt lại Vân Phi thân thể, để Vân Phi trong nháy mắt cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Theo áp lực tăng lên, Vân Phi biết mình hẳn không phải là Lý Dương đối thủ, nhưng Vân Phi cũng không lùi bước. Đối mặt Lý Dương khí thế cường đại, hắn cũng không nói nhảm, trường kiếm trong nháy mắt xuất thủ. Vân khai vụ tán. Vân Phi hô to một tiếng, thi triển ra Vân môn công pháp. Theo tiếng la của hắn, trên người hắn khí thế trong lúc nhất thời cũng thúc lên tới đỉnh điểm. Toàn thân hiện lên một tầng màu vàng khí thể, cái kia khí thể như mây mù giống như lờ, để Vân Phi nhìn tựa như tiên nhân hạ phàm. Vân Phi trường kiếm trong tay vạch ra một đầu duyên dáng đường vòng cung, trên không trung lóng lánh hàn quang. Vân Phi thân thể xoay chuyển vài vòng đằng sau, bước chân tại trên chuôi kiếm gấp điểm mà qua, mang theo một cỗ thiên địa khí thế ẩm vàng rơi xuống. Khí thế kia bàng bạc như mãnh liệt thủy triều, để cho người ta cảm nhận được áp lực cường đại. Đối mặt với Vân Phi khí thế kia đỉnh phong một kiếm, Lý Dương sắc mặt nghiêm trọng, đưa tay cầm kiếm ngăn cản. Cánh tay của hắn vững vàng giơ lên, trong tay luyện tâm kiếm tản ra quang mang mãnh liệt. Oanh! Khi hai kiếm chạm nhau trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn quanh quẩn ở trong không khí, lực trùng kích cường đại để không khí chung quanh cũng vì đó chấn động. Thân ảnh của hai người tại lực lượng cường đại này bên dưới hơi rung nhẹ, nhưng bọn hắn đều không có lùi bước, nắm thật chặt kiếm trong tay. Ngăn cản đằng sau, Lý Dương thoát thân mà ra, kiếm ý phun trào, như mãnh liệt như thủy triều hướng Vân Phi công tới. Trên người kiếm ý cũng là phóng lên tận trời, phảng phất muốn đâm thủng bầu trời. Mũi kiếm xuyên suốt ra kiếm khí, xa xa địa tỏa ở Vân Phi toàn thân đại huyệt, không có bất kỳ cái gì chỗ trống. Vân Phi pháp lực cũng dâng lên, trong ánh mắt của hắn tràn đầy chiến ý. Trong một chớp mắt, hai người trường kiếm tại thiên kiêu đài nộp lên phòng, hai kiếm va chạm thanh âm vang lên, như sấm rền đình thai nhức óc. Lực trùng kích cường đại để không khí chung quanh cũng vì đó vặn mèo, hỏa hoa vang khắp nơi. Thân ảnh của bọn hắn tại trong đụng chạm hơi rung nhẹ, nhưng bọn hắn đều không có lùi bước, nắm thật chặt kiếm trong tay, tiếp tục chiến đấu. Trận này kịch liệt quyết đấu, để tất cả mọi người ở đây cũng vì đó rung động. Thiên kiêu đài dưới Quách Tư Viễn nhìn về phía Tạ Vân Xuyên nói ra, Vân Xuyên huynh, ngươi đệ tử này Vân Phi vẫn là có mấy phần thiên phú. Chỉ bất quá, ngươi nhìn hai người này ai thắng ai bại? Tạ Vân Xuyên đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn về phía Quách Tư Viễn nói ra, mặc dù Đồ Nhi ta Vân Phong cảnh giới cao hơn, nhưng này đạo kiếm tông đệ tử Lý Dương pháp lực càng thêm ngưng thực, còn ngộ được kiếm ý, Vân Phi bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tạ Vân Xuyên trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Tạ Vân Xuyên biết rõ Vân Phi thực lực cùng tiềm lực, nhưng đối mặt Lý Dương cường địch như vậy, hắn cũng không thể không thừa nhận Vân Phi ở thế yếu. Nhưng mà, Tạ Vân Xuyên trong ánh mắt y nguyên toát ra đối với Vân Phi kỳ vọng, hy vọng hắn có thể trong trận chiến đấu này có thu hoạch, dù cho cuối cùng bị thua, cũng có thể từ đó hấp thụ giáo huấn, không ngừng trưởng thành. Quách Tư Viễn nghe Tạ Vân Xuyên trả lời, cũng là nói tiếp, cho nên nói à, cái này đạo kiếm tông lần này gọi chúng ta đến, một là muốn sáng sáng cơ thể của mình, hai khả năng hay là có những an bài khác đi. Quách Tư Viễn trong ánh mắt toát ra một tia lo nghĩ. Tạ Vân Xuyên cũng là sững sờ, bất quá lập tức lại tỉnh táo lại. Đúng vậy à, làm đạo kiếm tông cường thế như vậy, khẳng định còn có chuyện khác, chỉ là không biết tông môn này đại tế đến tuột cùng còn có gì thần diệu. Hỏi một chút này quanh quẩn tại trong lòng của hai người, để bọn hắn rơi vào trầm tư. Theo hai người nói chuyện, thiên tiêu đài bên trên chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lý Dương cùng Vân Phi thân ảnh ở trên đài giao thoa chớp động, kiếm ảnh bay tán loạn, khí thế bức người. Thiên tiêu đài bên trên, Lý Dương nhanh chân đạp lên, mỗi đạp một bước, dưới chân đều rất giống dẫm tại một cái bát quái trận trên đồ. Bước chân tản ra cổ lão mà khí tức. Theo cước bộ của hắn rơi xuống, quang mang lấp lóe, phản phất có lực lượng thần bí đang cuộn trào. Mà mỗi đạp một bước, Lý Dương khí thế trên người càng ngày càng thịnh, lại mơ hồ đem Vân Phi khí thế đè xuống. Một màn này để đám người khiếp sợ không thôi. Phải biết Lý Dương thế nhưng là chỉ có trúc cơ 4 tầng, mà Vân Phi lại là có trúc cơ tầng 7 a, như này to lớn trên lệch cảnh giới, Lý Dương lại có thể nương tựa theo đặc biệt bộ pháp cùng khí thế cường đại nghịch tập mà lên, thật sự là để cho người ta sợ hãi thán phục. Đáng giận. Không nghĩ tới Lý Dương mới chiến đấu một hồi, tích lũy khí thế càng như thế hung mãnh. Vân Phi không khỏi có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, trong lòng dâng lên một vẻ bối rối. Nhưng Vân Phi rất nhanh ổn định tâm thần, trường kiếm trong tay tật múa, trước người bày ra một vòng dày đặc kiếm võng. Kiếm võng lóe ra hàn quang, như là kiên cố hàng rào, ý đồ ngăn cản Lý Dương công kích. Mà Lý Dương lúc này hô, nhất kiếm pha vân. Kiếm ý thế như trẻ tre, mang theo khí thế một đi không trở lại, công về phía Vân Phi. Kiếm ý kia lăng lệ không gì sánh được, phảng phất có thể chặt đứt hết thảy. Hai cố cường đại lực lượng tại thiên kiêu đài bên trên va chạm đứng lên, trong không khí phát ra tiếng vang đình thai nhức óc. Quang mang lập lòe, năng lượng bốn phía, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên kiêu đài đều phá hủy. Một cú kịch liệt khí lãng khuyết tán ra đến, thiên kiêu đài bên dưới cũng là bị chấn động một cái. Đám người nhao nhao lui lại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thiên kiêu đài bên trên, bị chấn động đến kiếm ngân vang thanh âm không ngừng quanh quẩn. Vân Phi chỉ cảm thấy trên kiếm vong một cố đại lực thẳng chuyển cánh tay, ẩn ẩn muốn đem tự thân trường kiếm đánh sơ sát. Nguồn lực lượng kia cường đại mà hung mãnh, để cánh tay của hắn tê dại một hồi. Thân thể không bị khống chế liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước đều tại thiên tiêu đài bên trên lưu lại dấu chân thật sâu. Vân Phi một bước gấp đạp một bước, ý đồ đem trên tay chuyển đến lực đạo chuyển tới dưới chân. Vân Phi trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị cùng quả cảm, cứ việc ở thế yếu, nhưng hắn như cũ tại cố gắng tìm kiếm cơ hội phản kích. Vân Phi biết, trận chiến đấu này còn chưa kết thúc, chỉ cần còn có một tia hy vọng, hắn liền không thể từ bỏ. Vân Phi nắm thật chặt trường kiếm trong tay, điều chỉnh hô hấp của mình cùng tiết tấu, chuẩn bị nên đón Lý Dương vòng tiếp theo công kích. Mà Lý Dương một bước không lùi, từng bước ép sát, hắn căn bản không cho Vân Phi bất luận cái gì kéo dài khoảng cách cơ hội. Ánh mắt của hắn kiên định mà lãnh khốc, phảng phất một cái vô tình tợ săn, nhìn chằm chằm con mồi của mình. Thiên Tiêu Đài bên trên, Vân Phi khỏe miệng đã mơ hồ chảy ra huyết thủy, nhưng hắn không hề nhượng bộ chút nào, nhấc kiếm chọi cứng. Lực đạo khổng lồ liên miên bất tuyệt, ngắn ngủi mấy tức, hắn đã tiếp nhận mấy chục kiếm. Lý Dương mỗi một kiếm giống như lấy ngàn cân chi lực, nặng nề mà hung mãnh. Luyện tâm kiếm cái kia cường đại kiếm ý, tại Vân Phi trong lòng dần dần biến thành một ngọn núi lớn, để hắn tâm thần mỏi mệt. Hắn cảm thấy mình lực lượng tại dần dần hao hết, mà Lý Dương công kích lại như cũ như cuồng phong bạo vũ giống như đánh tới. Nhưng Vân Phi không hề từ bỏ, hắn cắn chặt răng, ngoan cường mà chống cự lại, trong lòng chỉ có một cái tín niệm, vì tông môn, vì sư phụ, ta không thể thua. Mà lúc này Vân Phi cũng rốt cục cảm nhận được, lúc đó tại Ngân Hạnh trấn Lý Dương tâm cảnh. Rốt cục, tại Lý Dương công kích mười mấy kiếm đằng sau, Vân Phi chỉ cảm thấy đầu mình một bộ, trên thân pháp lực trống rỗng. Vậy ngay cả tụ cường độ cao đối kháng, để hắn thể lực cùng pháp lực đều gần như khô kiệt. Sớm đã hai tay tê dại cũng không cầm giữ được nữa trường kiếm trong tay, bang một tiếng, trường kiếm bị Lý Dương bắn bay ra ngoài. Đồng thời bay ra ngoài còn có Vân Phi chính mình, thân thể của hắn như là diệu bị đứt dây, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nặng nề mà ngã xuống tại Thiên Tiêu Đài bên trên. Đôi băng nổi lên bốn phía, Vân Phi nằm trên mặt đất, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng mỏi mệt. Trận chiến đấu này, Vân Phi cuối cùng vẫn là bại. Nhưng trong lòng hắn cũng không có nhục chí, hắn biết mình còn có con đường rất dài cần phải đi. Vân Phi âm thầm thề, về sau nhất định phải càng thêm cố gắng tu luyện, lần nữa khiêu chiến Lý Dương, đoạt lại sự vinh quang của bản thân. Nhìn xem Vân Phi bị chính mình đánh ngã, Lý Dương cũng không có lại tiến đến nhục nhã, tha thứ sai lầm của người khác cũng là một loại trưởng thành. Bại. Cái kia Vân Môn Vân Phi thế mà bại bởi Đạo Kiếm Tông đệ tử nội môn Lý Dương. Thật không dám tin tưởng, Vân Phi huynh thế mà bại. Ánh mắt của mọi người tập trung tại Thiên Tiêu Đài bên trên, chấn kinh cùng cảm khái xen lẫn. Thiên Tiêu Đài dưới người nghị luận ầm ĩ, trong lời nói tràn đầy khó có thể tin. Vân Phi trong mắt mọi người một mực là thực lực mạnh mẽ đại biểu, lại tại trong cuộc tỷ thí này thua trận. Đồng thời, mọi người cũng tại cảm khái Đạo Kiếm Tông Lý Dương cái kia tinh túy kiếm ý, Lý Dương trong chiến đấu cho thấy kiếm ý cường đại, để đám người khắc sâu nhận thức đến Đạo Kiếm Tông nội tình. Không nghĩ tới Đạo Kiếm Tông đệ tử nội môn thế mà cũng không ít người lĩnh ngộ kiếm ý. Mọi người nhao nhao cảm thán Đạo Kiếm Tông tại kiếm đạo trên tu hành chắc tuyệt thành tựu. Trận chiến đấu này không chỉ có khiến mọi người thấy được Lý Dương thực lực, cũng làm cho Đạo Kiếm Tông uy danh càng xâm nhập thêm lòng người. Theo Lý Dương cùng Vân Phi chiến đấu kết thúc, Đạo Kiếm Tông đệ tử khác tại Thiên Tiêu Đài bên trên cũng đều là lấy Đạo Kiếm Tông đệ tử chiến thắng mà kết thúc. Cái này từng tràng thắng lợi hiện lộ rõ ràng ra Đạo Kiếm Tông đệ tử chắc tuyệt thực lực cùng cường đại lực ngưng tụ. Mà nhìn xem cái này đến cái khác thất bại gia tộc và tán tu đệ tử, mọi người đều có chút sách không lên khi đến. Trên mặt của bọn hắn lộ ra thất vọng cùng nét mặt như đưa đám, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Lúc này, Thiên Cương phái Tôn Thiên Hỉ đi ra, đứng dậy, phi thân đi tới Thiên Tiêu Đài bên trên. Một thân cường đại tử phụ pháp lực trào lên mà ra, như mãnh liệt như thủy triều tản ra áp lực cường đại. Hắn la lớn, Thiên Cương phái lao tông chủ, Tôn Thiên Hỉ thỉnh giáo Đạo Kiếm Tông, mong rằng Đạo Kiếm Tông vui lòng chỉ giáo. Tôn Thiên Hỉ thanh âm vang dội, tràn đầy khiêu chiến ý vị, quanh quẩn tại Thiên Tiêu Đài quảng trường trong không khí, thật lâu không tiêu tan. Mà Đạo Kiếm Tông đệ tử chân truyền cũng không vì mà thay đổi, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Lúc này, Tiền Đa Đa phi thân đi ra, nói ra, Đạo Kiếm Tông ngoại môn trưởng lão Tiền Đa Đa đến đây ứng chiến. Tôn Thiên Hỉ nhìn về phía Tiền Đa Đa, nói ra, ta lĩnh giáo chính là Đạo Kiếm Tông đệ tử chân truyền, ngươi một cái ngoại môn trưởng lão đi ra xem náo nhiệt gì. Tôn Thiên Hỉ trong giọng nói mang theo một tia bất mãn cùng kinh miệt. Tiền Đa Đa nghe Tôn Thiên Hỉ lời nói, liền giận không chỗ phát tiết. Hắn trong nháy mắt trở mặt phản bác, ngươi một cái tử phủ một tầng, có thể hay không đánh qua ta còn hai chuyện, ngươi còn muốn khiêu chiến đệ tử chân truyền, ngươi muốn cái dám ăn đâu? Tiền Đa Đa lời nói tràn đầy mùi thuốc nổ, không chút lưu tình đánh trả Tôn Thiên Hỉ khiêu khích. Hai người giằng co lấy, theo Tiền Đa Đa lời nói bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Mà Tiền Đa Đa trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích cùng ý. Chương 161, gió thu đến bạn vật tịch. Chương 161, gió thu đến bạn vật tịch. Tôn Thiên Hỉ nghe Tiền Đa Đa lời nói, cũng là giận không chỗ phát tiết nói, ngươi một cái hoàng khẩu tiểu nhi không hiểu được tính giả yêu trẻ, ngươi cấp bậc gì, còn dám cùng ta cãi lộn? Đừng tưởng rằng tại Đạo Kiếm Tông có người cho ngươi chỗ dựa liền dám như thế. Hừ, hoàng khẩu tiểu nhi, ngươi đang nói ai? Tiền Đa Đa không chút nào yếu thế, chế giễu lại. Nói xong, Tiền Đa Đa một thân tử phủ pháp lực cũng là trào lên mà ra, không thể so với Tôn Thiên Hỉ yếu. Pháp lực mạnh mẽ ba động ở trong không khí dập dần, để nơi xa người đều cảm nhận được áp lực lớn. Theo Tiền Đa Đa tử phủ pháp lực tuôn ra, Tôn Thiên Hỉ cũng là kinh hãi. Ngươi cũng là tử phủ cảnh giới? Trong âm thanh của hắn mang theo kinh ngạc cùng một tia bối rối. Nhìn xem Tôn Thiên Hỉ kinh ngạc như thế, Tiền Đa Đa lớn tiếng nói, ta không chỉ là tử phủ cảnh giới, ta vẫn còn so sánh ngươi mạnh. Lao giả, xem chiêu. Nói xong liền hướng Tôn Thiên Hỉ công tới. Tiền Đa Đa thân hình như điện, trong nháy mắt tới gần Tôn Thiên Hỉ. Thiên Lý Hỏa Lang bắt đầu tại dưới chân chỉ gặp Tiền Đa Đa trong tay pháp quyết biến hóa, một đạo cường đại pháp thuật quang mang hướng phía Tôn Thiên Hỉ kích xạ mà đi. Theo Tiền Đa Đa công tới, Tôn Thiên Hỉ cũng không dám khinh thường, hắn hô to một tiếng, gió thu rõ ràng, thu nguyệt minh, lá dụng tụ còn tán, Hàn Nha rừng phục mát nương theo lấy Tôn Thiên Hỉ hô to, Thiên Tiêu Đài bên trên cũng là thổi lên một trận cuồng phong. Cuồng phong hóa thành vòi rồng, đem Tiền Đa Đa pháp thuật chôn bụi. Đây chính là Tôn Thiên Hỉ sở tu thu phong quyết gió thu đến vạn vật tịch cuồng phong gào thét lấy, phản phất muốn đem hết thảy đều cuốn vào trong đó. Cuồng phong kia mang theo lực lượng cường đại, thổi đến người quần áo bay phất phới, để cho người ta cảm nhận được Tôn Thiên Hỉ công pháp cường đại uy lực. Lão già ngươi, ngươi có chút thực lực, nhưng không nhiều. Trong cuồng phong, Thiền Đa Đa thân ảnh không chút nào bất vi sở động. Không hề lo lắng hướng Tôn Thiên Hỉ nết miệng sau, từ trong nhẫn chứa vật rút ra bút lông nhỏ bút ngoài miệng nói, nhìn tới không thấy tên là gì, nghe chi không giới tên là hỉ, đọ sức chi không được gọi tên viết hơi. Này ba cái không thể dồn cận, cho nên hỗn hợp thành một pháp lực phun trào ở giữa, ngòi bút ở trong hư không viết xuống các loại tự phù, những tự phù kia lóe ra quang mang thần bí, phảng phất tận chứa vô tận lực lượng, hướng phía Tôn Thiên Hỉ công tới. Nhìn xem Tiền Đa Đa chăm chú, Tôn Thiên Hỉ cũng không nhiều nói nhảm, từ nhẫn chứa vật của mình bên trong xuất ra một thanh trường phiến, cây quạt tên là Gió Thu là Tôn Thiên Hỉ trở thành tiên nhân cảnh đằng sau ngoài ý muốn thu hoạch được. Tôn Thiên Hỉ cầm trong tay Gió Thu phiến, ánh mắt lăng lệ. Cái kia Gió Thu phiến tản ra phong cách cổ xưa khí tức, trên mặt quạt vẽ lấy Gió Thu điều hữu chi cảnh, phảng phất có thể đem vạn vật đều cuốn vào trong đó. Gió tây một đêm động cao rừng, thổi hết tàn ve thỉnh thoảng âm theo hắn tử phụ pháp lực vận chuyển, một cỗ cường đại lực lượng tại thể nội phun trào. Thu phong quyết công pháp vận chuyển tới cực hạn, không khí chung quanh đều trở nên rét lạnh đứng lên, phản phất sớm tiến nhập cuối thu. Pháp lực dâng lên mà ra, cả người đằng không mà lên, theo gió, lăng liệt phong nhận như thiểm điện hướng Tiền Đa Đa chữ chém bổ xuống đầu. Phong nhận những nơi đi qua, không khí đều bị cắt đứt ra, phát ra bén nhọn tiếng vang. Vâng. Hai người công kích giữa không trung gặp nhau, bộc phát ra quang mang mãnh liệt cùng năng lượng ba động. Tiểu tử ngươi bất quá cũng như vậy. Hừ. Lao đầu, để cho một chút ngươi cũng không biết chính mình họ gì. Tôn Thiên Hỉ, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút đạo kiếm tông thực lực. Tiền Đa Đa âm thanh lạnh lùng nói. Tôn Thiên Hỉ tức giận hừ một tiếng, hoàng cầu tiểu nhi, chớ có tùy tiện, hai người đều là tại tử phủ sơ kỳ, nhưng Tiền Đa Đa pháp lực rõ ràng cao hơn Tôn Thiên Hỉ. Đây là bởi vì năm năm này ở giữa Tiền Đa Đa một mực tại đạo kiếm tông hắc thạch tiểu lộ không ngừng rèn luyện tự thân pháp lực, khiến cho càng cô đọng cùng cường đại. Mà bởi vì hai người đều không đột phá đến tử phủ cảnh hậu kỳ, cũng không có tử phủ pháp tướng tạo ra, không có pháp tướng gia trì, chiến đấu càng nhiều ỷ lại tại thuần túy pháp lực vận dụng cùng kỹ xảo quyết đấu. Vâng, hai người trong nháy mắt lại giao thủ mười mấy chiêu. Tôn Thiên Hỉ từ từ bị Tiền Đa Đa áp chế ở phía dưới, vô luận là tu vi hay là pháp bảo, Tôn Thiên Hỉ đều so Tiền Đa Đa kém qua xa. Tiền Đa Đa từng bước ép sát, pháp lực mạnh mẽ giống như thủy triều phun trào, để Tôn Thiên Hỉ khó mà chống đỡ. Tôn Thiên Hỉ nhanh chóng thối lui mấy bước, điều động đạo cơ chi lực, một trận gió thu điều hữu chi ý đánh tới. Tôn Thiên Hỉ hô to một tiếng, gió thu đến, vạn vật tịch bị mù. Nói đi, Tôn Thiên Hỉ xuất thủ trước. Hắn huy động gió thu phiến, không khí chung quanh phảng phất đều bị đông cứng, một đạo cường đại gió thu chi lực quét sạch mà ra. Cái kia gió thu như lưới dao sắc bén, mang theo vô tận tiêu điều chi ý, hướng phía Tiền Đa Đa gào thét mà đi. Cùng phong những nơi đi qua, không khí đều bị cắt đứt ra, phát ra bén nhọn tiếng vang. Cái kia gió thu mang theo vô tận tiêu điều cùng hắn ý, phảng phất có thể đem hết thể cũng hóa thành hư vô. Nhưng mà, Tiền Đa Đa không chút nào không sợ, trong tay bút lông nhỏ bút vung lên, trên không trung viết xuống một cái cự đại thuật chữ. Tự phù trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, hóa thành một mặt kiên cố tấm chắn, ngăn tại trước người hắn. Gió thu chi lực đụng vào trên tấm chắn, phát ra tiếng vang trầm nặng, nhưng lại không cách nào đột phá tấm chắn phòng ngự. Tôn Thiên Hỉ thấy thế, sầm mặt lại. Hắn lần nữa huy động gió thu phiến, lần này phiến ra gió thu càng thêm mãnh liệt. Trong cuồng phong, ẩn ẩn có vô số phong nhận lấp lóe, như là như mưa to hướng phía Tiền Đa Đa chút xuống. Tiền Đa Đa ánh mắt ngưng tụ, trong tay bút lông nhỏ bút nhanh chóng vũ động. Hắn viết xuống một cái phá chữ, tự phù hóa thành một đạo quang mang, bắn về phía đánh tới phong nhận. Quang mang cùng phong nhận chạm vào nhau, bộc phát ra năng lượng ba động cường đại. Phong nhận nhao nhao phá toái, tiêu tán trên không trung. Hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, khí thế cũng càng ngày càng hùng vĩ. Thiên Tiêu Đài bên trên, cuồng phong gào thét, quang mang lấp lóe. Tôn Thiên Hỉ không ngừng vung vẩy gió thu phiến, thi triển ra các loại cường đại chiêu thức. Tiền Đa Đa thì nương tựa theo bút lông nhỏ bút thần kỳ lực lượng, thông dòng ứng đối. Hắn viết xuống từng cái tự phụ, hóa thành các loại cường đại pháp thuật, cùng Tôn Thiên Hỉ kịch liệt triển khai đối công. Pháp lực của hắn liên tục không ngừng, không có chút nào vẻ mệt mỏi. Theo chiến đấu tiến hành, Tôn Thiên Hỉ dần dần lâm vào bị động. Tôn Thiên Hỉ công kích mặc dù cường đại, nhưng Tiền Đa Đa phòng ngự lại kiên cố. Tôn Thiên Hỉ đạo cơ, gió thu đến chủ công, Tiền Đa Đa đạo cơ, kim nguyên bảo chủ phòng. Tôn Thiên Hỉ công kích không thể phá phòng liền rất đau đớn, mà lại Tiền Đa Đa phản kích cũng làm cho hắn rất cảm thấy áp lực. Tôn Thiên Hỉ trong lòng thầm than, không nghĩ tới cái này đạo kiếm tông ngoại môn trưởng lão vậy mà như thế lợi hại. Tôn Thiên Hỉ, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tiền Đa Đa la lớn. Tôn Thiên Hỉ khẽ cắn môi, không cam lòng nói ra, ta Tôn Thiên Hỉ sao lại tùy tiện nhận thua? Hắn lần nữa điều động toàn thân pháp lực, rót vào gió thu trong quạt. Gió thu phiến quang mang đại thịnh, một cỗ càng khủng bố hơn gió thu chi lực tuôn ra. Nguồn lực lượng này phảng phất có thể phá hủy hết thảy, hướng phía Tiền Đa Đa điên cuồng đánh tới. Tiền Đa Đa sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết Tôn Thiên Hỉ đây là muốn liều mạng. Hắn không dám kinh thường, trong tay bút lông nhỏ bút cấp tốc vũ động. Hắn viết xuống một cái chân chữ, tự phù hóa thành một tòa ngọn núi to lớn, hướng phía gió thu chi lực ép đi. Ngọn núi cùng gió thu chi lực chạm vào nhau, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Năng lượng ba động cường đại hướng bốn phía quét tán, làm cho cả thiên kiêu đại đều chấn động kịch liệt đứng lên. Trung quanh khán giả nhao nhao lui lại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tại cỗ này lực trùng kích cường đại bên dưới, Tôn Thiên Hỉ bị chấn động đến bay rất ra ngoài, Tiền Đa Đa lui ra phía sau mấy bước. Tôn Thiên Hỉ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Tiền Đa Đa một chút việc cũng không có. Tiền Đa Đa ổn định thân hình, nhìn xem Tôn Tiên Hỉ nói ra, "Tôn Tiên Hỉ, ngươi đã thua." Tôn Tiên Hỉ lau đi khóe miệng vết máu, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng. Nhưng Tôn Tiên Hỉ cũng biết, mình quả thật không phải Tiền Đa Đa đối thủ. Hắn thở dài một tiếng, thu hồi gió thu phiến, nói ra, "Ta nhận thua." Tôn Tiên Hỉ bay xuống Tiên Kiêu Đài, thân hình hơi có vẻ nặng nề, đi vào Quách Tư Viễn bên cạnh. Quách Tư Viễn liền vội vàng hỏi, "Sư phụ, không có sao chứ?" Quách Tư Viễn trên khuôn mặt tràn đầy vẻ ân cần, trong ánh mắt toát ra lo lắng. Tôn Tiên Hỉ nhìn xem Quách Tư Viễn nói đồ nhi không có việc gì, vi sư chỉ là có chút khí huyết không thuận mà thôi, điểm ấy thương đối với tử phủ cường giả tới nói không tính là gì. Ngữ khí của hắn mặc dù ra vẻ nhẹ nhõm, nhưng trên mặt vẻ mệt mỏi lại khó mà che giấu. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói, "Nhưng là cái này Đạo Kiếm Tông ngoại môn trưởng lao xem xét liền vô dụng xuất toàn lực, vi sư bắt hắn không có biện pháp nào." Trong lời nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng thất bại. "Sư phụ," cái này Quách Tư Viễn nghe xong, trong lòng cũng là trầm xuống. Hắn biết rõ sư phụ thực lực, tại toàn bộ thương vực cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại. Bây giờ lại tại cùng Đạo Kiếm Tông ngoại môn trưởng lao trong chiến đấu rơi xuống hạ phòng, cái này khiến Quách Tư Viện đối với Đạo Kiếm Tông thực lực lại có nhận thức mới. Hắn cắn răng, nói ra, "Sư phụ, Đạo Kiếm Tông lần này cường thế như vậy, tất có nó mưu đồ. Chúng ta cần coi chừng ứng đối đồ nhi, ta đây đương nhiên biết, chỉ là cái này Đạo Kiếm Tông vẫn là không có nửa phần tà khí." Tôn Tiên Hỉ sau khi nói xong, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Thiên Kiêu Đài. Lúc này, trên đài chiến đấu mặc dù đã kết thúc, nhưng này kịch liệt chẳng cảnh lại như cũ tại trong đầu hắn quân quẩn. Trong lòng của hắn thầm than, Đạo Kiếm Tông cường đại viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Theo Tôn Tiên Hỉ rời đi lôi đài, Tiền Đa Đa đứng tại Thiên Kiêu Đài bên trên, dáng người thẳng tắp, trong ánh mắt để lộ ra tự tin mãnh liệt. Hắn cao giọng hô, "Còn có ai nghĩ đến thử một chút ta Đạo Kiếm Tông? Xin cứ việc lên đài. Ta Tiền Đa Đa nhất định ai đến cũng không có cự tuyệt." Thanh âm như hồng trung đại lữ, ở trong không khí quanh quẩn, tràn đầy khiêu chiến ý vị. Tiền Đa Đa tại Đạo Kiếm Tông 5 năm, Linh Lao, Linh Cương hai người này hắn một cái đều đánh không lại, chớ đừng nói chi là tông chủ Lâm Huyền Tĩnh, chính là mặt khác đệ tử chân truyền, cũng liền có thể tại trên tay hắn giữ cho không bị bại. Tiền Đa Đa đang kêu câu nói này thời điểm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Hiền Tài. Hôm nay đi vào Đạo Kiếm Tông trong mọi người, trừ Tôn Tiên Hỉ, cũng chỉ có Lâm Hiền Tài có thể vào mắt của hắn. Hắn thấy, Lâm Hiền Tài trên thân tản ra một loại đặc biệt khí chất, đó là cường giả mới có khí tức. Hắn khát vọng cùng Lâm Hiền Tài một trận chiến, dùng cái này để chứng minh chính mình cường đại. Nhưng mà, Lâm Hiền Tài nhìn xem Tiền Đa Đa cái kia như lang như hổ ánh mắt, cũng không nói chuyện, mà là ngồi lặng lặng. Trên mặt của hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, phảng phất một tòa trầm mặc ngọn núi. Trong lòng có của hắn lấy chính mình suy tính, hắn không muốn tùy tiện quấn vào trường tranh đấu này. Người chung quanh đều đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Hiền Tài, đang mong đợi hắn đáp lại. Nhưng Lâm Hiền Tài y nguyên bất vi sở động, hắn trầm mặc để bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn. Tiền Đa Đa trong ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng. Thật không có người nghĩ đến thử lại lần nữa sao? Ta chỉ là Đạo Kiếm Tông ngoại môn trưởng lão mà thôi. Chương 162, Nưu Tính chương 162, Nưu Tính nghe Tiền Đa Đa cái kia thiếu đánh, phía dưới đám người hai mặt nhìn nhau nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào, trên mặt đều lộ ra vẻ phức tạp. Có trong lòng người âm thầm cô, ngươi một cái ngoại môn trưởng lão liền có tử phụ cảnh giới tu vi, cái kia cứ để tông môn sống thế nào? Nhận sợ hãi được hay không? Chạy trốn được hay không? Trong lòng mọi người cũng biết, cái này Đạo Kiếm Tông thực lực thật sự là quá mức cường đại, một cái ngoại môn trưởng lão đều lợi hại như vậy, đệ tử nội môn kia cùng đệ tử chân truyền lại nên kinh khủng cỡ nào? Những tông môn khác tại so sánh xuống, lập tức cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Một số người bắt đầu lo lắng từ bản thân tông môn tương lai, tại Đạo Kiếm Tông hung hăng như vậy quật khởi bên dưới, bọn hắn nên như thế nào tự xử? Như thế nào tại cạnh tranh này kịch liệt Đại Tần Đế quốc ở trong có chỗ đứng? Toàn bộ tràng diện lâm vào một mảnh trầm mặc, trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng bất an không khí. Nhìn xem bầu không khí không sai biệt lắm, Lâm Huyền Tĩnh cụ cụ hai tiếng đằng sau nói, hôm nay Đạo Kiếm Tông tất cả đỉnh núi thi đấu cùng tông môn giao lưu như vậy kết thúc. Xin mời chư vị về Vạn Linh Chấn Đạo Mễ tiểu điếm nghỉ ngơi sau một ngày, đến đây tham gia ta Đạo Kiếm Tông tông môn đại tế, đồng thời cộng đồng nghiên cứu thảo luận bên dưới ta Đạo Kiếm Tông cùng Đại Tần Đế quốc 10 năm đại kế. Lâm Huyền Tĩnh thanh âm trầm ổn mà hữu lực, ở trong không khí quanh quẩn. Đám người nghe nói như thế, trong lòng đều là khẽ động. Đạo Kiếm Tông 10 năm tông môn đại kế, đến tuột cùng là cái gì? Điều này khiến cho mọi người hiếu kỳ cùng suy đoán. Một số người bắt đầu châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ Đạo Kiếm Tông lần này khiến cho như vậy long trọng, 10 năm này đại kế khẳng định không đơn giản. Thật giống như bọn hắn cái kia giang hồ truyền đạo một dạng. Không biết sẽ có hay không có cái gì kinh hỉ chờ lấy chúng ta đây. Theo Lâm Huyền Tĩnh lời nói rơi xuống, trong lòng mọi người hiếu kỳ như là bị nhen lửa hỏa diễm bình thường cháy hừng hực. Bọn hắn vốn còn muốn hỏi lại hỏi Lâm Tông chủ đến tuột cùng cái gì là Đạo Kiếm Tông 10 năm đại kế, nhưng mà, Lâm Huyền Tĩnh cùng các đệ tử chân truyền đã bay khỏi Thiên Kiêu Đài phía trên, chỉ để lại một đạo dần dần tiêu tán thân ảnh. Đám người bất đắc dĩ, cái kia lòng tràn đầy nghi vẫn chỉ có thể tạm thời đè xuống. Bọn hắn lục tục ngo ngoe rời đi Thiên Kiêu Đài quảng trường, tại nội môn đệ tử dẫn dắt phía dưới hướng phía Vạn Linh Chấn Đạo Mễ tiểu điểm đi đến, trên đường trong đám người tràn ngập tiếng nghị luận. Cái này Đạo Kiếm Tông 10 năm đại kế đến tuột cùng là cái gì? Thật là khiến người ta hiếu kỳ cực kỳ. Có người cau mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đúng vậy a, thần bí như vậy, khẳng định không tầm thường. Nói không chừng sẽ cho chúng ta toàn bộ Đại Tần Đế quốc mang đến to lớn biến đổi. Một người khác tiếp lời nói, trong ánh mắt lóe ra mong đợi quan mang. Luyện đan hủy cả đời, luyện khí nghèo đời thứ ba. Cái này Đạo Kiếm Tông nội tình không thể khinh thường a. Những cái kia hiệu quả đan dược, Đạo Kiếm Tông đều có đúng a. Ngươi nhìn lúc này mới bao nhiêu năm qua đi, hiện tại Đại Tần Đế quốc có bao nhiêu nhân tu đi? Xem ra cái này Đạo Kiếm Tông nhu đồ không nhỏ a. Ngươi nói không phải nói nhảm, không phải vậy Thanh Huyền Tiên Minh cũng sẽ không đem cái này Đạo Kiếm Tông định là ma tông a.
Xuyệt, ngươi nhỏ giọng một chút, nơi này chính là Đạo Kiếm Tông.
Một đoàn người trở lại Đạo Mễ tiểu điếm đằng sau, từng cái trên mặt nặng nề chi sắc, đều là đắm chìm tại thật sâu trong lúc khiếp sợ. Đạo Kiếm Tông cho thấy thực lực cường đại, như là một tòa núi cao nguy nga vắt ngang tại mọi người trước mắt, ép tới bọn hắn thật lâu không thể trở về qua thần đến. Những tán tu kia mặc dù lòng có gợn sóng, nhưng dù sao không ràng buộc, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng mà, những cái kia sáng lập gia tộc và muốn phát triển gia tộc, tiên môn người lại là khác biệt. Lâm Hiển Tài cùng Lâm Vi Âm đã trở lại Đạo Mễ tiểu điếm trong phòng. Nhìn xem phiền muộn phụ thân, Lâm Vi Âm trước tiên mở miệng, "Phụ thân, cái này Đạo Kiếm Tông thực lực quả thực không thể tầm thường so sánh. Tông môn kia đại tế đằng sau, cái này Đạo Kiếm Tông 10 năm đại kế chúng ta Lâm gia nhất định phải tham dự vào, cái này Đạo Kiếm Tông lần này tất cả đỉnh núi thi đấu, rõ ràng chính là muốn biểu hiện ra thực lực bản thân." Nghe nữ nhi lời nói, Lâm Hiển Tài trong mắt lóe ra suy tư quang mang nói khẽ, "Nữ nhi nói cực phải, cái này Đạo Kiếm Tông nội tình phi phàm, lần này kỳ ngộ ngàn năm một thở, nếu có thể nắm chắc thỏa đáng, có lẽ thật là chúng ta Lâm gia quật khởi thời cơ hắn lâm. Gia tuyệt đối không ngờ rằng, đem chúng ta đuổi đi đằng sau, chúng ta tới đến Đại Tần Đế quốc có thể có kỳ ngộ này. Lần này Đạo Kiếm Tông chi hành, để cho chúng ta thấy được chúng ta Lâm gia tương lai nữa nhi, ngươi nhìn cái kia Đạo Kiếm Tông đang dược, công hiệu phi phàm, nếu là có những đan dược này phụ trợ cùng tăng thêm, ta Đại Tần Lâm gia cũng không phải không thể trở thành chủ mạch. Chúng ta nhất định phải hào hào mưu đồ, bắt lấy cơ hội lần này, để Lâm gia tại Đại Tần Đế quốc quật khởi, để những cái kia đã từng xem nhẹ người của chúng ta lau mắt mà nhìn." Lâm Vi Âm nghe phụ thân lời nói sau, đôi mắt đẹp lấp lóe, môi son khẽ mở nói, "Phụ thân, nữ nhi minh bạch." "Phụ thân, nữ nhi coi là việc này tuy có kỳ ngộ, nhưng cũng không có thể phớt lờ. Đạo Kiếm Tông thực lực cường đại, nó 10 năm đại kế nhất định liên lụy đông đảo thế lực. Chúng ta Lâm gia tuy có thời cơ này, nhưng nếu không cẩn thận ứng đối, sợ sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục." Nhìn xem nữ nhi cao đàm luận khuyết trương vòng, Lâm Hiển Tài khẽ gật đầu, ra hiệu nữ nhi nói tiếp, "Nhưng chúng ta cũng muốn cân nhắc đến gia tộc khác đối với những đan dược này ngấp nghé, cũng phải coi chừng Thanh Huyền Tiên Minh. Một khi chúng ta tham dự Đạo Kiếm Tông 10 năm đại kế, cái kia nhất định là muốn Đạo Kiếm Tông cộng đồng tiến tới, không cẩn thận tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích." Theo Lâm Vi Âm phân tích, trong ánh mắt của nàng cũng chậm chậm để lộ ra vẻ lo âu. Biết nữ nhi đăm chiêu, Lâm Hiển Tài ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. "Hơi âm, ngươi nói cứ phải. Vi phụ cũng cân nhắc đến những vấn đề này. Nhưng từ xưa đến nay kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu, nếu chúng ta có thể cẩn thận làm việc, chưa hẳn không có khả năng tại trong trận gió lốc này đứng vững gót chân, để Lâm gia quật khởi phụ thân. Chúng ta đầu tiên muốn làm chính là để Lâm gia đệ tử gia nhập Đạo Kiếm Tông tăng cường gia tộc thực lực, chúng ta có thể tuyển bạt có tiềm lực tộc nhân, trọng điểm bồi dưỡng, để bọn hắn mau chóng tăng thực lực lên. Bất quá không có khả năng quá độ ỷ lại, để tránh bị nó trói buộc gần. Nữ nhi ý nghĩ của ngươi rất chu toàn." "Hơi âm, ngươi trưởng thành, có xa như thế gặp kiến thức sâu rộng, vi phụ rất là vui mừng." Một chỗ khác, gian phòng Tạ Vân Xuyên cùng Vân Phi hai người trở lại trong phòng, bầu không khí cũng là hơi có vẻ ngưng trọng. Tạ Vân Xuyên ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem Vân Phi, chậm rãi mở miệng nói, "Vân Phi đồ nhi, lần thất bại này, ngươi phải hiểu được chỗ yếu của mình. Chỉ có tinh tường nhận thức đến tự thân không đủ, mới có thể trong tương lai trên con đường tu luyện không ngừng tiến bộ." "Sư phụ, đồ nhi minh bạch." Lần này thất bại, đồ nhi ổn thỏa khắc trong tâm khảm, tuyệt đối sẽ không gượng dậy nổi. Cái kia Đạo Kiếm Tông Lý Dương tuy mạnh, nhưng đồ nhi có lòng tin, đợi một thời gian còn có thể tái chiến. Hắn cũng chính là vận khí hơi tốt mà thôi, có dạng này chí khí rất tốt, ta Vân Môn về sau sợ là còn muốn đa dựa vào Đạo Kiếm Tông, cùng Đạo Kiếm Tông cộng đồng phát triển. Đạo Kiếm Tông thực lực hùng hậu, nội tình phi phàm, cùng bọn hắn hợp tác, đối với chúng ta Vân Môn tới nói là khó được kỳ ngộ. Chúng ta phải bắt được cơ hội này, tăng lên Vân Môn thực lực cùng địa vị sư phụ, đồ nhi minh bạch. "Minh bạch liền tốt, Đạo Kiếm Tông để tiên môn cùng gia tộc giao lưu cử động, một mặt là vì hiển lộ rõ ràng thực lực của mình, trước tú tú cơ bắp, hướng mọi người biểu hiện ra Đạo Kiếm Tông nội tình. Một phương diện khác cũng là đang hướng ra bên ngoài giới truyền đạt một cái tín hiệu, đó chính là bọn họ Đạo Kiếm Tông nguyện ý cùng những thế lực khác hợp tác, cộng đồng nhu cầu phát triển bất quá, từ cái kia Lâm Huyền Tĩnh Tông chủ đủ loại cử động đến xem, tựa hồ còn tại suy tính. Đây đối với chúng ta Vân Môn tới nói, là một cái cơ hội khó được. Chúng ta phải mật thiết chú ý Đạo Kiếm Tông động tĩnh, tích cực tham dự bọn hắn 10 năm đại kế là sư phụ, đệ tử minh bạch." Mà Thiên Cương phái Tôn Thiên Hỉ cùng Quách Tư Viễn trở lại khách sạn, Tôn Thiên Hỉ sắc mặt trắng bệnh, không còn có ngày xưa cường tráng thái độ. Đột nhiên, hắn thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Quách Tư Viễn thấy thế, liền vội vàng tiến lên, mặt mũi tràn đầy lo âu hỏi, "Sư phụ, ngươi không sao chứ?" Tôn Thiên Hỉ khoát tay áo, nói ra, "Đồ nhi, vi sư không có việc gì. Chỉ là cái kia Đạo Kiếm Tông ngoại môn trưởng lão Tiền Đa Đa thực sự lợi hại, pháp lực so vi sư mạnh mẽ quá nhiều, hậu kình có chút lớn mà lại vi sư xem hắn công pháp, tựa hồ cùng Trung Châu có chỗ quan hệ. Cái này Đạo Kiếm Tông, quả nhiên là sâu không lường được, a sư phụ làm sao có thể, Trung Châu cách Phượng Ngô Châu xa như vậy, làm sao chịu có thể đến như vậy vắng vẻ." Thương vực Tôn Thiên Hỉ cau mày, tiếp tục nói, "Đồ nhi à, cái kia Đạo Kiếm Tông ngoại môn trưởng lão họ Tiền, kỳ công pháp cũng giống như Trung Châu Tiền gia người sử dụng. Ở trong đó quan hệ ý vị sâu xa, như Đạo Kiếm Tông thật cùng Trung Châu Tiền gia có chỗ liên lụy, vậy cái này Đạo Kiếm Tông thực lực chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Trung Châu Tiền gia tại toàn bộ Thiên Huyền giới đều là tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc, nó nội tình thâm hậu, cao thủ nhiều như mây. Như Đạo Kiếm Tông có ủng hộ của bọn hắn, vậy chúng ta tại tới liên hệ lúc, càng phải cực kỳ thận trọng." Quách Tư Viễn vẻ mặt nghiêm túc, đáp lại nói, "Sư phụ đệ tử minh bạch. Cái này Đạo Kiếm Tông hoàn toàn chính xác không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Chúng ta Thiên Cương phái tại đối mặt Đạo Kiếm Tông lúc, nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn, xem xét thời thế, không thể tùy tiện hành động, đồng thời chúng ta cũng muốn mật thiết chú ý Đạo Kiếm Tông động tĩnh, để tại thích hợp thời điểm làm ra chính xác quyết sách, là Thiên Cương phái giành lợi ích lớn nhất. Nghe Quách Tư Viễn lời nói, Tôn Thiên Hỉ hài lòng nhẹ gật đầu. Doanh Cát, Trường Phong Tuyết cùng Bách Lý Hề bọn người từ Đạo Kiếm Tông sau khi xuống núi cũng không tiến về Đạo Mễ Tử Điếm, bởi vì Đại Tần Đế Quốc đại bộ phận quan viên đều tại Dương Châu thành bên trong. Doanh Cát cùng Bách Lý Hề muốn mang lấy Doanh Tương đi trước gặp Đại Tần Đế Quốc quan viên. Mấy người nhìn về phía Dương Châu thành phương hướng, sau đó liền dẫn Doanh Tương hướng Dương Châu thành phương hướng đi đến, mới ra Vạn Linh Trấn, không bao lâu liền có đại quân đến đây, các binh sĩ cung kính hành lễ quỳ xuống la lớn: Đại Vương nghìn tuổi, Thiên Tiên Thuế. Bọn hắn mấy chục người thân ảnh đang dần dần lặn về Tây Lạc Nhật ánh chiều tà bên trong kéo đến thật dài. Trong đó có đến đây Đạo Kiếm Tông học tập ra các Khổng Minh, Giả Hủ, Lý Tư, Quách Gia bọn người, còn có Sơn Hà Kiếm các Hàn An Tín dáng người thẳng tắp như tùng, trường kiếm trong tay tản ra lạnh thấu xương hàn quang, tiết nhân quý uy phong lẫm liệt, phản phất chiến thần giáng lâm. Trung Ly Mội ánh mắt lạnh lùng, toàn thân tản ra túc sát chi khí, nhặt bằng cử khí vũ hiên ngang, hiển thị rõ bản sắc anh hùng. Cuối cùng chính là Đạo Kiếm Tông bên trong Doanh Tương tiểu đồng bọn Triệu Thăng, Trưởng Phong Niệm, Mã Hi Nguyệt, còn có một số tương đối bội phục Doanh Tương, thuận tiện có dự định khắc chuẩn mình, tần tự như bọn người. Bọn hắn đã cảm nhận được Đạo Kiếm Tông nội bộ áp lực, muốn sớm nghĩ kỹ đường lui. Bởi vì hiện tại Đạo Kiếm Tông đệ tử càng ngày càng quyền, sói nhiều thì ít. Chương 163, đại tế bắt đầu. Chương 163, đại tế bắt đầu. Sau một ngày, ánh bình minh vừa hé dạng, Đạo Kiếm Tông các đệ tử đều là đã dậy thật sớm, nên đón cái này cực kỳ trọng yếu một ngày. Trong đó đại bộ phận đệ tử đều là lần thứ nhất tham gia tông môn đại tế, lần trước đại tế truyền thuyết còn tại đệ tử bên trong lưu truyền rộng rãi. Linh Giao chính bản thân chỗ băng tuyết phong trong phòng, ngoài cửa sổ tuyết trắng mênh mang, yên tĩnh mà thanh khiết. Lúc này, ngoài phòng truyền đến Đạo Kiếm Tông đệ tử nội môn thanh âm: Đại sư tỷ, phải chăng còn đang tu luyện? Tông chủ xin ngài tiến về đại điện thương nghị một phen đại tế quá trình. Thanh âm tại thanh lãnh trong không khí quanh quẩn, mang theo một tia trang trọng cùng chờ mong. Ngay tại viết chữ, Linh Giao nhẹ giọng đáp lại nói: Tốt, ta đã biết, ngươi đi đi. Thanh âm của nàng băng lãnh thanh thúy, như là băng tuyết phong bên trên như băng tinh tinh khiết. Nàng biết rõ 10 năm này đại tế tầm quan trọng, sư phụ sợ nàng tu luyện làm trễ nải canh giờ còn đơn độc gọi người đến đây truyền lời. Là đại sư tỷ. Sau đó, Linh Giao chậm rãi đứng dậy, sửa sang lại một chút quần áo, liền hóa làm lưu quang hướng Đạo Kiếm Tông đại điện bay đi. Hôm qua cả ngày, Đạo Kiếm Tông các đệ tử bọn họ đồng tâm hiệp lực, đem Đạo Kiếm Tông bên trong tất cả kiến trúc đều cẩn thận lau lau rồi một lần. Lúc này Đạo Kiếm Tông khí phái huy hoàng, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ xen vào nhau tinh tế, kiếm tháp như là tử điện kim khuyết chiếu sáng rạng rỡ. Sơn phong nổi lên bốn phía, toàn bộ Đạo Kiếm Tông phảng phất một cái cự đại tinh bản, thần bí mà trang nghiêm. Nơi này có cây đều là tản ra khí tức thần thánh, không hề nghi ngờ, Đạo Kiếm Tông chính là toàn bộ Đại Tần Đế quốc tiên môn thánh địa. Linh Giao phi thân mà tới Đạo Kiếm Tông đại điện thời điểm, tất cả Đạo Kiếm Tông đệ tử chân truyền khi lấy được đệ tử nội môn truyền lời đằng sau đều là đã sớm đến. Nhao nhao tề tụ tại trong đại điện, chúng các đệ tử chân truyền lặng lặng đứng lặng, thấp giọng trò chuyện với nhau. Sư đệ, ngươi gần nhất tu luyện rất nhanh thôi. Cái kia có, trong chúng ta tu vi cao nhất hẳn là đại sư tỷ. Nhìn xem tất cả đệ tử chân truyền đến đông đủ, Lâm Huyền Tĩnh chậm rãi mở miệng nói, lần này tông môn đại tế, là ta Đạo Kiếm Tông lần thứ nhất mời kẻ ngoại lai, cho nên không được có mất về phần đến lúc đó lao tổ ra không ra, tạm thời không rõ lắm. Nhưng chúng ta phải làm cho tốt bổn phận của mình, các ngươi cũng thông tri một chút đi. Chiêm ngưỡng lao tổ thành dung, liền bốn điểm, đầu không nhấc, mắt không nghiêng mắt nhìn, miệng không nói, thân bất động. Là sư phụ, đệ tử sư đệ minh bạch. Thang tiên đại lộ, từ trên xuống dưới, đều có trúc cơ đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn đứng thẳng, luyện khí đệ tử ở sau núi chờ đợi là sư phụ. Tại Lâm Huyền Tĩnh cùng tất cả đệ tử chân truyền thương nghị xong quá trình đằng sau, bọn hắn cùng nhau đi ra Đạo Kiếm Tông đại điện. Lâm Huyền Tĩnh sau đó sai sử đệ tử gõ đại điện trên quảng trường cái kia hỗn nguyên trung. Theo đông, 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 ba tiếng chuông vang lên, hùng hậu tiếng chuông ở trong không khí quanh quẩn, toàn bộ Đạo Kiếm Tông đệ tử cũng vì đó chấn động, nhao nhao chờ xuất phát. Cùng lúc đó, Đạo Kiếm bên trong sơn môn trụ sở bài đệ tử khi nghe thấy tiếng chuông đằng sau, lập tức hành động. Bọn hắn cấp tốc tiến về Đạo Mễ Tử Điếm, chuẩn bị mời trước mọi người hướng Đạo Kiếm Tông. Tần Tự Như làm Đạo Kiếm Tông đại biểu một trong, hắn đã đi tới Đạo Mễ Tử Điếm, cung kính đối với muốn tiến về Đạo Kiếm Tông nhân đạo: "Hôm nay tông môn đại tế đã bắt đầu, xin mời chư vị theo ta tiến về Đạo Kiếm Tông tốt." Đa tạ Lâm Tông chủ mời. Sau đó, đám người kết bạn mà đi, đi vào Đạo Kiếm Tông sơn môn trụ sở bài trước, liền bị cảnh tượng trước mắt rung động. Đây là phổ thông tiên môn sao? Đây quả thực là thánh địa a. Đạo Kiếm Tông lại thay đổi. Đám người nghị luận ầm ĩ, chỉ gặp toàn bộ Đạo Kiếm Tông vân chương hạ ai, đầy trời mây mù hình như có chút quang mang chớp động, phản phất một bức rực rỡ màu sắc bức tranh. Mây mù kia lượn lờ ở giữa, hình như có lực lượng thần bí đang cuộn trào, để cho người ta phản phất đưa thân vào trong tiên cảnh. Không bao lâu, Doanh Tác bọn người cùng tiên môn gia tộc người đều là đã tới đủ. Tần Tự Như nhìn xem mọi người nói: "Chưa bị mời đi." Đạo trưởng trước hết mời. Mọi người chậm rãi cùng một chỗ đạp thăng tiên đại lộ. Ven đường phong cảnh như vẽ, tiên vụ lượn lờ, lại không người hữu tâm thưởng thức. Quách Tư Viễn nhìn về phía Tạ Vân Xuyên, mang theo oán trách nói: "Vân Xuyên huynh, hôm qua cái kia tiên duyên đan, ngươi làm sao không toàn lực mua xuống? Để cái kia Lâm Hiển Tài đoạt tiên cơ, hắn cũng không phải cùng chúng ta người một đường a." Tạ Vân Xuyên lộ ra vẻ bất đắc dĩ, thở dài: "Ta cũng không muốn a. Có thể linh thạch có hạn a. Cái kia Lâm Hiển Tài cho giá cả thực sự quá cao, ta cũng không có biện pháp nhà. Ngươi cho rằng giống ngươi nhà, sư phụ là tử phụ cao thủ, tài đại khí thô, nói mua liền mua, liền đem tiên duyên đan mua." Trong lời nói đã có đúng sai qua tiên duyên đan tiếc nuối, lại có đối với Quách Tư Viện một tia hâm mộ. đó cũng là sư phụ ta linh thạch, bất quá ta sẽ cáo chi Vân Xuyên huynh cái kia tiên duyên đan hiệu quả người. Theo hai người đối thoại, bọn hắn đều nhìn phía Lâm Hiền Tài. Hôm qua bọn hắn tìm tới tiên duyên đan người đoạt giải Đoạn Thanh cùng Kim Dương, cũng muốn lấy linh thạch mua sắm, tràn diện một lần cực kỳ kịch liệt. Cuối cùng, một viên bị Lâm Hiền Tài thành công mua xuống, một viên khác thì bị Tôn Thiên Hỉ bỏ vào trong túi, đám người còn lại đều là lòng tràn đầy tiếc nuối, không công mà lui. Doanh Tương tiên duyên đan cho Triệu Thăng, dù sao Doanh Tương mình quả thật không dùng đến tiên duyên đan. Ngược lại là cái này Trần Bình tiên duyên đan, thế mà miễn phí đưa cho Bách Lý Hề, cái này khiến Doanh Tương đối với hắn lau mắt mà nhìn. Theo đám người nói chuyện phiếm, trong bất chi bất giác, mọi người đã đi tới Đạo Kiếm Tông trong tông môn. Dương mắt nhìn lên, Đạo Kiếm Tông khí thế rộng rãi, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ xen vào nhau tinh tế, tiên vụ lượn lờ, tựa như tiên cảnh, đám người bị cái này tráng quan cảnh tượng rung động. Lâm Huyền Tĩnh đứng ở trước mặt mọi người, thần sắc trang trọng uy nghiêm. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua ở đây mỗi người, thanh âm trầm ổn mà hữu lực nói: "Hoan nên chư vị đến đây tham gia ta Đạo Kiếm Tông tông môn đại tế." Lời nói vừa dứt, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình tràn ngập trong không khí ra. Doanh Tác cùng Trường Phong Tuyết có chút tiến về phía trước một bước, thần sắc cung kính. Doanh Tác trước tiên mở miệng nói cảm tạ Lâm Tông chủ mời ta các loại đến đây. Trường Phong Tuyết ngay sau đó phụ họa nói: "Đúng vậy à, Lâm Tông chủ thịnh tình, chúng ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh." Quách Tư Viễn cùng Tôn Tiên Hỉ nhìn nhau, sau đó Quách Tư Viễn khẽ cười nói: "Lâm Tông chủ thành tâm mời, chúng ta sao không đến?" Mà lúc này, Lâm Hiển Tài tiến về phía trước một bước, cung kính nói ra: "Cảm tạ Lâm Tông chủ cho chúng ta cơ hội lần này, để cho chúng ta thấy Đạo Kiếm Tông lịch sử nguồn gốc." Lời của bọn hắn ở trong không khí quanh quẩn. Lâm Huyền Tĩnh lặng lặng nhìn qua trước mắt đám người, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Thế sự khắp theo dòng nước, tính ra một giấc chiêm bao kiếp phủ du. Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt chậm rãi đảo qua mỗi người gương mặt, suy nghĩ phảng phất về tới mấy chục năm trước đó. Khi đó Đạo Kiếm Tông, tông môn đại tế cũng chỉ có mình cùng sư phụ hai người, thanh lãnh mà cô tịch. Mà bây giờ, Đạo Kiếm Tông nội đệ tử mấy ngàn, phi thường náo nhiệt, càng có Đại Tần Đế quốc đế vương cùng các nhà tiên môn gia tộc người nhao nhao đến đây xem lễ. Nghĩ tới đây, Lâm Huyền Tĩnh trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ phong khoáng chi tình. Nhưng mà, cỗ này hào hùng rất nhanh liền lui bước xuống dưới. Hắn nhớ tới lao tổ đã từng dạy bảo, Đạo Kiếm Tông bên ngoài đệ tử tạp dịch đều là thần thông chân nhân. Mà bây giờ Đạo Kiếm Tông duy nhất ba vị tông môn trưởng lão, hay là lao tổ để bọn hắn lưu lại. Mình bây giờ còn kém xa lắc. Nếu chư vị đều đến, vậy liền theo ta tiến đến Hậu Sơn tổ địa từ đường đi. Lâm Huyền Tĩnh nói, bộ pháp phiêu dật như nước chảy mây trôi, cử chỉ hành vi ở giữa phảng phất mang theo một loại khó nói nên lời thần vận. Nhất là tơ vàng kia áo bào trắng trong gió hô hô rung động, càng tăng thêm mấy phần tiên nhân chi tư. Đám người bị Lâm Huyền Tĩnh phong thái hấp dẫn, không tự chủ được đi theo cước bộ của hắn. Theo đám người hành động, Đạo Kiếm Tông trên núi Thái Cực Tinh Kỳ cũng trong gió bay phất phới, phảng phất tại nói Đạo Kiếm Tông lịch sử lâu đời cùng huy hoàng quá khứ. Hành tẩu bên trong, Tôn Tiên Hỉ mở miệng hỏi, "Lâm Tông chủ, ta xem ngươi cảnh giới là tại thiên nhân một tầng, nhưng tựa như lại không giống tại thiên nhân một tầng." Tôn Tiên Hỉ trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ. "Tôn đạo hữu, cảnh giới không có nghĩa là cái gì, chúng ta hôm nay đại tế, không đàm luận những chuyện này." Tôn Thiên Hỉ không có đạt được muốn đáp án, hay là mở miệng nói, "Thật có lỗi, là ta đường đột." Tổ điệu từ đường bên trong, mấy cái lư hương lặng lặng đứng lặng lấy, phía trên treo đầy đàng thiêu đốt hương. Sương mù lượn lờ dâng lên, lượn lờ tại trong từ đường, tăng thêm một phần thần bí mà trang trọng không khí. Lâm Huyền Tĩnh dẫn đám người, chậm rãi đi tới Hậu Sơn tổ điệu. Đám người dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Đạo Kiếm bên trong tất cả đệ tử nội môn cùng đệ tử ngoại môn chỉnh tề đứng vững, bọn hắn dáng người thẳng tắp, thần sắc nghiêm túc. Ánh nắng vẩy vào trên người bọn họ, phản phất vì bọn họ phủ thêm một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Lâm Huyền Tĩnh hướng đám người giới thiệu nói, "Chỗ này là ta Đạo Kiếm Tông Anh Linh Các, là Đạo Kiếm Tông làm ra trọng đại cống hiến người hương hỏa ở đây tồn tại." Ánh mắt của mọi người theo Lâm Huyền Tĩnh lời nói, rơi vào Anh Linh Các bên trên. Tiếp lấy, Lâm Huyền Tĩnh lại chỉ hướng một chỗ, nói ra, "Một mặt này làm ta Đạo Kiếm Tông tông môn từ đường tầm mắt của mọi người chuyển đi, nhìn xem cái kia tràn ngập uy nghiêm địa phương, phản phất có thể cảm nhận được Đạo Kiếm Tông trang trọng. Mà chỗ kia tiểu viện thì là ta Đạo Kiếm Tông lão tổ bế quan chỗ tu hành cái gì?" "Đạo Kiếm Tông lão tổ bế quan chỗ tu hành?" Nghe Lâm Huyền Tĩnh lời nói, tất cả mọi người không thể tin chất vấn lên tiếng đến. Tôn Tiên Hỉ vội vàng hỏi, "Lâm Tông chủ, ngươi Đạo Kiếm Tông thật có lão tổ?" Tạ Vân Xuyên cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không thể tin hỏi, "Lâm Tông chủ, Đạo Kiếm Tông thật có lão tổ tại thế?" Ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm Lâm Huyền Tĩnh, đang mong đợi câu trả lời của hắn. Tại trong nhận biết của bọn hắn, có thể xưng là lão tổ cấp bậc nhân vật đó là nguyên anh kỳ trở lên tồn tại, cực kỳ hiếm thấy. Bây giờ nghe nói Đạo Kiếm Tông lại có lão tổ tại thế, tự nhiên là khiếp sợ không thôi. Lý Thuần Phong nhìn trước mắt những này mặt mũi tràn đầy chấn kinh người chất vấn, trong ánh mắt toát ra một tia khinh miệt, tựa như nhìn xem một đám nớ ngẩn một dạng. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ, những người này sẽ không thật coi là cái kia Đạo Kiếm Tông lão tổ là nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ đi. Cái rắm, đó là tiên nhân, chỉ là Lâm Tông chủ khinh thường tại đi giảng thuật mà thôi. Lý Thuần Phong trong ánh mắt lóe ra phức tạp qua mang, đã có đối với đám người vô tri khinh thường, lại có đối với Đạo Kiếm Tông lão tổ kính sợ. Hắn thấy, những người này căn bản là không có cách lý giải Đạo Kiếm Tông lão tổ cường đại cùng thần bí. Cảnh giới tiên nhân, đó là siêu việt bọn hắn nhận biết tồn tại, là bọn hắn khó mà với tới độ cao. Lâm Huyền Tĩnh đối mặt đám người chất vấn không đáp lời nữa, mà là thần sắc trang trọng nói, "Chư vị, xin mời chư vị ở đây xem lễ, ta muốn dẫn dắt Đạo Kiếm Tông đệ tử tiến đến tế bái, chư vị còn xin chờ một lát." Một lát, Lâm Huyền Tĩnh lời nói ngắn gọn mà hữu lực, để lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đám người nghe vậy, nhao nhao an tĩnh lại, mang lòng tính sợ chờ đợi Đạo Kiếm Tông tế bái nghi thức bắt đầu. Lâm Huyền Tĩnh quay người, mặt hướng Đạo Kiếm Tông các đệ tử, trong ánh mắt tràn đầy thành kính cùng chăm chú. Tại Lâm Huyền Tĩnh dẫn đầu xuống, Đạo Kiếm Tông các đệ tử chỉnh tề đứng thẳng, khuôn mặt trang trọng,